Chương 122, đây đều là ta làm. Chương 122, đây đều là ta làm. Hắc Miêu Vu tộc thành nữ, Thẩm Ân Duyệt. Trần Uyển Thanh tự mình lẩm bẩm, đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, cái này Tân Thiên Quốc tế người cầm lái, không phải liền là Thẩm Ân Duyệt sao? Chẳng lẽ nói, Tân Sách có chút hiếu kỳ, Tân Thiên Quốc tế là cái gì? Ta biết, ta biết. Bên cạnh Nam Cung Yên Nhiên vội vàng nói, cái này Tân Thiên Quốc tế thế nhưng là 20 năm qua mới quật khởi tập đoàn, nghe nói bọn hắn người cầm lái là một nữ nhân, chính là Thẩm Ân Duyệt, mà lại Tân Thiên Quốc tế phát triển rất cấp tốc, chỉ có ngắn ngủi thời gian 15 năm, liền trở thành thế giới top 500 cấp bậc xí nghiệp. Thẩm Ân Duyệt còn bị không ít người xưng là giới kinh doanh tân quý nữ vương đâu. Tần Sách có chút chấn kinh, cái này Tần Trường Dược mẹ ruột vậy mà lợi hại như vậy a. Nếu như Thẩm Ân Duyệt thật cùng chuyện này có liên quan lời nói, vậy thì phiền toái. Trần Uyển Thanh rất rõ ràng, nếu quả như thật cùng Thẩm Ân Duyệt có liên quan lời nói, đây tuyệt đối không phải nàng có thể tham dự. Ta nhất định phải đem chuyện này nói cho gia gia của ta. Trần Uyển Thanh trầm giọng nói ra, Tần Sách, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, đều là bằng hữu. Tần Sách cười híp mắt nói. Trần Uyển Thanh rất rõ ràng, mình mặc dù cũng giúp Tần Sách không ít, nhưng là những cái kia đều là ơn huệ nhỏ, cùng tình báo này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Xem ra Trần gia lại muốn thiếu Tần Sách một cái nhân tình. Trần Uyển Thanh trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, Trần Uyển Thanh đi cùng Trần lão gia tử báo cáo, nhưng là Nam Cung Yên Nhiên lại lưu lại. Ngươi lưu lại làm gì? Tần Sách có chút hiếu kỳ. Tìm ngươi chơi a. Nam Cung Yên Nhiên nói ra, ta đối Hải Thành không phải hiểu rất rõ, hiện tại Uyển Thanh đều muốn đi làm chính sự, nếu không, ngươi theo giúp ta dạo chơi. Tần Sách quả quyết cự tuyệt, ta không rảnh. Uy, ngươi sẽ không phải không nhận nợ, đối ta không chịu trách nhiệm a? Nam Cung Yên Nhiên trợn tròn trong mắt, nói. Tần Sách quá sợ hãi, ngươi nói cái gì đó, cái gì gọi là ta đối với ngươi không chịu trách nhiệm, ta lại không có đem ngươi thế nào. Ngươi sợ ta? Nam Cung Yên Nhiên lý trực khí chẳng nói. Tần Sách khẽ miệng giật một cái, đây không phải là trị bệnh cho ngươi sao? Ta không có phủ nhận a, nhưng là ngươi vẫn là sợ ta. Nam Cung Yên Nhiên đắc ý nói, cha ta thế nhưng là rất thương ta, nếu là hắn biết nữ nhi bảo bối của hắn bị ngươi sờ khắp. Tần Sách vội vàng đánh gãy nàng hổ lang chi tử, cái gì gọi là bị ta sờ khắp a, ngươi đừng nói đến như thế có nghĩa khác a, ngươi nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn truy ngươi. Nam Cung Yên Nhiên nghiêm mặt nói ra, Tần Sách, ngươi là anh hùng của ta thích ngươi, cho nên ta muốn truy ngươi. Tần Sách hít sâu một hơi. Mẹ, ta mị lực cao như vậy sao? Nam Cung Thế Gia tiểu thư vậy mà cũng đối với mình vừa gặp đã cảm mến rồi. Ai? Tần Sách thở dài. Nam Cung Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, đây là phản ứng gì a? Nàng muốn cho rằng Tần Sách hoặc là kích động bản phần, hoặc là sẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới. Hắn vậy mà thở dài. Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Tần Sách tự mình lẩm bẩm, trên thế giới này lại có mấy nữ hải tử có thể ngăn cản được nhân cách của ta mị lực. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến ngươi sẽ thích được ta. Bất quá, Nam Cung tiểu thư, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi chỉ là bị mị lực của ta cho mê hoặc mà thôi. Ngươi đối ta thích, chẳng qua là ham sắc đẹp của ta, ngấp nghé thân thể của ta. Đây mới thực là thích không? Không, đây không phải. Tần Sách nghiêm túc nói ra, ta hy vọng ngươi không muốn thích ta bề ngoài, ngươi muốn hiểu nội tâm của ta, hiểu ta nhân cách, dạng này mới có thể làm ra tuân theo vào trong tâm lựa chọn. Nam Cung Yên Nhiên có chút ngượng. Tần Sách, ngươi là có ý gì? Ý của ta là, ngươi cần dùng thời gian dài rằng giặc đi tìm hiểu ta, chỉ có hoàn toàn giải ta, ngươi mới có thể biết, ngươi là ham sắc đẹp của ta, vẫn là chân chính thích ta. Nam Cung Yên Nhiên trợn tròn mắt, cái kia, vậy ta chứng minh như thế nào ta thích ngươi a? Như vậy đi, ta cho ngươi một cái đơn giản tham khảo. Tần Sách nói ra, nếu như ngươi có thể liệt kê ra ta 100 cái ưu điểm, vậy ta liền thừa nhận ngươi là thật thích ta. 100 cái ưu điểm. Nam Cung Yên Nhiên trợn tròn trong mắt, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, cái này sao có thể? Cái này có cái gì không thể nào? Tần Sách nói ra, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao? Trong mắt người tình biến thành tây thi, ngươi mỗi ngày phát hiện ta một cái ưu điểm, chỉ cần hơn 3 tháng, ngươi liền có thể tìm đủ 100 cái ưu điểm. Nếu là ngươi ngay cả 100 cái ưu điểm đều chiếu không ra được lời nói, vậy đã nói rõ ngươi thích ta không có sâu như vậy. Tại Nam Cung Yên Nhiên trong ánh mắt đờ đẫn, Tần Sách nhìn thoáng qua điện thoại, không xong, đi làm đến trễ. Các loại Tần Sách sau khi đi, Nam Cung Yên Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng có chút khó thở. Cái này Tần Sách không phải làm khó nàng sao? Một người làm sao có thể có 100 cái ưu điểm a? Không đúng, Tần Sách là dùng loại phương pháp này đến cự tuyệt ta. Nam Cung Yên Nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân tốt, bất quá 100 cái ưu điểm nha. Mặc dù rất không hợp thói thường, nhưng là đó cũng không phải làm không được. Chờ ta liệt kê ra ngươi 100 cái ưu điểm về sau, ta nhìn ngươi lại thế nào cự tuyệt ta. Nam Cung Yên Nhiên rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, luận dung mạo không thua tại Tô Thanh Tuyền. Nếu là nói không động tâm, đó cũng là lừa mình dối người. Bất quá Tần Sách rất rõ ràng, Nam Cung Yên Nhiên phía sau Nam Cung Thế Gia, thế nhưng là hắn hiện tại không cách nào chống lại tồn tại. Hắn cứu được Nam Cung Yên Nhiên, hắn đây là đối Nam Cung Thế Gia có ân. Nhưng là nếu như tiếp tục thông đồng Nam Cung Yên Nhiên cái này không đồng dạng, phần ân tình này rất có thể sẽ biến chất ta. Ai, ta muốn làm một cái yên lặng mỹ nam tử, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Tần Sách thở dài. Một đêm này phát sinh nhiều chuyện như vậy, toàn bộ Tần gia cũng gặp liên lụy. Tần Sách trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh lại, hiện tại Tần gia không có chủ tâm cốt. Như vậy hắn cái này thứ hai thuận bị người thừa kế, nhất định phải xuất ra thái độ đến. Lao Đăng, ngươi liền chờ xem, ta sẽ thay thế ngươi. Tần Sách trên mặt lộ ra trịnh trọng việc thân sắc. Làm Tần Sách đi tới công ty, đẩy cửa, phanh phanh hai tiếng pháo mừng thanh âm vang lên. vô số dải lụa màu từ trên trời giáng xuống. Tần Sách, ngươi hôm qua vì công ty ký xuống hơn 100 triệu đơn đặt hàng. Đây là chúng ta tiêu thụ bộ lần thứ nhất, một cái mới vừa vào chức ngày thứ nhất nhân viên, liền ký xuống hơn 100 triệu đơn đặt hàng, cái này sáng tạo ra chúng ta tiêu thụ bộ lịch sử. Thẩm Nguyệt Như kích động nói ra, mọi người vì Tần Sách vỗ tay. Tất cả đồng sự đều vỗ tay đi lên. Tần Sách nhịn không được hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra? Ta ký xuống một cái hơn 100 triệu đơn đặt hàng. Triệu Lãng cũng bỏ tới trước đám người mặt, kích động lôi kéo Tần Sách tay. Ai, hôm qua nếu không phải ngươi ngăn cơn sóng dữ, cái này đơn đặt hàng liền muốn thất bại. Chúng ta tiêu thụ bộ nhất định sẽ vì người sinh công. Tần Sách lần này minh bạch. Khó trách một chút đời thứ hai lập nghiệp dễ dàng như vậy, trong này tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế à. Không sai, đây đều là ta làm. Tần Sách trầm giọng nói ra, hết thảy đều vì công ty. Chương 123, Thiệu Chi Hoán chương 123, Thiệu Chi Hoán Triệu Lãng chờ cái này đơn trích phần trăm xuống tới, toàn bề ngươi. Các cái khác người đều đi làm về sau, Tần Sách cùng Triệu Lãng đi Thẩm Nguyệt Như văn phòng, Tần Sách mở miệng nói ra. Triệu Lãng trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nguyên bản hắn đều không nghĩ tới sẽ còn đạt được trích phần trăm, nhưng là không nghĩ tới. Tần thiếu là giảng cứu người a. Này làm sao có ý tốt đâu. Triệu Lãng có chút chối từ. Quên đi. Tần Sách cười cười. A. Triệu Lãng trợn tròn mắt, mình cũng liền khách khí, cái này Tần thiếu liền không cho rồi. Cái này đơn đặt hàng trích phần trăm, khoảng chừng mấy chục vạn đâu. Nhìn xem Triệu Lãng có chút ngây ngốc bộ dáng, Tần Sách một mặt xem thường. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, không nỡ a. Ngươi sẽ không thật cho là ta sẽ tham ấu ngươi điểm này tiền đi. Về sau cùng bản thiếu nói chuyện làm việc, chân thành điểm, không cần đến những thứ này hư. Yên tâm, điểm ấy trích phần trăm, ta còn không có để vào mắt đâu. Triệu Lãng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép tiểu dung, vậy ta đa tạ Tần thiếu. Tần Sách nhẹ gật đầu, về sau hảo hảo đi theo ta, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngay lúc này, Tần Sách điện thoại di động vang lên. Tần Sách lấy ra xem xét, lại là tiện nghi lão cha Tần Vân Hạc điện thoại. Cái này lão đang đột nhiên gọi điện thoại cho ta làm gì? Thân yêu phụ thân, ngươi gọi điện thoại cho ta, khẳng định là có chuyện tốt nói với ta, đúng không? Tần Sách cười híp mắt hỏi. Điện thoại bên kia, Tần Vân Hạc sắc mặt một hắc. Hắn hít sâu một hơi, Tần Sách, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, hiện tại. Cái gì vậy a? Để ngươi đến ngươi liền đến, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Tần Vân Hạc ngữ khí có chút không tốt lắm. Mình thân sinh cốt nhục từng cái toàn bộ đều nằm tại trong bệnh viện, nhưng là cái này con hoang vẫn sống rất khá, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần bị quất. Ai nha, ta hiện tại là tiêu thụ bộ nhân viên. Tần Sách nói ra, ngươi cũng biết, chúng ta làm tiêu thụ đều rất mệt mỏi, mỗi ngày hướng mặt ngoài chạy, hiện tại ngay tại bên ngoài chạy hộ khách đâu. Tần Vân Hạc hít sâu một hơi, ta biết ngươi ở công ty, ngươi tranh thủ thời gian tới. Có công việc tốt. Nghe nói như thế, Tần Sách nhẹ nhàng thở ra, vậy được, ta cái này về công ty ha. Cúp điện thoại, Tần Sách duỗi lưng một cái, được rồi, không cùng các ngươi chơi, ta muốn đi chủ tịch văn phòng đi chơi. Thẩm Nguyệt Như một mặt cung kính, Tần thiếu, ngài đây là muốn rời đi tiêu thụ bộ sao? Ai biết được. Tần Sách đứng bay, chờ ta trở lại hắn nói. Rất nhanh, Tần Sách đi tới chủ tịch văn phòng. Đẩy cửa ra, Tần Sách thấy được đứng tại bên cửa sổ bên trên Tần Vân Hạc. Giờ phút này Tần Vân Hạc vị lan can cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, sắc mặt có chút tăng thương, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ta đến rồi. Tần Sách ngươi mở miệng nói ra, có chuyện tốt gì muốn nói với ta? Tần Vân Hạc quay đầu nhìn về phía Tần Sách, Tần Sách, hôm nay Hán Hải tập đoàn ông chủ nhỏ dẫn người muốn tới Tần Thị tập đoàn đàm luận hợp tác, trước đó loại chuyện này là đại ca ngươi xử lý, hiện tại đại ca ngươi thân thể khó chịu, hiện tại chỉ có thể để ngươi ra mặt, ngươi có lòng tin sao? Bao. Tần Sách khoa tay một cái ok thủ thế, giao cho ta cứ yên tâm đi. Tần Vân Hạc trầm giọng nói ra, trước ngươi chưa từng có xử lý chuyện này kinh nghiệm, ta sẽ an bài thư ký của ta toàn bộ hành trình đi theo, ngươi chỉ cần nghe theo sắp xếp của hắn là được. Được thôi, ta là không quan trọng. Tần Sách nhẹ gật đầu. Vương bí thư, ngươi cho Tần Sách giảng một chút sau đó phải chuẩn bị sự tình đi. Tần Vân Hạc khoát tay hào nói ra, các ngươi đi xuống đi. Một người trung niên nam tử nhẹ gật đầu, sau đó đối Tần Sách nói ra, Tần công tử, chúng ta ra ngoài nói đi. Rất nhanh, Tần Sách bọn hắn đi tới Tần Trường Lâm văn phòng. Tần công tử, ta nói cho ngươi một chút chúng ta lần này tiếp đại quá trình. Vương bí thư lời nói phân nửa liền bị Tần Sách cắt đứt. Cái này quá trình cái gì, cũng không cần nói, mục đích của chúng ta không phải liền là hảo hảo tiếp đãi, để bọn hắn cùng chúng ta tiến hành hợp tác sao? Phải. Vậy ngươi biết Hán Hải tập đoàn ông chủ nhỏ thích gì sao? Chúng ta hợp ý không được sao? Vương bí thư trong lòng cười lạnh, nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là nói, Tần công tử, Hán Hải tập đoàn ông chủ nhỏ Thiệu Chi Hoán là một cái người rất chứng trạng, chúng ta kỳ thật cũng không biết hắn thích gì. Các ngươi thật phế vật. Tần Sách thở dài nói ra, vậy được đi, ngươi nói đơn giản một chút quá trình đi. Là như vậy. Rất nhanh, Vương bí thư liền nói xong. Tần Sách lục lọi cái cảm, cái này quá trình nói đến cũng hết sức đơn giản. Chính là làm cho đối phương thăm một chút Tần Thị tập đoàn nhà máy thực lực, giới thiệu một chút Tần Thị tập đoàn sản phẩm. Về phần Tần Sách, hắn chỉ là xung làm cùng đi linh vật mà thôi. Dù sao đối phương ông chủ nhỏ dẫn người đến đây, Tần Thị tập đoàn nhất định phải ra cùng cấp bậc người đến chiêu đãi. Cấp bậc quá thấp, lộ ra xem thường đối phương, cấp bậc quá cao, lại lộ ra thấp kém. Cho nên, tại Tần Trường Lâm không có ở đây thời điểm, chỉ có thể để Tần Sách chống đi tới. Kỳ thật căn bản không cần Tần Sách làm cái gì, thậm chí hắn không mở miệng nói chuyện đều được. Nhưng là Tần Vân Hạc luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Cái này Tần Sách thật có thể an phận hoàn thành cái này nhiệm vụ tiếp đãi sao? Cái này hợp tác là trước kia liền tiếp xúc, nếu như lần này tham quan không có vấn đề gì, Tần Thị tập đoàn cùng Hán Hải tập đoàn liền có thể thuận lợi ký hợp đồng. Lần này ký kết đối với Bắc Minh Tần Thị tập đoàn 10 phần trọng yếu, nếu như có thể thuận lợi ký kết, Tần Thị tập đoàn cũng có thể chậm một hơi. Nhưng là thật có thể thuận lợi ký kết sao? Rất nhanh, Hán Hải người của tập đoàn liền đi tới Tần Thị tập đoàn. Cầm đầu là một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi, hắn dáng dấp cũng không phải là rất đẹp trai, nhưng lại rất có khí chất. Nhất là hắn hai con mắt, chợt nhìn rất bình thường, nhưng là nhìn kỹ, lại phảng phất có nhìn rõ thế sự cảm giác tang thương. Một người trẻ tuổi, lại có một đôi nhìn rõ thế sự con mắt, cái này rất kỳ quái. Mà lại, càng làm Tần Sách hiếu kỳ chính là, Thiệu Chi Hoan cái tên này, hắn gặp qua, không phải tại cái khác địa phương, mà là tại đạo môn của cấp lên. Đông Nam khu tinh cấp bảng thứ nhất, Thiệu Chi Hoan. Trước đó nghe Vương Bí Thư nói như vậy, Tần Sách còn tưởng rằng là trùng tên đây này. Kết quả hắn tận mắt thấy Thiệu Chi Hoan, mới phát hiện trên người hắn khí tức rất nhẹ, trong lúc phất tay, đều mang người tập võ trầm ổn. Nếu như Tần Sách đoán sai không tệ, Thiệu Chi Hoan hẳn là tại Hóa Kình hậu kỳ, thậm chí là Hóa Kình đỉnh phong. Gặp được đồng liêu a. Tần Sách cảm thán một tiếng, lập tức trên mặt của hắn lộ ra tiêu dung, xa xa liền đưa tay ra. "Thiệu huynh, hoan nghênh đến chúng ta Tần Thị tập đoàn tham quan a, ta là Tần Thị tập đoàn ông chủ nhỏ, Tần Sách." Thiệu Chi Hoan nhìn thấy nở nụ cười Tần Sách, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. "Ta nghe nói Tần Thị tập đoàn ông chủ nhỏ không phải Tần Trường Lâm sao? Ngươi đây là?" Chương 124, Cựu môn thi đấu chương 124, Cựu môn thi đấu Hán Hải tập đoàn không phải Hải Thành. Cho nên bọn hắn đối Tần Sách hiểu rõ cũng không nhiều. Thiệu Chi Hoán ngược lại là nhận biết Tần Trường Lâm, dù sao trước đó bọn hắn cũng từng có tiếp xúc, nhưng là lần này tới Tần Thị tập đoàn, Tần Trường Lâm không ra mặt, ngược lại một cái tự xưng là ông chủ nhỏ Tần Sách ra mặt. Cái này khiến Thiệu Chi Hoán có chút ngượng bức. "Ai nha, Tần Trường Lâm là ta đại ca." Tần Sách cười híp mắt nói ra, "Nhưng là ta đại ca gần đây thân thể không tốt, trong thời gian ngắn cũng không biết có thể hay không thức tỉnh, nghe nói hắn là trúng cổ. Bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không thái tử, ta cái này thứ hai thuận bị người thừa kế, tự nhiên là trở thành Tần Thị tập đoàn ông chủ nhỏ." Nghe được Tần Trường Lâm trúng cổ, Thiệu Chi Hoán đôi mắt co rụt lại. "Vậy nhưng thật là rất tiếc mới." Thiệu Chi Hoán trầm giọng nói ra, "Trước đó ta cùng Tần huynh từng có gặp mặt một lần, lúc ấy chúng ta trò chuyện vui vẻ đáng tiếc." "Là rất đáng tiếc, không chết thành a." Tần Sách thở dài nói ra, "Nếu là hắn thật không được, vậy ta liền thật là ông chủ nhỏ, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể là một nửa ông chủ nhỏ." "T." Tần Sách lời này thật sự là quá lớn nghịch không ngờ. Không chỉ có Thiệu Chi Hoán trợn tròn mắt, ngay cả chung quanh Tần thị người của tập đoàn đều trợn tròn mắt. Vương Bí Thư khẽ miệng giật một cái, hắn liền vội vàng tiến lên, "Thiệu tiên sinh, ta nghĩ chúng ta vẫn là tiến hành chính sự đi, chúng ta đã chuẩn bị." Không chờ Vương Bí Thư lời nói xong, Tần Sách trực tiếp đánh gậy Vương Bí Thư. "Ta cùng Thiệu huynh nói chuyện, ngươi chen miệng gì a? Lại nói, cái này chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Thiệu huynh, nếu không ngươi để cho thủ hạ người đi chúng ta Tần Thị tập đoàn thăm một chút, chúng ta đi làm một chút chúng ta am hiểu sự tình." Thiệu Chi Hoán khỏe miệng giật một cái gì gọi là chúng ta am hiểu sự tình? Đương nhiên là nam nhân đều thích đi địa phương. Tần Sách hướng phía Thiệu Chi Hoán nháy mắt ra hiệu nói ra, "Ta cam đoan, ngươi đi cái chỗ kia, cam đoan hạ diện lĩnh sẽ tiêu thăng." Thiệu Chi Hoán mày nhăn lại tới. Cái này Tần Sách là muốn kéo chính mình đi loại kia Phong Nguyệt Trường hợp sao? Thiệu Chi Hoán tu hành chính là gia truyền nội công tâm pháp, tại đột phá tiên tiên chi cảnh trước đó, là cần bảo trì nguyên dương không tiết, một khi phá thân, cái kia đời này không cách nào lại tấn thăng đến hôm nay chi cảnh. Cho nên những năm này, hắn vẫn luôn khắc kỷ thủ lễ. "Không có ý tứ, ta còn là muốn nhìn một chút Tần Thị tập đoàn nhà máy cùng quy mô." Thiệu Chi Hoán bình tĩnh nói. Tần Sách nhìn thấy Thiệu Chi Hoán không muốn phản ứng mình, hắn chỉ có thể thở dài nói ra, "Vậy được rồi, ta liền tự mình đi tìm Lâm lão." Thiệu Chi Hoán thân thể cứng đờ hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Sách, đôi mắt bên trong đều là vẻ không dám tin. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn đi tìm ai?" Tần Sách mỉm cười, "Lấy thực lực của ngươi, ngươi chẳng lẽ nghe không rõ sao?" Thiệu Chi Hoán hít sâu một hơi, "Xin hỏi Tần Sách hiền đệ, ngươi là?" "Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là đạo môn của ngươi." Tại đi hướng đạo môn cục trên đường, Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, "Thế nhưng là ta trước đó tại sao không có gặp qua ngươi à? "Ta là mới vừa vào trước." Tần Sách cười híp mắt nói ra, "Thiệu huynh, ngươi lần này tới Hải Thành, có phải hay không vì Hắc Vu cao thủ sự tình?" Thiệu Chi Hoán nhẹ gật đầu, "Không sai, Lâm lão phát tin tức, nói là tìm được Hắc Vu cao thủ tung tích, muốn triệu tập Đông Nam khu tất cả đạo môn cục thành viên." Tần Sách nhíu nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra? Lâm lão tại sao không có cho ta biết? Có phải hay không xem thường ta?" Tần Sách có chút khó chịu, "Ta còn là không phải hắn coi trọng nhất hậu bối rồi." Thiệu Chi Hoán nói ra, "Lâm lão chỉ là cho Hải Thành bên ngoài thành viên phát tin tức, ta còn muốn lấy chờ một lúc tham quan xong Tần Thị tập đoàn liền đi gặp Lâm lão đâu, kết quả không nghĩ tới, vậy mà gặp ngươi." Tần Sách hí mắt, kỳ thật hắn muốn đi tìm Lâm lão, cũng là vì Hắc Vu cao thủ sự tình. Chính mình lúc trước giả tá Tần Trường Lâm thân phận đi gặp Thẩm Hân Duyệt, sau đó chân chính Tần Trường Lâm thế thì cổ. Cái này nói rõ Thẩm Hân Duyệt tuyệt không phải người lương thiện. Nếu như có thể mượn cơ hội này bắt lấy ám toán Trần lão gia tử cái kia Hắc Vu cao thủ, đây cũng là giúp Trần Uyển Thanh một chuyện. Mà đối Tần Sách mà nói, hắn thì là muốn từ Thẩm Hân Duyệt trên thân này ra phụ thân bí mật. Trước đó Tần Sách đối phụ thân là có lời oán giận, nhưng là từ khi Tô Thúc Thúc nói qua, phụ thân đã từng âm thầm xin nhờ Tô Thúc Thúc bảo vệ mình thời điểm, Tần Sách đối phụ thân lời oán giận liền đã biến mất. Bởi vì hắn biết, phụ thân cũng không phải là không yêu mình. Hắn cũng không phải là không muốn bảo vệ mình, mà là bởi vì hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình. Mình làm nhi tử, rất muốn nhất làm, chính là biết lúc trước trận tướng, cùng phụ thân tình huống hiện tại. Rất hiển nhiên, muốn biết được những thứ này đáp án, chỉ có thể đi đế kinh, hoặc là từ Thẩm Hân Duyệt trong miệng đi thu mà được. không biết Trần gia cùng Nam cung gia có thể hay không biết phụ thân ta tin tức. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Rất nhanh, Tần Sách mang theo Thiệu Chi Hoán đi tới đạo môn cục. Lâm lão nhìn thấy Tần Sách cùng Thiệu Chi Hoán, trên mặt lộ ra ấm áp tiêu dung. Trước đó Thiệu Chi Hoán là Đông Nam khu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hiện tại mặc dù bị Tần Sách thay thế, nhưng là Lâm lão vẫn là đối Thiệu Chi Hoán ôm kỳ vọng cao. Lâm lão. Thiệu Chi Hoán nhìn thấy Lâm lão, thần sắc cung kính. Lâm lão thì là cười ha hả nói ra, ta nguyên bản còn muốn lấy tìm một cơ hội giới thiệu hai người các ngươi nhận thức một chút, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà trước chạm mặt, cái kia còn cần ta giới thiệu sao? Tần Sách cười hì hì nắm cả Thiệu Chi Hoán bà bay, không cần, ta cùng Thiệu ca mới quen đã thân, căn bản cũng không cần giới thiệu. Thiệu Chi Hoán lại mở miệng nói ra, vẫn là giới thiệu một chút đi, ta đối Tần Sách hiểu rõ giới hạn với hắn danh tự, gia hỏa này khéo đưa đẩy vô cùng, liền biết lôi kéo ta tình báo, mình tin tức tuyệt không lộ ra. Lâm lão tức giận nhìn xem Tần Sách một chút nói ra, xem ra ta vẫn là có giới thiệu tất yếu à. Thiệu Chi Hoán, Thiệu gia trưởng tử, tu hành tổ truyền liệt dương huyền công, rất sớm đã tiến vào đạo môn cục, tu vi hiện tại tại hóa kình đỉnh phong, khoảng cách tiên tiên chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Tần Sách, Quỷ Cốc thần y đệ tử, vừa tiến vào đến đạo môn cục, đã đột phá hóa cảnh, tấn thăng đến tiên tiên chi cảnh. Cái gì? Thiệu Chi Hoán có chút khiếp sợ nhìn xem Tần Sách. 20 tuổi, tiên tiên chi cảnh. Lâm lão, ngài đây không phải đang nói đùa chứ? Thân là người tu hành Thiệu Chi Hoán rất rõ, muốn đi vào đến tiên tiên chi cảnh là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình. 30 tuổi trước đó có thể tấn thăng tiên tiên chi cảnh, đã coi như là thiên tài. Có thể Tần Sách mới 20 tuổi, liền tấn thăng tiên tiên chi cảnh rồi. Ta có thể mở cái này trò đùa sao? Lâm lão cười cười. Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra thần sắc kích động, ha ha ha, quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi, lần này, cửu môn thi đấu, chúng ta Đông Nam khu cũng không thể lại hạ chót. Tần Sách sửng sốt một chút, chờ một chút, cái quái gì? Cửu môn thi đấu là cái gì? Chương 125, kết bái chương 125, kết bái Thiệu Chi Hoán giải thích nói ra, cửu môn thi đấu chính là đạo môn trong cục bộ chín đại khu tỷ thí, bởi vì chín đại khu người phụ trách đều là đạo môn cục phó môn chủ, cho nên cái này nội bộ thi đấu cũng xưng là cửu môn thi đấu. Nói đến đây, Thiệu Chi Hoán cười khổ một tiếng. Cửu môn thi đấu tuyển thủ dự thi toàn bộ đều là 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ tài tuấn, cái khác bát đại khu đều có tiên tiên cảnh yêu nghiệt thiên tài, chính là chúng ta Đông Nam khu, một mực không có 30 tuổi trở xuống thiên tài xuất hiện. Sau đó, Thiệu Chi Hoán hưng phấn mà nhìn xem Tần Sách, hiện tại Tần tiểu huynh đệ vậy mà tại 20 tuổi tuổi tác liền tấn thăng tiên tiên cảnh, đây chính là muốn so cái khác 8 khu thiên tài mạnh hơn, lần này cửu môn thi đấu, chúng ta Đông Nam khu nhất định sẽ nổ đến thứ nhất. Tần Sách khẽ miệng giật một cái, nói như vậy, cái này Đông Nam khu trước kia mỗi năm hạng cho rồi. Lâm lão có chút lúng túng ho khan một tiếng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta vẫn là nói một chút hắc vu cao thủ sự tình đi. Nói đến chính sự, Lâm lão trầm giọng nói ra, "Tần Sách, ngươi hôm nay tới thật đúng lúc, ngươi coi như không đến, ta buổi chiều cũng sẽ để ngươi tới." Xế chiều hôm nay, toàn bộ Đông Nam khu không có nhiệm vụ đạo môn cục thành viên đều sẽ tề tụ Hải Thành, mục đích của chúng ta chính là bắt lấy cái kia xuất hiện hắc vu cao thủ." Lâm lão trầm giọng nói ra, "Ta nguyên bản là muốn cho hai người các ngươi dẫn đội, phân biệt tiến hành điều tra." Không chờ Lâm lão nói xong, Tần Sách liền khoát tay áo, "Ta cũng không cần, ta một người đi điều tra là được rồi." Lâm lão nhìn về phía Tần Sách, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng muốn cùng đạo môn cục các đồng nghiệp qua lại quen thuộc, phối hợp lẫn nhau mới được. Ngươi cũng không thể một mực đơn đả độc đấu a. Tần Sách vốn muốn nói mình có thể, nhưng là nghĩ lại, cái này cũng đây càng là mình thành lập được người một nhà mạch cơ hội tốt ta. Vậy được đi. Tần Sách nhẹ gật đầu. Cụ thể, buổi chiều đám người đủ, ta lại thống nhất nói một chút. Tần Sách cùng Thiệu Chi Hoán đều nhẹ gật đầu. Rời đi Lâm lão văn phòng, Thiệu Chi Hoán nhìn về phía Tần Sách, ánh mắt bên trong mang theo chiến ý, Tần lão đệ, bây giờ còn có chút thời gian. Nếu không chúng ta so tài một chút, ta muốn nhìn thấy ta cùng tiên thiên cảnh thiên tài có bao nhiêu chênh lệch. Tần Sách khoát tay áo, quên đi thôi, lập tức liền muốn chấp hành nhiệm vụ, cái này nếu là đem ngươi bị đả thương. Tần lão đệ, ngươi khả năng không rõ ràng, ta tu luyện ra truyền công pháp, mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp nội công tâm pháp, nhưng là năng lực phòng ngự của ta thế nhưng là rất mạnh. Thiệu Chi Hoán một mặt chiến ý nhìn thấy đối phương như thế khát vọng chiến đấu, Tần Sách cũng không có cự tuyệt. Vậy được đi, vậy chúng ta liền đơn giản so tay một chút. Tần Sách nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đi tới lôi đài. Thiệu Chi Hoán đổi quần áo, sau đó hướng phía Tần Sách ngoắc ngoắc tay, "Tới đi, ta đã chuẩn bị xong." Tần Sách hỏi, "Ngươi muốn cho ta dùng mấy thành lực?" "Toàn lực ứng phó." Thiệu Chi Hoán trầm giọng nói. "Sẽ chết người đấy." Tần Sách thở dài. "Cái kia ba thành đi." Thiệu Chi Hoán lập tức đổi giọng. "Cái kia tốt." Trung quanh không có người xem, Thiệu Chi Hoán một quyền hướng phía Tần Sách lao đến. Một quyền này vừa nhanh vừa đội, Thiệu Chi Hoán động tác nhanh đến cơ hồ muốn lôi ra tàn ảnh tới. "Uy lực này không tệ a." Tần Sách trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn vội vàng triệt thoái phía sau, tránh ra công kích của đối phương. Nhưng là Thiệu Chi Hoán bắt lấy cơ hội này, một bộ quyền pháp như cuồng phong như mưa rào đánh út về phía Tần Sách. Bởi vì Tần Sách là tiên thiên chi cảnh, cho nên Thiệu Chi Hoán rất rõ ràng, mình không phải Tần Sách đối thủ, cho nên hắn hoàn toàn chính là phát huy ra mình lực lượng mạnh nhất. Mà tại công kích của hắn bên trong, trung quanh hắn khí cơ càng ngày càng mạnh, nắm đấm của hắn cũng là càng ngày càng nóng, thậm chí tại nắm đấm mặt ngoài, thậm chí hiện ra từng đạo cực nóng khí tức. Tần Sách, ngươi cũng nên cẩn thận, ta vận chuyển liệt dương huyền công, quả đấm của ta thế nhưng là đến mang theo liệt dương chân khí. Thiệu Chi Hoán trầm giọng quát. Nhưng là một giây sau, Tần Sách một tay bắt lấy Thiệu Chi Hoán hai tay. Sau đó một cỗ đại lực đánh tới, Thiệu Chi Hoán toàn bộ thân thể bị Tần Sách vứt ra ngoài. Phình một tiếng, Thiệu Chi Hoán rơi vào trên mặt đất, có chút chật vật bò dậy. Ngươi dùng nhiều ít khí lực?
Không đến ba thành đi.
Tần Sách nói.
Ai, không thể so sánh, người so với người phải chết, hàng so hàng đến em à, Tần lão đệ ngươi so ta tuổi trẻ nhiều như vậy, vậy mà đã là tiên thiên chi cảnh, ta đều 27, cũng không biết tại 30 tuổi trước đó có thể hay không đạp vào tiên thiên chi cảnh.
Thiệu Chi Hoán cười khổ một tiếng. Tần Sách cười cười, ta nhìn không có vấn đề gì, vừa rồi thông qua công kích của ngươi, ta phát hiện ngươi khí vận xoay chuyển tựa hồ cũng không phải là rất thông thuận, thân thể của ngươi có ám tật.
Thiệu Chi Hoán gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta Thiệu gia Liệt Dương Huyền Công là một loại rất bá đạo tâm pháp, tu hành thời điểm sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương, cho nên chúng ta nhất định phải hợp với đặc thù dược dịch đến thai nghén kinh mạch cùng huyết đủ. Nhưng là theo công pháp càng ngày càng tinh thâm, loại này tổn thương liền càng mạnh. Chỉ có mau chóng đột phá đến tiên thiên chi cảnh, mới có thể triệt để trừ khử loại này tổn thương.
Tần Sách khẽ gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, như ngươi loại này liệt dương chi khí, kỳ thật chính là lợi dụng các ngươi thể nội thuần dương chi khí tu luyện mà thành.
Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ còn bảo trì nguyên dương chi thể a?
Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, sau đó nhẹ gật đầu.
Cái này cũng có trách, nguyên dương một tiết, ngươi công pháp này tự nhiên là tiết, cũng không có cách nào tấn thăng tiên thiên chi cảnh.
Mà tấn thăng tiên thiên chi cảnh về sau, các ngươi liền có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí tiến hành tu hành, cũng liền không cần đến nguyên dương lực, đúng không?
Nghe được Tần Sách giải thích, Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi
là thế nào biết đến?
Trước ngươi liền nghe nói qua chúng ta Thiệu gia Liệt Dương Huyền Công sao?
Tần Sách lắc đầu, ta là thông qua ngươi chiến đấu mới vừa rồi nhìn ra được.
Thiệu Chi Hoán khẽ miệng giật một cái, chẳng lẽ đây là thiên tài sức quan sát sao?
Bất quá ta ngược lại là có biện pháp có thể chữa trị trong cơ thể ngươi ám tật, như vậy, ngươi liền có càng lớn nắm chắc đột phá đến tiên tiên chi cảnh.
Nghe được Tần Sách, Thiệu Chi Hoán trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Một giây sau, hắn nắm thật chặt Tần Sách tay, "Tần lão đệ, ngươi nói thế nhưng là thật?"
Tần Sách nhẹ gật đầu, "Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao?
Ta thế nhưng là Quỷ Cốc thần y đệ tử."
"Lão đệ, chúng ta mới quen đã thân a, không bằng chúng ta kết bái đi."
Thiệu Chi Hoán kích động nói.
"Này làm sao có ý tốt đâu?"
"Thiệu đại ca."
Tần Sách cười hắc hắc.
Thiệu Chi Hoán cũng cười ha ha.
Có thể cùng một người 20 tuổi tiên thiên cảnh thiên tài yêu nghiệt kết bái, sau khi trở về, Thiệu gia lão gia tử phải đem mình cúng bái mới được a.
"Tần lão đệ."
Thiệu Chi Hoán cũng cầm Tần Sách tay, vẻ mặt tươi cười.
"Về sau Tần lão đệ sự tình, chính là ta Thiệu Chi Hoán sự tình.
Về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Tần Sách nụ cười trên mặt sáng lạ.
Đồng đội 1. Chương 126, làm ấm giường nha hoàn chương 126, làm ấm giường nha hoàn Vân Thành Thiệu gia, đây chính là Vân Thành đỉnh tiêm gia tộc một trong a, hắn thực lực nhưng là muốn so Tần gia mạnh lên không chỉ một bậc. Mà lại trước đó Tần Sách vậy mà không biết, Thiệu gia vậy mà cũng là tu hành gia tộc. Hiện tại cùng Thiệu Chi Hoán kết bái, cái này Thiệu gia liền trở thành minh hữu của mình. Cái này đem tới đối phó Niết Bàn hội tỷ số thắng cũng có thể lớn hơn một chút.
"Đi đi đi, buổi trưa hôm nay, chúng ta nâng cốc nôn hoàn đi."
Buổi chiều, Tần Sách cùng Thiệu Chi Hoán trở về.
Lúc này, đạo môn cục đã không còn có tại 50 người.
Trong đó có 4 cái trung niên nam tử, còn lại toàn bộ đều là 20 đến 30 tuổi thanh niên.
"Thiệu Chi Hoán, ta buôn lôi trưởng đã đại thành, ta hôm nay liền muốn khiêu chiến ngươi."
Một người trẻ tuổi nhảy ra ngoài, một mặt tiền nạo, lần trước ta một chiêu tiết bại vào ngươi, hiện tại ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã.
Văn Hưng, ngươi nghĩ đấu, ta phụng đổi tới cùng, nhưng là bây giờ không phải là chúng ta lúc nói chuyện này.
Thiệu Chi Hoán trầm giọng nói.
Vậy thì tốt, ta chờ ngươi.
Văn Hưng đôi mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Thiệu Chi Hoán, rất nhanh liền rơi vào Tần Sách trên thân.
Tiểu tử này là ai?
Tốt lạ mặt.
Thiệu Chi Hoán cười ha hả giới thiệu nói ra, đây là Tần Sách, là vừa gia nhập đạo môn chúng ta cục thành viên.
À đúng, hắn hay là của ta kết bái huynh đệ.
Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tần Sách trên thân.
Ánh mắt của mọi người bên trong mang theo hiếu kỳ cũng không hiểu.
Thiệu Chi Hoán thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, có thể bị hắn xem như kết bái huynh đệ, hoặc là xuất thân bất phàm, hoặc là thân thủ bất phàm. Nhưng là Tần Sách cái tên này, bọn hắn là thật không có nghe được a.
Lúc này, Lâm Lão tiến đến.
Đám người lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Lão trên thân.
Ta triệu tập mọi người đến đây là bởi vì Hải Thành xuất hiện một cái thần bí hắc vu cao thủ, mà lại cái này hắc vu cao thủ đối Trần Tĩnh Vũ lao tướng quân động thủ qua, kém chút giết chết Trần lao tướng quân.
Nghe nói như thế, không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận.
Trần lao tướng quân thế nhưng là từ chiến tranh niên đại đi tới tướng quân, anh hùng của hắn sự tích bây giờ còn đang ngữ văn sách giáo khoa bên trong đâu. Cái này hắc vu vậy mà ám toán Trần lao tướng quân, cái này khiến tất cả mọi người mười phần phẫn nộ.
Truy kích và tiêu diệt người tu hành là đạo môn chúng ta cục trách nhiệm.
Lâm Lão liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói ra, vô luận là ai muốn phá hư Hoa Hạ an bình, đều là đạo môn chúng ta cục địch nhân.
Hiện tại ta bắt đầu an bài nhiệm vụ. Ta điều tập 4 vị hạ người làm, phân biệt căn cứ khác biệt manh mối đi tìm hắc vu cao thủ.
Tần Sách, ngươi đã là tiên thiên chi cảnh cao thủ, ta vốn là muốn cho ngươi mang theo mấy cái đạo môn cục đồng sự cùng một chỗ hành động.
Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi an bài tại Trần Lao bên người, trước ngươi đã cứu Trần Lao, có ngươi tại, ta tin tưởng Trần Lao an nguy sẽ có được bảo hộ.
Nghe được Lâm Lão, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Sách ánh mắt bên trong đều mang không dám tin.
Gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, lại là tiên thiên chi cảnh cao thủ.
Liền ngay cả cái kia 4 vị hạ nguyệt làm đều là một mặt chấn kinh.
Muốn tấn thăng hạ nguyệt làm, ngoại trừ đạo môn cục nhiệm vụ hoàn thành đủ nhiều, còn có một cái cứng nhắc yêu cầu, đó chính là thực lực tấn thăng đến tiên thiên chi cảnh.
Cái này 4 cái hạ nguyệt làm, mỗi một cái đều là tại hơn 30 tuổi thời điểm mới tấn thăng.
Nhưng bây giờ Tần Sách mới bao nhiêu lớn a?
Cái
Cánh cửa này cục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Hạo Nguyệt làm liền muốn tại bọn hắn Đông Nam khu ra đời sao? Sau đó Lâm Lao bố trí một chút tiếp xuống nhiệm vụ, sau đó liền bắt đầu hành động. Tần Sách, thay đổi quân trang, đi theo ta đi. Trong một phòng khác bên trong, Trần Luyện Thanh mặc một thân hiên ngang quân trang, cười nói doanh doanh địa đối Tần Sách nói. Tần Sách sửng sốt một chút, ngươi cũng trở về đi. Đương nhiên, lần này thế nhưng là thu lưới hành động, ta nhất định phải hầu ở ra ra bên người. Trần Luyện Thanh trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ, nếu để cho ta bắt được bọn hắn, ta nhất định sẽ đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Tần Sách bén nhạy nghe được một cái từ, thu lưới. Nói cách khác, đạo môn cục người đã tìm tới Hắc Vu cao thủ vị trí. Xem ra đạo môn cục vẫn rất đáng tin cậy a. Nhưng là vì phòng ngừa bọn hắn cho cùng rất rộng, cho nên còn cần ngươi bảo hộ gia gia của ta. Trần Luyện Thanh trên mặt lộ ra một tia khẩn thiết thần sắc, Tần Sách, gia gia của ta an toàn, liền xin nhờ. Yên tâm đi. Tần Sách cười cười, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu. Thay đổi quân trang về sau, Tần Sách trên thân trong nháy mắt nhiều hơn một cỗ quân nhân khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Không tệ a. Trần Luyện Thanh thọc Tần Sách, ngươi có hay không muốn tham quân ý nghĩ? Không có, thật không có. Tần Sách vội vàng nói. Trần Luyện Thanh nhíu mày, vì cái gì à? Ta cảm thấy ngươi chỉ cần tham quân, nhất định trở thành toàn quân binh vương. Quân đội quy củ quá nhiều, ta trời sinh tính tàn mạng. Tần Sách nhún vai nói ra, lại nói, ta hiện tại kiểu thê ở bên, gia tài bạc triệu, ta tại sao muốn tham gia quân ngũ à? Ngươi. Trần Luyện Thanh hừ lạnh một tiếng, ham hưởng lạc gia hỏa. Tần Sách cười cười, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Trần Lao đi, mau đem những người kia bắt lại, ta đêm nay cũng tốt trở về đi ngủ. Liên biết đi ngủ, quân đội chẳng lẽ còn có thể thiếu đi ngươi một cái giường sao? Giường là không ít, nhưng là ít làm ấm giường nhà hoàn a. Tần Sách cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là cho ta làm ấm giường, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đêm nay không đi. Trần Luyện Thanh giận dữ, lập tức sắc mặt của nàng bình tĩnh lại, tốt, ta cho ngươi làm ấm giường, ngươi dám ở lại sao? Không dám. Tần Sách điên cuồng địa lắc đầu, ta sợ ngươi cắt ta thật. Chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Tại Trần Luyện Thanh dẫn đầu dưới, Tần Sách đi tới Đông Nam quân khu trụ sở. Nơi này là Hoa Hạ bát đại quân đội một trong, không chỉ có lục quân, hải quân, không quân, thậm chí còn có pháo quân căn cứ. Nhìn xem chung quanh huấn luyện chiến sĩ, Tần Sách đôi mắt bên trong cũng không nhịn được hiện ra một tia nghiêm trọng. Hắn mặc dù không muốn làm lính, nhưng là hắn đối với quân nhân vẫn là rất kính nể. Chính là bởi vì có bọn hắn không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, mới có Hoa Hạ hiện tại cường thịnh. Rất nhanh, Tần Sách lại một lần nữa gặp được Trần Lao gia tử. Ha ha, Tần Sách, ngươi đã đến. Trần Lao nhìn xem Tần Sách, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tán thưởng, bộ này quân trang, phản phất chính là vì ngươi lượng thân định chế đồng đạo. Không hổ là hai ông cháu, cái này giọng nói chuyện đều là giống nhau như lúc. Khu khu, Trần Lao, ta hiện tại là đạo môn của người. Tần Sách ho nhẹ một tiếng, ta là Phụng Lâm Lao chi mệnh, chuyên tới để bảo hộ ngài. Nghe được Tần Sách, Trần Lao bên người một cái quân trang nam tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Tần Sách chú ý tới sắc mặt của đối phương, nhưng là hắn cũng không hề để ý. Mình còn trẻ như vậy, đối phương không tín phục mình cũng rất bình thường, dù sao mình cũng không cần cùng nhân chứng khác minh thứ gì. Tốt, có ngươi tại, ta liền rất yên tâm. Trần Lao cười cười, lập tức trầm giọng nói ra, lần này, bọn hắn chỉ sợ muốn phá phủ Trầm Chu. Chương 127, Mao Cương chương 127, Mao Cương câu nói này vừa ra tới, toàn bộ không khí hiện trường vì đó ngưng tụ. Chỉ có Tần Sách một mặt ngây thơ dáng vẻ. Uy, các ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra à, bọn hắn làm sao lại ý áo phá phủ Trầm Chu? Trần Lao tướng quân chậm rãi nói ra, ta lần này đến Đông Nam chiến khu, vốn chỉ là thị sát một chút Đông Nam chiến khu tình huống, nhưng là không nghĩ tới, lại bị ta phát hiện một cái thiên đại bí mật, ta. Chờ một chút. Tần Sách đánh gãy Trần Lao tướng quân, cái này khiến mọi người ở đây sắc mặt đều rất khó coi. Bởi vì ngoại trừ Tần Sách bên ngoài, người ở chỗ này toàn bộ đều là quân nhân, cũng đều là Trần Lao tướng quân tâm phúc. Tần Sách ra hỏa này, lại dám đánh đoạn Trần Lao tướng quân, đây quả thực là quá cả gan làm loạn. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Một mực nhìn Tần Sách khó chịu cái kia quân trang nam tử sắc mặt ngưng tụ, Trần Lao tướng quân nói chuyện, ngươi vậy mà cũng dám đánh đoạn. Tần Sách trợn trắng mắt nói ra, người kia rồi, ta có lời muốn nói không được sao? Lệ Phong, ngươi để Tần Sách nói hết lời. Trần Lao tướng quân cười híp mắt nhìn xem Tần Sách, Tần Sách, ngươi muốn nói cái gì đâu? Ta nói Trần gia gia, ngươi cũng quá không có coi ta là người ngoài a. Tần Sách nói ra, ngươi phát hiện cái gì thiên đại bí mật, có thể chờ hay không ta né tránh một chút lại nói, ta lo lắng biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Trần Lao tướng quân vui vẻ, cười mắng, ngươi tên tiểu hoạt đầu này, ngươi cái này ý thức nguy cơ vẫn rất mạnh à? Kia là tự nhiên, hành tẩu giang hồ, an toàn đệ nhất a. Nói không sai, nhưng là đã chậm. Trần Lao tướng quân cười ha ha, từ ngươi thế thân bảo hộ ta giờ khắc này, bọn hắn đã đem ngươi coi là người của ta. Bọn hắn muốn cho cùng rất dậu, chúng ta toàn bộ đều là bọn hắn công kích đối tượng, ngay cả ngươi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tần Sách khỏe miệng giật một cái, nói như vậy, ta không có né tránh lý do. Ngươi vẫn là thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi. Trần Lao tướng quân tiếp tục nói, sự kiện lần này là cái này ai nhiều năm qua, ta đã từng gặp lớn nhất quân đội tham nhũng sự kiện, chúng ta cao tầng tướng lĩnh đem chúng ta bộ đội tuyệt mật kỹ thuật và văn kiện đã vụng trộm bán cho thế lực đối địch. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Quân đội tuyệt mật, đây chính là có thể thủ hộ quốc gia quốc chi lợi khí a, những vật này nếu như bị thế lực đối địch biết, vậy sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ Hoa Hạ an nguy a. Tần Sách đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, chắc không được bọn hắn sẽ bí quá hóa liều sẽ đối với Trần Lao tướng quân hạ cổ, nguyên lai bọn hắn là bị Trần Lao tướng quân bức đến tuyệt cảnh. Nghĩ tới đây, Tần Sách con mắt nhịn không được nheo lại. Nếu như nói Hắc Vu cao thủ cùng cái kia Thẩm Hân Duyệt thật sự có quan, đây chẳng phải là Thẩm Hân Duyệt cũng tham dự vào chuyện này bên trong? cái này có ý tứ a. Hôm nay là thu lưới thời gian, ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó sẽ đem đối phương một mẹ hốt gọn. Trần Lao tướng quân đôi mắt bên trong hiện lên một đạo sắc bén, trên thân cũng hiện ra một cỗ cường đại khí thế, dao động nền tảng lập quốc người, chết. Tần Sách nhịn không được mở miệng hỏi, vậy chúng ta ở chỗ này an toàn sao? Nơi này chính là quân doanh, là chỗ an toàn nhất. Ngay lúc này, Trần Lao tướng quân trên bàn màu đỏ điện thoại vang lên. Cái gì? Trần Tham như vậy mà lẩn trốn rồi? Các ngươi là làm cái gì ăn, vậy mà có thể để cho hắn trốn thoát rồi? Trần Tham như bên người có đao thương bất nhập cao thủ. Ngay lúc này, bên cạnh cửa sổ vang một tiếng nổ tung. Hai người mặc quân trang chiến sĩ từ trên cửa sổ vào bảo, hướng phía Trần Lao tướng quân công tới. Tập kích thủ trưởng, muốn chết. Lệ Phong xuất thủ trước, hắn trong nháy mắt lấy ra súng ngắn, hướng phía hai người phanh 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 mở mấy phát. Lệ Phong thân là bộ đội binh vương, thực lực là rất mạnh. Từ phát hiện kẻ tập kích đến rút súng xạ kích, động tác này nước chảy mây trôi, không đến một giây đồng hồ thời gian, hai cái chiến sĩ đã thân trúng số thương. Nhưng là làm cho người quỷ dị chính là, hai cái này chiến sĩ mặc dù trúng thương, nhưng là lỗ châu mai của bọn họ chỗ cũng không có đổ máu, mà bọn hắn chỉ là thân hình lắc lư một cái tiếp tục hướng phía Trần Lao tướng quân đánh tới. Biến cố này chấn kinh hết thảy mọi người. Trên thế giới này vậy mà thật sự có đao thương bất nhập người. Lệ Phong nhìn thấy súng ống không có tác dụng, hắn tiến lên một bước, ngăn tại Trần Lao tướng quân trước mặt, ứng chiến hai cái này kẻ tập kích. Phanh phanh phanh. Mấy chiêu giao thủ xuống tới về sau, Lệ Phong lại bị hai người này chế trụ. Người chung quanh đều biến sắc, bọn hắn có thể quá rõ ràng Lệ Phong thực lực. Toàn quân cách đấu thi đấu hạng nhất, toàn quân Việt giá hạng nhất, toàn quân xạ kích hạng nhất. Tại quân đội, Lệ Phong chính là chiến thần đại danh tử. Hắn chính là quân nhân thực lực trần nhà. Nhưng là giờ phút này, hắn lại bị hai cái tịch tịch vô danh tiểu chiến sĩ chế trụ. Theo cảnh báo, bên cạnh sĩ quan đội vàng muốn đi theo cảnh báo. Vô dụng. Đám người tới, các ngươi sẽ bị hai cái này mao cương cho toàn bộ giết chết. Tần Sách chậm rãi nói ra, chật chật chật, vị đại thúc này thực lực rất mạnh à, hắn lại có thể đi theo hai cái mao cương rằng có lâu như vậy, thật sự là quá lợi hại. Bất quá đại thúc, ngươi dạng này là đánh không lại bọn hắn, ngươi tránh ra. Lệ Phong trong lòng giận dữ, cái này đến lúc nào rồi, gia hỏa này vậy mà để cho mình tránh ra. Mình tránh ra, người thủ trưởng kia làm sao bây giờ? Lệ Phong, tránh ra, nghe Tần Sách. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Lao tướng quân vậy mà cũng mở miệng để cho mình tránh ra. Lệ Phong do dự một chút, sau đó hai quyền đánh lui hai cái này mao cương, bước ra rời đi. Cái kia hai cái mao cương chỉ là có chút lui một bước, sau đó tiếp tục lao đến. Mà giờ khắc này, Tần Sách xuất hiện tại trước mặt của bọn nó. Trần Lao ra tử thế nhưng là người ta bảo vệ, các ngươi cứ như vậy bay thẳng sông giết tiền đến, đây cũng quá không có đem ta coi ra gì à? Tần Sách tại hai cái mao cương trên thân nhẹ nhàng vỗ, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia hai cái mao cương thật giống như chúng hóa đá ma pháp, vậy mà không nhúc đích. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói bọn hắn là thụ ngươi khống chế? Lệ Phong thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cùng hai cái này mao cương chiến đấu qua, hắn quá rõ ràng hai người này thực lực. Xương đồng ra sát, đao thương bất nhập. Nắm đấm của mình rơi vào trên người của bọn hắn, thật giống như đánh vào trên miếng sắt đồng dạng. Nhưng là vì cái gì Tần Sách chỉ là nhẹ nhàng gỗ, bọn hắn liền bất động rồi. Cái này căn bản liền không giải thích được. Bởi vì ta dùng chân khí phong bế mao cương huyệt bị a. Tần Sách bình tĩnh nói, cái đồ chơi này là cần thể nội khí vận chuyển mới khiến cho bọn hắn hành động tự chủ, ta dùng chân khí phong bế huyệt vị của bọn họ cùng kinh mạch, bọn hắn khí không có cách nào vận chuyển, tự nhiên là dừng lại. Nguyên lai là dạng này a. Tần Sách nhìn về phía Trần Lao tướng quân, Trần gia gia, cái đồ chơi này có thể cho ta sao? Trần Uyển Thanh trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ, ngươi không có việc gì muốn cái này làm gì, không ghét tâm sao? Ngươi biết cái gì? Tần Sách trợn trắng mắt nói ra, đây chính là mao cương à, tốt nhất vật liệu đâu, ngươi biết muốn tạo ra một con mao cương cần hao hết nhiều ít vật liệu sao? Ta một khi đem bọn hắn luyện hóa đến phi cương, bọn hắn thậm chí có thể có được linh trí, có thể bay thiên độ địa. Chương 128, chạy trốn. Chương 128, chạy trốn. Đám người chân kinh, cái đồ chơi này thật lợi hại như vậy sao? Trần Uyển Thanh cũng tò mò, cái này mao cương cùng phi cương đều là có ý gì a? Tần Sách giải thích, mao cương cùng phi cương là căn cứ cương thi thực lực phân chia, cương thi thực lực từ thấp đến điểm cao đừng có thể tự cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi cũng không thay đổi xương. Trong truyền thuyết hạn bạn thực lực cũng đã là không thay đổi xương đỉnh phong, thực lực có thể so với tiên thần. Trần Uyển Thanh chân kinh, cái này cương thi cũng chia nhiều như vậy loại a? Nàng trước đó coi là cương thi chỉ là truyền hình điện ảnh kịch sáng tác ra đồ vật đâu, không nghĩ tới vậy mà tại trong thế giới hiện thực thật thấy được. Đối phương đem hai cái này cương thi luyện đến mao cương trình độ, nói rõ thực lực của đối phương không thấp, ít nhất là tại tiên thiên chi cảnh. Tần Sách ánh mắt sắc bén, ta mặc dù chế trụ cái này mao cương, nhưng là nguy hiểm cũng không có giải trừ. Đám người liếc nhau một cái, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được ngưng trọng. Lệ Phong cũng hít sâu một hơi, đi tới, Tần Sách, ta vừa rồi vì ta đối với ngươi khinh thị thái độ xin lỗi. Tần Sách cười cười, khoát tay áo, không cần như thế, ta không có để ở trong lòng. Lệ Phong làm một không có tu luyện qua đạo pháp cùng chân khí người, có thể đạt tới thực lực bây giờ, đã đúng là hiếm thấy. Mà lại tính cách của hắn ngay thẳng, Tần Sách đối với hắn cũng không có cái gì ác cảm. Tần Sách, ngươi nói là, bọn hắn sẽ tiếp tục nhằm vào gia gia của ta sao? Trần Uyển Thanh trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Tần Sách khẽ gật đầu, vậy phải xem những người khác hành động có thuận lợi hay không đi. Nếu như nói những người khác có thể thuận lợi bắt lấy Hắc Vu cao thủ, bọn hắn tự nhiên rút không ra tay tới đối phó Trần Lão, nhưng là nếu như bọn hắn không có bắt lấy đối phương chó cùng rất dậu, nhất định sẽ tới lại nhằm vào Trần Lão. bởi vì chỉ có bắt lấy Trần lão, bọn hắn mới có lật bàn hy vọng. Chỉ mong những tên kia thật có thể bắt lấy cái này Hắc Vu cao thủ đi. Tần Sách thở dài, nói thật, hắn hiện tại đối cái này Hắc Vu cao thủ cũng không có cái gì nắm chắc tất thắng. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không biết cái này Hắc Vu cao thủ chuẩn xác thực lực, mà lại Hắc Vu nhất tộc thủ đoạn thần bí khó lường, Tần Sách cũng sẽ cảm giác có chút khó giải quyết. Giờ phút này, tại Hải Thành phụ cận trong một ngọn núi phòng nhỏ, cả người khoác trường bào màu đen nam tử đột nhiên mở mắt. Cái kia hai cái mao cương, nhiệm vụ thất bại rồi. Lão giả kia bên người có tiên thiên cảnh cao thủ. Không tốt, muốn đi. Hắc bào nam tử liền đội vàng đứng lên. Cùng lúc đó, sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì hắn cảm giác mình bố trí tại bốn phía cổ trùng, có không ít đã bị tiêu diệt. Điều này nói rõ, có người chú ý tới hắn, mà lại ngay tại cấp tốc tới gần. Hắc bào nam tử vội vàng đi hướng phòng ngủ, sau đó xốc lên giường cây, dưới giường mặt có một cái cự đại cửa hang. Hắc bào nam tử lập tức chui vào địa động bên trong. Ngay lúc này, đạo môn cục những cao thủ đã vây quanh toàn bộ phòng nhỏ. Căn cứ tình báo, Hắc Vu cao thủ ngay ở chỗ này mặt. Bốn cái Hạo Nguyệt làm trầm giọng nói ra, các ngươi ở trung quanh cảnh giới, chúng ta bốn người xông đi vào. Thực lực của đối phương không tầm thường, rất có thể là tiên thiên chi cảnh, các ngươi một khi phát hiện tung tích của đối phương, trước tiên báo cáo. Nói, bốn người Hạo Nguyệt làm liền vào. Nhưng là xông đi vào về sau, bọn hắn phát hiện đối phương đã sớm người đi nhà trống. Nguy rồi. Bốn vị Hạo Nguyệt làm sắc mặt biến đổi, đội vàng tìm kiếm, kết quả phát hiện địa đạo. Tranh thủ thời gian lục soát, không thể để cho gia hỏa này trốn thoát. Ngay lúc này, trong đó một cái Hạo Nguyệt làm điện thoại di động vang lên. Hắc Vu cao thủ đã thương ba tên đạo môn cục tinh cấp làm, sau đó thoát đi. Bốn người liếc nhau một cái, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được một tia ngưng trọng. Một cái tiên thiên cảnh Hắc Vu cao thủ, lực phá hoại nhưng là muốn so phổ thông tiên thiên cảnh cao thủ càng mạnh a. Cái này nếu là bắt không được hắn, đối phương một khi trả thù xã hội lời nói, thậm chí toàn bộ Hải Thành đều xa vào đến tai nạn bên trong. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt hắn lại. Mà Trần tướng quân người cũng rất thuận lợi, những ngày này Trần lão tướng quân người sớm đã đem sự tình điều tra rõ ràng, hiện tại bọn hắn lấy lôi đình thủ đoạn, đem tất cả thiệp án nhân viên toàn bộ đều bắt quy án. Hiện tại muốn làm, chính là từ trong miệng của bọn hắn nảy ra nhiều bí mật hơn, đồng thời cũng bắt lấy đằng sau chân chính cá lớn. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, đạo môn cục bên kia thất thủ. Tin tức này truyền đến về sau, Trần lão tướng quân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhất định phải bắt hắn lại, không thể để cho hắn nguy hại đến phổ thông bách tính an nguy. Lúc này, Tần Sách như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, nếu không chúng ta đi đem Thẩm Hân Duyệt bắt lại. Không được. Nghe được Tần Sách đề nghị này, Trần lão tướng quân lắc đầu, Thẩm Hân Duyệt dù sao cũng là Tân Tiên Quốc tế chủ tịch, nàng ở trong nước cùng trên quốc tế đều có nhất định danh vọng, chúng ta bây giờ không có chứng cứ xác thực, nếu như cứ như vậy đem người bắt lại, cái này một khi sai lầm. Tần Sách cười cười, sai lầm liền thả thôi, loại tình huống này, chúng ta thả bắt sai, không buông tha à. Tần Sách, chúng ta kỳ thật điều tra qua Thẩm Hân Duyệt, kết quả cũng không có phát hiện Thẩm Hân Duyệt cùng Hắc Miêu tộc có quan hệ gì. Trần Uyển Thanh ở một bên nói ra, cho nên gia gia mới có thể nói không thể tùy tiện động nàng, dạng này tạo thành xã hội lực ảnh hưởng quá lớn. Không có tra được. Tần Sách nhíu nhíu mày. Hắn nhưng là từ Tần Đông Ưng cùng Thẩm Hân Duyệt trong lúc nói chuyện với nhau chính thai nghe được a. Cái này cũng không thể làm bộ a. Mà lại, mình chân trước lấy Tần Trường Lâm hình dạng cùng thân phận đi gặp Thẩm Hân Duyệt, chân sau chân chính Tần Trường Lâm thế thì cổ, cái này nếu là nói Thẩm Hân Duyệt là vô tội, hắn nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, Tần Sách nhận được Lâm lão điện thoại. Tần Sách, Hắc Vu cao thủ chạy trốn, cho nên ngươi cần đợi tại Trần lão bên người nhiều bảo hộ hắn một đoạn thời gian, cho đến cái kia Hắc Vu cao thủ xa lưới. Tần Sách chấn kinh, người chạy. Lâm lão à, ngươi chuyện này làm được không xinh đẹp à, làm sao lại có thể khiến người ta trốn thoát đây? Lâm lão mặt tối sầm, hắn tự nhiên là biết chuyện này làm được không xinh đẹp, nhưng là cái này lại có biện pháp nào đâu. Bọn hắn xác định đối phương là ở trong rừng phòng nhỏ, nhưng là không ai từng nghĩ tới cái này trong rừng phòng nhỏ lại đột nhiên nhiều hơn một cái địa đạo a. Tiểu tử ngươi bớt nói nhảm, tên kia trốn không thoát. Lâm lão trầm giọng nói ra, ngươi bên kia không có cái gì biến cố a? A, bắt hai cái mao cương, phẩm tướng không tệ, ta muốn. Tần Sách nói, ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Đương nhiên là luyện chế thành phi cương a. Tần Sách nói ra, tốt như vậy vật liệu, nếu như lãng phí rất đáng tiếc. Ngươi sẽ cương thì phương pháp luyện chế. Hiểu sơ hiểu sơ. Vậy cũng không được. Lâm lão nói ra, nhiệm vụ bên trong lấy được đồ vật, toàn bộ đều là muốn xung công. Cái này mao cương cũng không ngoại lệ. A, Lâm lão, ngươi cái này không nói đạo lý a. Tần Sách khó chịu. Đây là đạo môn cục quy định. Lâm lão trầm giọng nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi có thể bắt được cái kia Hắc Vu cao thủ lời nói, ta ngược lại thật ra có thể đánh nhị quyết định, đem cái kia hai cái mao cương cho ngươi. Được, vậy cứ thế quyết định. Bất quá ngươi đến phái một cái tiên tiên cảnh cao thủ tới bảo hộ Trần lão, ta đi bắt Hắc Vu cao thủ. Chương 129, ngươi không cùng ta cản rỡ tư bản. Chương 129, ngươi không cùng ta cản rỡ tư bản. Tần Sách tự nhiên là không biết Hắc Vu cao thủ ở nơi nào, nhưng là hắn biết, Hắc Vu cao thủ khẳng định cùng Thẩm Hân Duyệt thoát không ra quan hệ. Mặc dù Trần Uyển Thanh nói không có tra được Thẩm Hân Duyệt cùng chuyện này có quan hệ, nhưng là Tần Sách căn bản cũng không tin tưởng. Hắn cũng không phải quan quân người, mà lại, hắn còn muốn từ Thẩm Hân Duyệt trên thân tìm tới phụ thân tin tức đâu. Rời đi quân doanh, Tần Sách lại một lần nữa đi tới Thẩm Hân Duyệt chỗ khách sạn. Lần này, hắn không tiếp tục dùng Tần Trường Lâm diện mạo, mà là dùng mình chân thực diện mạo. Giờ phút này, Thẩm Hân Duyệt đang đứng tại trên ban công, nàng người mặc màu trắng rụt bảo, ánh mắt nghiêm trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Làm Thẩm Hân Duyệt xoay người lại, con mắt của nàng co rụt lại, bởi vì Tần Sách giờ phút này chỗ ngồi, chính là trước đó hắn ngụy trang thành Tần Trường Lâm chỗ ngồi. Trong ngay mắt, Thẩm Hân Duyệt cảm thấy toàn thân chấn động, đôi mắt bên trong cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Lần trước là ngươi, Lão A Di, chúng ta lại gặp mặt. Tần Sách hướng phía Thẩm Hân Duyệt cười híp mắt lên tiếng chào hỏi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lần trước chúng ta nói rất thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà quay người liền đi tổn thương ta hảo ca ca, ngươi làm như thế, để cho ta cảm thấy rất khó khăn à? Thẩm Hân Duyệt đôi mắt co rụt lại, lập tức lạnh giọng nói ra, ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ không đoán ra được sao? Tần Sách hỏi. Thẩm Hân Duyệt hít sâu một hơi, Tần Sách. Đáp đúng. Tần Sách cười hào nói ra, xem ra lão A Di vẫn rất có trình độ nha, một lần liền đoán trúng. Tần Sách, ngươi muốn làm gì? Thẩm Hân Duyệt trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, Thẩm Hân Duyệt ngón tay giật giật, tựa hồ là có chút không thoải mái. Lão A Di, đừng uổng phí tâm tư, ta trước khi đến đã tại cửa ra vào gắn thuốc đuổi côn trùng. Ngươi những cái kia cổ trùng khả năng đã sớm chết. Thẩm Hân Duyệt trong lòng trầm xuống, nhưng là nét mặt của nàng cũng rất bình tĩnh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hiện tại chỉ có hai ta ở chỗ này, ngươi nói những thứ này có ý tứ sao? Tần Sách lắc đầu nói ra, ta đã tới tìm ngươi, vậy ta khẳng định là biết thân phận của ngươi tin tức, ngươi là Hắc Miêu Vu tộc thánh nữ đi. Ta thật không giải, các ngươi cũng dám ám toán Trần lão tướng quân, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ bị phát hiện về sau thanh toán sao? Nghe được Tần Sách, Thẩm Hân Duyệt bất vi sở động. Tần Sách, ta không biết ngươi là thế nào tìm đến, ta cũng nghe không hiểu ngươi nói thứ gì, hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta, bằng không, ta muốn phải báo cảnh sát. Tần Sách khép lời một tiếng, báo cảnh đi, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta sẽ để cho cảnh sát bắt được sao? Còn có, ngươi cảm thấy ta đã tới, ta sẽ như vậy tùy tiện rời đi sao? Lão A Di, ngươi cái này đều tuổi đã cao, ngươi sẽ không phải như thế ngây thơ a. Thẩm Hân Duyệt trong lòng có chút phẫn uất. Nàng hôm nay cũng điều tra qua Tần Sách, cũng biết Tần Sách là Tần Bân Hạc 20 năm trước mất đi nhi tử, cũng biết Tần Sách thân thủ bất phàm. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Tần Sách lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng bất quá là đồ có một thân man lực mãng phu mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế lợi hại. Mà lại nàng vừa rồi thử thúc dục một chút mình trước đó bố trí ở chung quanh cổ trùng, nhưng lại phát hiện bọn chúng căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nói cách khác, bọn chúng thật đã chết rồi. Nói đùa cái gì a? Những cái kia cổ trùng đều là lớn độc chi vật, là mình nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, làm sao lại bị nho nhỏ thuốc đuổi côn trùng cho giết chết đâu? Mà đã mất đi cổ trùng, Thẩm Hân Duyệt thực lực liền muốn giảm mất đi nhiều. Đối mặt thực lực cao thâm mạn chắc Tần Sách, Thẩm Hân Duyệt vẫn là quyết định trước cùng đối phương lá mặt lá trái lại nói. Nghĩ tới đây, Thẩm Hân Duyệt trên mặt nở một nụ cười, "Tần Sách, ta là thật không biết ngươi nói những lời kia là có ý gì, vậy ngươi có biết hay không ta là ai?" "Biết a, ngươi không phải liền là Tần Trường Dược mẹ rồi sao?" Tần Sách thở dài, "Tốt a, ngươi đã không thừa nhận những chuyện kia, vậy ta còn có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể giúp ta giải hoặc, ta có thể rời đi, không làm thương hại ngươi." "Vấn đề gì?" "Ta biết, Tần gia có một cái lao nhị, gọi là Tần Vân Bằng." Tần Sách chậm rãi nói ra, "Nhưng là chúng ta người Tần gia đối cái này Tần nhị thúc đều giữ kín như bưng, ta rất hiếu kỳ, ngươi hẳn phải biết một ít chuyện của hắn a." Thẩm Hân Duyệt nhíu nhíu mày, "Ngươi nghe ngóng Tần Vân Bằng chuyện làm cái gì?" "Cái này không cần ngươi quan tâm." Tần Sách bình tĩnh nói, "Ta đây là nghe nói, hắn đáp tội người, trốn, nhưng là ta rất lo lắng a. Nếu như hắn treo chọc cửu gia vạn nhất tìm tới Tần gia làm sao bây giờ? Ta cái này không được phòng ngừa chu đáo sao?" Thẩm Hân Duyệt lạnh nhạt nói, "Đây không phải ngươi quan tâm vấn đề." Thanh âm của nàng vừa dứt dưới, một đạo hàn quang lướt qua. Nguyên bản trên bàn một thanh tiểu đao sát Thẩm Hân Duyệt chóp mũi lướt qua, cắm vào bên cạnh trong vách tường. "Ngươi khả năng quên đi một việc, hiện tại ngươi không cùng ta cản rỡ tư cách." Tần Sách đứng lên, đi tới Thẩm Hân Duyệt trước mặt, làm can địa khơi gợi lên mặt của nàng. "Chậc chậc chậc, ngươi cũng sắp 50 đi, không nghĩ tới gương mặt này nhiều lắm là cũng liền ngoài 30 dáng vẻ, ngươi nói nếu như ta đem ngươi gương mặt này làm hỏng, ngươi cảm thấy thế nào?" Thẩm Hân Duyệt trong lòng trầm xuống, thân thể có chút cứng ngắc. "Tần Sách, ngươi đừng làm loạn, ta là Tần Trường Dược mẫu thân." Tần Sách cười lạnh một tiếng, "Tần Trường Dược mẫu thân, ngươi không phải còn muốn lấy muốn giết ta, vì ngươi nhi tử bảo bối báo thù sao?" "Ngươi, ngươi biết?" "Đương nhiên." Tần Sách nhún vai, "Bất quá ta không quan trọng, dù sao ngươi cũng giết không được ta, nhưng mà nếu như ngươi không thành thật trả lời vấn đề của ta, ta chỉ có thể đối ngươi thống hạ sát thủ." Thẩm Hân Duyệt sắc mặt phức tạp, cuối cùng nàng mở miệng nói ra, "Ta có thể đem ta biết đều nói cho ngươi." "Nói đi." Tần Sách về tới trên ghế salon, lạnh nhạt nói. Thẩm Hân Duyệt siết chặt nắm đấm, nhưng là cuối cùng bắt đầu êm tai nói. Từ Thẩm Hân Duyệt thị giác, Tần Sách lại nhiều giải một chút phụ thân của mình. Thẩm Hân Duyệt không có lộ ra thân phận của mình, nàng chỉ nói là mình tại Hải Thành lên đại học thời điểm, một cái vô tình quen biết Tần Vân Hạc cùng Tần Vân Bằng hai huynh đệ. Mặc dù cái này hai anh em là song bào thai, nhưng là tính cách của bọn hắn, phẩm tính cùng tài hoa là có khác nhau một trời một vực. Ngay lúc đó Thẩm Hân Duyệt bị Tần Vân Bằng hấp dẫn lấy thật sâu, nhưng là nàng không nghĩ tới, Tần Vân Hạc lại điên cuồng địa thích chính mình. Vì phòng ngừa huynh đệ bất hòa, ngay lúc đó Tần Đông Ưng âm thầm tìm được Thẩm Hân Duyệt, cho nàng một khoản tiền để nàng rời đi Hải Thành, bằng không mà nói, hắn liền sẽ đối nàng không khách khí. Rơi vào đường cùng, Thẩm Hân Duyệt đi Đế Kinh, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi mấy năm về sau, Tần Vân Bằng cũng đi Đế Kinh, hơn nữa còn tiến vào một cái huyền môn tu hành. Nhưng là về sau không biết xảy ra chuyện gì, Tần Vân Bằng mưu phản cái kia huyền môn, đồng thời bị huyền môn truy sát, về sau Tần Vân Bằng liền không biết tung tích. Giảng thuật xong sau, Thẩm Hân Duyệt bình tĩnh nói, "Ta biết cũng chỉ có những thứ này. Cái kia huyền môn tên gọi cái gì?" Tần Sách truy vấn. Chương 130, yêu đương nào chương 130, yêu đương nào, nhưng là Thẩm Hân Duyệt cũng không có nói, mà là dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Tần Sách. "Ngươi tựa hồ đối với Tần Vân Bằng phá lệ có hứng thú." Thẩm Hân Duyệt bình tĩnh nói, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Tần Sách cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho ta, cái kia huyền môn đến cùng tên gọi là gì là được rồi.
Không biết.
Thẩm Hân Duyệt lắc đầu, ta chỉ biết là cái kia huyền môn là Hoa Hạ đệ nhất thánh địa, về phần kêu cái gì, ở nơi nào, ngoại trừ cái thánh địa kia ngoài cửa hành tẩu, không có ai biết. Nói, Thẩm Hân Duyệt đôi mắt co rụt lại, nàng nhìn chằm chằm Tần Sách, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi có phải hay không 20 tuổi? Tần Sách không có trả lời nàng, mà là rơi vào trong trầm tư. Hoa Hạ đệ nhất thánh địa sao? Thẩm Hân Duyệt không rõ ràng, nhưng là Lâm lão hẳn là rõ ràng a. Chẳng qua nếu như trực tiếp đến hỏi Lâm lão, vạn nhất gây nên Lâm lão truy vấn làm sao bây giờ đâu. Ngay tại suy nghĩ vấn đề này, Thẩm Hân Duyệt có chút không dám tin thanh âm tại Tần Sách bên tai truyền đến. Ngươi không phải Tần Vân Hạc nhi tử, ngươi là Tần Vân Bằng nhi tử, đúng hay không? Tần Sách có chút không dám tin, cái này lão A Di là thế nào nhìn ra được? Nàng mở thiên nhãn hay sao? Nhất định là như vậy, ngươi nhất định là Vân Bằng nhi tử. Thẩm Hân Duyệt kích động bắt lấy Tần Sách tay, mang trên mặt chờ mong ánh mắt, ngươi nói, ta đoán đúng hay không? Tần Sách hất ra nàng tay, ta không biết ngươi nói thêm gì nữa. Tần Sách, ngươi không muốn che giấu, ta hiện tại tất cả đều minh bạch. Thẩm Hân Duyệt hít sâu một hơi, năm đó Vân Bằng bị cái kia huyền môn truy sát, cụ thể nguyên nhân gì, không có ai biết, nhưng là ta trải qua nghe ngóng mới biết được, lúc ấy Vân Bằng giết ra ngoài thời điểm, có một cái bao, bao khỏa bên trong có. Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Cho nên, cái kia Hải Nhi là ngươi, đúng không? Ngươi là Vân Bằng nhi tử, đúng không? Cỏ. Tần Sách trong lòng trầm xuống, thật đúng là bị gia hỏa này cho đoán được. Cũng trách ta mình, ta có chút quá nóng nảy. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. Tần Sách. Nhưng là lệnh Tần Sách không nghĩ tới chính là, Thẩm Hân Duyệt ánh mắt trở nên ôn nhu, nếu như ngươi muốn nghe ngóng phụ thân ngươi tin tức, ngươi chỉ cần nói cho bên cạnh ta, ta khẳng định sẽ biết gì nói nấy. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, ta chính là đối Tần Vân Bằng hiếu kỳ mà thôi. Tần Sách thể thốt phủ nhận. Loại này hòa phong, làm sao cùng mình vừa rồi chất vấn Thẩm Hân Duyệt đồng dạng rồi. Được, ngươi không thừa nhận không có quan hệ. Thẩm Hân Duyệt tựa hồ đã nhận định, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là mở miệng nói ra, nếu như ngươi muốn đi tìm ngươi phụ thân lời nói, ta là đề nghị ngươi tạm thời không muốn làm như thế, bởi vì cái thánh địa kia lực lượng không phải ngươi bây giờ có thể dung chuyển, bọn hắn rất mạnh, ta hoài nghi phụ thân ngươi cuối cùng vẫn là bị bọn hắn cho bắt về. Những năm này, ta một mực tại xúc tích lực lượng, muốn đánh vào cái kia thánh địa trong, nhưng là ta tìm nhiều năm như vậy, ta đều không có tìm được bọn hắn ở nơi nào. Nói đến đây, Thẩm Hân Duyệt trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Tần Sách biểu lộ có chút quái dị. Cái này Thẩm Hân Duyệt đối phụ thân vậy mà tình căn thâm trùng đến trình độ như thế rồi. Nhà mình lao cha đến cùng là có dạng gì mị lực a? Tần Sách, kỳ thật, ta là Hắc Miêu Vu tộc thánh nữ. Ngay tại Tần Sách nghi ngờ thời điểm, không nghĩ tới lúc này, Thẩm Hân Duyệt thế mà thừa nhận thân phận của mình. Ngươi lần này tìm ta, muốn tìm hiểu cái kia Hắc Vu cao thủ tin tức, chẳng lẽ là bởi vì ngươi là đạo môn cục người sao? Thẩm Hân Duyệt biết đạo môn cục người đang đuổi giết cái kia Hắc Vu cao thủ. Tần Sách nhíu mày, không sai. Xem ra ngươi cũng bắt đầu đối ta thẳng thắn đối đãi nữa nha. Thẩm Hân Duyệt nhìn về phía Tần Sách ánh mắt bên trong càng nhu hòa. Chỉ bất quá loại này ôn nhu, để Tần Sách cực kỳ không thích ứng. Ngươi có hay không bày thanh địa vị của mình a, ta là giao tớt, ngươi là thịt cá a. Ngươi lần này tìm ta, nếu như ta không có nói cho ngươi biết người kia chỗ, ngươi khẳng định cũng giao không được kém. Thẩm Hân Duyệt mở miệng nói ra, ta có thể đem người kia tình huống nói cho ngươi, cũng có thể nói cho ngươi hắn giấu ở địa phương nào. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thật, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Đương nhiên, ta không có lý do lừa ngươi. Có thể ngươi là Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ. Ta trước đó đích thật là, nhưng là hiện tại đã sớm không phải. Mà lại ngươi biết Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ là dùng để làm gì sao? Thẩm Hân Duyệt nhìn thoáng qua Tần Sách. Tần Sách lắc đầu. Thân là Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ, mục đích chỉ có một cái, đó chính là tìm trên thế giới này ưu tú nhất nam nhân, sau đó nghị trăm phương ngàn kế có mang đối phương cốt đủ, sau đó đưa về Hắc Vu Miêu tộc. Ta hơn 20 năm trước coi trọng phụ thân ngươi, nhưng là đáng tiếc, phụ thân ngươi không thích ta. Thẩm Hân Duyệt thở dài, nói về Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ sự tình, về sau phụ thân ngươi tung tích không rõ, trong tộc thúc dục tại ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm được Tần Vân Hạc. Dù sao Tần Vân Hạc cùng Tần Vân Bằng là song bào thai, bọn hắn ghen là giống nhau. Ta dùng cái chút thủ đoạn, sau đó ở nước ngoài lợi dụng thay thế, lúc này mới có Tần Trường Dược. Nguyên bản ta là muốn đem Tần Trường Dược đưa đến Hắc Vu Miêu tộc, nhưng là lúc kia Hắc Vu Miêu tộc phát sinh biến cố, cho nên đem hắn trả lại Tần gia. Nguyên lai là chuyện như thế a. Tần Sách cảm giác đầu ông, đây cũng quá phức tạp đi. Cái này thế hệ trước gân đoán tình cửu, làm sao lại cùng phim truyền hình đồng dạng đâu? Ngươi nếu là Vân Bằng nhi tử, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Thẩm Hân Duyệt nhẹ nói, chỉ có ngươi biểu hiện càng là kinh diễm, đến lúc đó ngươi liền càng có khả năng đạt được cái thánh địa kia ưu ái, tương lai ngươi mới có thể cứu ra phụ thân của ngươi. Tần Sách nhìn thoáng qua Thẩm Hân Duyệt, không nghĩ tới nàng ngay từ đầu đủ kiểu chống chế, cuối cùng vậy mà bởi vì Tần Sách là Tần Vân Bằng nhi tử, liền toàn bộ nắm ra. Cái này Thẩm Hân Duyệt lại là một cái yêu đương nào a? Tốt, ta sẽ bắt lấy cái kia Hắc Vu cao thủ, ta tạm thời sẽ không đem ngươi liên lụy vào. Tần Sách nói ra, bất quá ta còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi cũng đã biết, mẫu thân của ta là ai. Trong ngay mắt, Thẩm Hân Duyệt sắc mặt lạnh xuống, không biết, mùi giấm vẫn còn lớn. Tần Sách lắc đầu, sau đó quay người rời đi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là mau rời khỏi Hải Thành đi, nếu để cho người ở phía trên biết ngươi quấn vào lần này gián điệp trong hoạt động, ngươi liền chết chắc. Chờ một chút, ngươi cầm cái này, có cái này, ngươi mới có thể tìm tới người kia. Thẩm Hân Duyệt đưa tay ra, từ lòng bàn tay của nàng vậy mà chui ra một cái tiểu phi trùng. Tiểu phi trùng vây quanh Tần Sách chuyển một đoàn, sau đó ghé vào Tần Sách trên lòng bàn tay.
"Tốt, ta đã biết." Nói xong, Tần Sách liền quay người rời đi.
"Vân Bằng."
Tần Sách sau khi đi, Thẩm Hân Duyệt ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kích động thần sắc, "Ta rốt cục thấy được cứu ngươi cơ hội." Mà Tần Sách rời đi về sau, thì là một thân một mình đi tới cái kia hắc vu cao thủ cất giấu nặc địa phương. Chương 131, đàm phán chương 131, đàm phán nơi này là hải thành phụ cận một chỗ vùng đất ngập nước công viên, chung quanh rất nhiều cây rong, thực vật, còn có không ít hồ nước. Tần Sách trong tay tiểu phi trùng lóe màu trắng loáng ánh sáng, một đường hướng về phía trước. Tần Sách cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, Tần Sách liền đi tới một chỗ cây rong chỗ. Nơi này cây rong cũng quá tươi tốt đi, khoảng chừng cao hơn 2 mét đâu. Cái này nếu là thật có người núp ở bên trong người bình thường thật đúng là tìm không thấy a. Tần Sách cảm thán một tiếng. Bóng đêm rất đẹp, trăng sáng nhô lên cao. Tần Sách đi theo tiểu phi trùng đi tới một nơi, sau đó cao giọng nói ra, "Ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này." Nhưng là bốn phía yên tĩnh, chỉ có một ít tiếng côn trùng kêu vang, căn bản cũng không có người tung tích. Tần Sách lông mày nhíu lại. Gia hỏa này vẫn rất cẩn thận đâu. Thánh nữ để cho ta mang cho ngươi cái nói. Nghe nói như thế, phía trước cây rong đống lúc đích, sau đó từ cây rong bên trong bay ra tới một cái nam tử trung niên. Ước chừng khoảng 40 tuổi, sắc mặt hung ác nham hiểm, nhất là cái kia khuôn mặt, mấp mô, thật giống như tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. "Ngươi là thánh nữ phái tới người, ngươi có cái gì chứng minh?" Nam tử trung niên tiếng nói khàn khàn. Tần Sách trợn trắng mắt, "Ta có thể tìm tới ngươi, đây là chứng minh tốt nhất. Vậy ta làm sao biết ngươi không phải đạo môn của người? Đầu óc ngươi lý trưởng cổ trùng sao?" Tần Sách tức giận nói ra, "Nếu như ta thật là đạo môn của người, như vậy đến bắt ngươi không phải ta một người, mà là đạo cửa cục những cao thủ." Nam tử trung niên sửng sốt một chút, hắn đột nhiên cảm thấy Tần Sách nói hay lắm có đạo lý. "Thánh nữ để ngươi mang cho ta lời gì? Nàng vì cái gì không cho ta gọi điện thoại?" Tần Sách dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn đối phương, thánh nữ hành tung bị phát hiện, đạo môn cục người đã giám sát thánh nữ thông tin thiết bị, mà lại, ngươi chạy mất, ai biết điện thoại di động của ngươi có hay không bị đạo môn cục người thu được đâu. Cái này vạn nhất thánh nữ điện thoại cho ngươi hoặc là phát tin tức, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nam tử trung niên hít sâu một hơi, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Đầu óc của ngươi không dùng được, phiền phức về sau không muốn chất vấn thánh nữ quyết định. Tần Sách lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn chết, vậy cũng chớ liên lụy thánh nữ cùng Hắc Vu Miêu tộc. Nam tử trung niên ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia ta không phải trước đó chưa từng gặp qua ngươi sao? Cho nên ta chỉ là cẩn thận một chút. Ta còn không có gặp qua ngươi đây, ta nói cái gì sao? Tần Sách phất phất tay nói ra, được rồi, thánh nữ để cho ta mang cho ngươi câu nói, hiện tại Hải Thành đã bị đạo môn cục người phong tỏa ngăn cản, mỗi một lối ra đều có đạo môn cục cao thủ trấn giữ. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, đạo môn cục bọn này xuất sinh. Thánh nữ để cho ta hỏi ngươi, ngươi có gì cần thánh nữ hỗ trợ sao? Thánh nữ dù sao cũng là Tân Thiên Quốc tế tổng giám đốc, ở trong ngoài nước vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Tần Sách nói ra, bọn hắn mặc dù giám sát thánh nữ, nhưng là bọn hắn không có chứng cứ, cho nên cũng không dám đối thánh nữ thế nào, cho nên thánh nữ chuẩn bị hai ngày này về Đế Kinh. Nam tử trung niên đôi mắt có chút co rụt lại, nếu như thánh nữ rời đi, vậy hắn một người ở chỗ này thì càng là hai mắt đen thui. Trong tay ta có một ít tư liệu, là thánh nữ trước đó cần. Nam tử trung niên cắn răng nói ra, nhưng là ta có một cái yêu cầu, đó chính là thánh nữ tiện đem ta mang đi, bằng không, ta cho dù chết cũng sẽ không đem những tài liệu kia giao cho thánh nữ, mà lại, thánh nữ cũng không hy vọng những tài liệu kia rơi vào đạo môn cục trong tay a. Tần Sách sắc mặt biến đổi, ngươi đây là tại uy hiếp thánh nữ sao? Không phải, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Nam tử trung niên trầm giọng nói ra, những tài liệu kia nếu như rơi vào đạo môn cục trong tay, nhất định sẽ liên lụy đến thánh nữ trên thân, đến lúc đó. Tần Sách đột nhiên một quyền hướng phía nam tử trung niên vung đi. Phình một tiếng, hai người quyền trưởng tương giao, riêng phần mình lui mấy bước. Gia hỏa này, nho nhỏ niên kỷ vậy mà bước lên tiên tiên chi cảnh, đơn giản chính là yêu người ta. Xem ra hắn hẳn không phải là đạo môn của người, bằng không, đạo môn cục không có khả năng để một người như vậy đơn độc tới tìm ta. Nam tử trung niên trong lòng lại một lần nữa xác định Tần Sách thân phận. Hắn khẳng định chính là thánh nữ âm thầm bồi dưỡng cao thủ trẻ tuổi. Mà Tần Sách cũng là hơi kinh ngạc, cổ thuật sư mạnh tại thần bí khó lường cổ thuật, không nghĩ tới gia hỏa này nhục thân thực lực cũng như thế cường hắn a. Vừa rồi Tần Sách thế nhưng là dùng bảy thành lực, nhưng lại cùng đối phương lực lượng ngang nhau. Nói cách khác, đối phương nếu như dùng tới cổ thuật, mình thật đúng là không nhất định là đối thủ của đối phương đâu. Nghĩ tới đây, Tần Sách cũng có chút phiền muộn. Mình thật vất vả mang theo kiếp trước tu vi trùng sinh trở về, kết quả phát hiện cái này cao thủ một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Bất quá nghĩ đến cũng là, kiếp trước mình cũng chỉ bất quá tu hành thời gian 4 năm, mà lại trong đó còn có thời gian 1 năm là tu dưỡng thân thể, cho nên kiếp trước kiếp này thời gian tu hành cũng bất quá 3 năm. Mà đối phương thế nhưng là tu hành không biết bao lâu cao thủ thành danh. Nghĩ tới đây, Tần Sách trong lòng còn tốt thụ một chút. Bất quá hắn vẫn là dâng lên một tia cảnh giác, thực lực của hắn được nhanh điểm tăng cường, bằng không, hắn lấy cái gì bảo hộ sư phụ? Hắn lại nên như thế nào đi nghĩ cách cứu viện phụ thân đâu? Tiểu tử, ngươi tốt nhất trở về xin phép một chút thánh nữ. Nam tử trung niên trầm giọng nói ra, ta nghĩ thánh nữ sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt.
Tốt.
Tần Sách nhìn chằm chằm nam tử trung niên, về sau ngươi đối thánh nữ tôn kính điểm, bằng không, ta là sẽ không tha ngươi. Nói xong, Tần Sách liền quay người rời đi. Nam tử trung niên vung tay lên, chung quanh vô số phi trùng hướng phía hắn bắt tới. Gia hỏa này đích thật là đơn độc tới gặp ta. Hy vọng thánh nữ có biện pháp đem ta cứu ra ngoài, bằng không, ta chỉ có thể cùng đạo môn cục cá chết lưới rách. Mà nó,
gia hỏa này có chút khó chơi a. Tần Sách rời đi về sau, lục lọi cái cằm, không nghĩ tới nam tử trung niên này trong tay lại còn có một ít rất trọng yếu tư liệu. Nếu như có thể cầm tới những tài liệu này, đây tuyệt đối là một cái công lớn a. Mà lại, Tần Sách cảm thấy hiện tại còn không thể đem Thẩm Hân Duyệt cho liên lụy đến chuyện này bên trong. Dù sao về sau hắn còn có rất nhiều nơi cần sự hỗ trợ của nàng, cho nên ta sớm đem hắn tư liệu nắm bắt tới tay, sau đó đem Thẩm Hân Duyệt cái kia bộ phận loại bỏ liền tốt. Bất quá muốn làm như vậy lời nói, ta còn phải cùng Thẩm Hân Duyệt thương lượng một chút. Nếu có Lao A Di hỗ trợ, khẳng định sẽ bắt lấy gia hỏa này. Bất quá gia hỏa này thực lực rất mạnh, nếu như hắn quyết tâm muốn chạy, vậy ta chỉ sợ cũng không có cách nào bắt lấy hắn, trừ phi ta còn có một cái tiên thiên cảnh cao thủ hỗ trợ mới được. Nhưng là cái này cao thủ tốt nhất không phải đạo môn cùng. Nghĩ tới đây, Tần Sách mày nhăn lại tới. Trong tay hắn nhân mạch cùng thực lực vẫn là kém nhiều lắm. Giờ phút này, một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại Hải Thành phi trường quốc tế. Hắn lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. "Vân Thúc, là ta đến Hải Thành tiếp Tiên Nhiên." Chương 132, hắn thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề a? Chương 132, hắn thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề a? Tiểu thư, không xong. Nam Cung Yên Nhiên ngay tại thoa mặt màng, nàng lập tức liền muốn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng là lúc này, Vân Thúc tiếng gõ cửa chuyển đến. "Vân Thúc, thế nào?" Nam Cung Yên Nhiên mở cửa phòng ra, có chút hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra sao? Nếu như không có chuyện quan trọng, Vân Thúc là sẽ không quấy rầy mình nghỉ ngơi. Cổng, Vân Thúc một mặt nghiêm trọng, đại thiếu gia đến rồi. T. Nam Cung Yên Nhiên trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Anh ta tới? Hắn tại sao tới đây? Vân Thúc cười khổ một tiếng, đại tiểu thư dựa theo hành trình, ba chúng ta ngày trước nên sẽ đến kinh, trước đó đại thiếu gia hỏi qua ngươi, ngươi một mực mập mờ từ chối. Nam Cung Yên Nhiên có chút gấp. Nếu là ca ca biết mình chân tốt, hắn nhất định sẽ đem mình mang về Nam Cung gia. Vậy mình chẳng phải là muốn cùng Tần Sách tách ra sao? Mà lại nàng còn không có cùng trong nhà nói mình khỏi bệnh rồi, cái này nếu để cho trong nhà biết, bọn hắn nhất định sẽ thương tâm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nam Cung Yên Nhiên lôi kéo Vân Thúc tay, "Vân Thúc, ta không muốn về nhà." Vân Thúc cười khổ một tiếng, "Đại tiểu thư, ta cái này cũng không có cách nào a. Đại thiếu gia lần này khẳng định sẽ phát hiện chân của ngươi tốt, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ mang ngươi về nhà." Nam Cung Yên Nhiên nhãn tình sáng lên, "Ngươi nói ta giả bệnh được hay không?" "Giả bệnh?" Vân Thúc lắc đầu, "Đại thiếu gia thế nhưng là tiên tiên cảnh nhị trọng đỉnh phong cao thủ, Nam Cung Yên Nhiên biến hóa trong cơ thể, làm sao có thể giấu giếm được đại thiếu gia con mắt đâu?" Nhưng là Nam Cung Yên Nhiên cũng rất hưng phấn, "Cứ như vậy đi, ta tiếp tục giả vờ bệnh." "Cái gì giả bệnh?" Lúc này, Vân Thúc sau lưng truyền đến một cái cởi mở thanh âm. Trong ngay mắt, hai người đều sợ ngây người. Nam Cung Quang Diệu, không hổ là Nam Cung gia nhanh nhất nam nhân. "Ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi?" Nam Cung Yên Nhiên trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Gian phòng bên trong, Nam Cung Yên Nhiên ngồi ở trên giường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem sắc mặt biến thành đen đại ca, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên kéo Nam Cung Quang Diệu tay. "Đại ca." Nam Cung Yên Nhiên mang theo nũng nịu thanh âm, không ngừng mà lung lay Nam Cung Quang Diệu cánh tay. Làm một muội khống, Nam Cung Quang Diệu thụ nhất không được chính là điểm này. "Tiên Nhiên, ta cũng không phải muốn nói ngươi cái gì, bệnh của ngươi tốt, ngươi vì cái gì không trước tiên nói cho trong nhà đâu? Ngươi có biết hay không, cha mẹ nhưng lo lắng ngươi, hôm qua, mụ mụ còn một người trốn ở gian phòng bên trong nhìn ngươi khi còn bé ảnh chụp, một bên nhìn một bên khóc." Nghe nói như thế, Nam Cung Yên Nhiên cũng cảm thấy tự mình làm có chút quá mức. "Thật xin lỗi." Nam Hồng Yên Nhiên hốc mắt đỏ lên, "Ta cái này gọi điện thoại cho nhà, ta cái này muốn đem cái tin tức tốt này nói cho trong nhà. Đều đã trễ thế như vậy, quên đi thôi." Nam Cung Quang Diệu thở dài nói ra, "Cha mẹ đều ngủ lấy, chúng ta vẫn là ngày mai nói cho bọn hắn đi." Nam Cung Yên Nhiên nhẹ gật đầu. "Tốt, hiện tại ngươi có thể nói một chút, bệnh của ngươi là ai chữa cho ngươi tốt ta?" Nam Cung Quang Diệu nói ra, "Trước đó thế nhưng là vô số thần y nhìn qua bệnh của ngươi, đều nói không có thuốc chữa, trừ phi trong truyền thuyết quỷ cốc thần y xuất thủ, chẳng lẽ nói ngươi gặp quỷ cốc thần y sao?" "Không có, nhưng là ta gặp quỷ cốc thần y đệ tử." Nam Cung Yên Nhiên nói, liền đem Tần Sách cứu chữa mình sự tình nói cho đại ca. Nam Cung Quang Diệu đôi mắt sáng lên, "Ý của ngươi là cái này Tần Sách là quỷ cốc thần y quan môn đệ tử, hơn nữa còn thu được quỷ cốc thần y chân truyền, cho nên hắn mới có thể chữa khỏi bệnh của ngươi, mà lại bệnh của ngươi là bởi vì thể chất của ngươi đặc thù sinh ra, chỉ cần định thời gian để hắn dẫn xuất thể nội hàn khí, ngươi liền cùng người bình thường không có gì khác biệt." "Ừm, hắn là cái này nói gì? Vậy ta làm sao trước đó chưa từng nghe qua Tần Sách tên của tiền bối đâu?" Nam Cung Quang Diệu nhíu mày, "Tiên Nhiên, chúng ta ngày mai muốn đi bái phòng một chút Tần Sách tiền bối." Nam Cung Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, "Cái gì? Tần Sách tiền bối?" "Đương nhiên." Nam Cung Quang Diệu nói ra, "Tần Sách tiền bối thế nhưng là quỷ cốc thần y quan môn đệ tử, mà lại y thuật cao thâm như vậy, trước đó ta chưa từng nghe qua tên của hắn, chắc hẳn hắn là một cái không màng danh lợi người, như vậy, chúng ta Nam Cung gia tộc nhất định phải lấy lễ để tiếp đón." "Không màng danh lợi? Tựa hồ Tần Sách cũng không phải là một người như vậy a." "Cái kia, đại ca, ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng, kỳ thật Tần Sách cùng ta không chênh lệch nhiều, hắn năm nay mới chừng 20." "Cái gì?" Nam Cung Quang Diệu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, "Ý của ngươi là, một cái chừng 20 người trẻ tuổi, là quỷ cốc thần y đệ tử, hơn nữa còn trị tốt người bệnh?" Nam Cung Yên Nhiên gật đầu. Nam Cung Quang Diệu trầm mặc, nếu như là Tần Sách là một cái 40-50 tuổi nam tử trung niên, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Tần Sách là một người 20 tuổi người trẻ tuổi, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Trẻ tuổi như vậy nên kỷ, liền có dạng này xuất thần nhập hóa y thuật, cái này hắn thành tựu tương lai lớn bao nhiêu, bất khả hạn lượng a, nhưng là rất nhanh, Nam Cung Quang Diệu liền nghĩ tới muội muội không muốn trở về nhà chuyện này. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Nam Cung Quang Diệu sắc mặt có chút khó coi. Tiên nhiên, ngươi cho ta nói thật, ngươi không muốn về nhà, có phải hay không bởi vì cái này Tân Sách? Nam Cung Quang Diệu trầm giọng nói. Nam Cung Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng là nàng vẫn là dũng cảm gật gật đầu, đúng vậy, đại ca. Nam Cung Quang Diệu cảm giác lòng của mình bị nặng nề mà bắn một tiễn. Muội muội của mình, vậy mà thích cái tiểu tử thúi kia rồi. Đây đối với một cái muội không mà nói, còn có cái gì so cái này càng thụ đã kích đây này. Đại ca, Tần Sách là một cái rất ưu tú nam hài tử. Nhìn thấy đại ca sắc mặt có chút không dễ nhìn, Nam Cung Yên Nhiên vội vàng nói, ngươi nhìn thấy hắn về sau, liền biết ta nói không sai. Nam Cung Quang Diệu hít sâu một hơi, Yên Nhiên, đêm đã khuya, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Vân Thúc, ngươi đi theo ta. Vân Thúc cười khổ một tiếng, sau đó cùng đi lên. Vân Thúc, ngươi đem những ngày này phát sinh sự tình, một năm một mười toàn bộ nói cho ta. Rời đi Nam Cung Yên Nhiên gian phòng về sau, Nam Cung Quang Diệu trầm giọng nói ra, nhất là cái này Tần Sách, hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Hắn có phải hay không cố ý thông đồng muội muội ta? Muội muội ta đơn thuần như vậy, nếu là nhận người xấu mê hoặc làm sao bây giờ? Vân Thúc có chút xấu hổ, đại thiếu gia, chuyện này ngươi hiểu lầm, kỳ thật Tần Sách đối đại tiểu thư không có phương diện kia tình cảm. Tin tức này đối với Nam Cung Quang Diệu mà nói, so vừa rồi tin tức kia đả kích còn muốn lớn. Hắn phẫn nộ, bằng cái gì? Muội muội ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, hắn Tần Sách dựa vào cái gì không thích muội muội ta? Hắn thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề a? Chương 133, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan chương 133, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan người này chính là phức tạp như vậy. Nếu như nói Tần Sách thông đồng Nam Cung Yên Nhiên, Nam Cung Quang Diệu sẽ rất khó chịu. Hắn thấy, muội muội của mình là cái này trên thế giới này cô gái xinh đẹp nhất, không có người xứng với nàng. Liền xem như Tần Sách chữa khỏi muội muội lại như thế nào. Bọn hắn Nam Cung gia có thể cho Tần Sách rất nhiều thù lao, nhưng là thông đồng Yên Nhiên là tuyệt đối không được. Nhưng là hiện tại Vân Thúc vậy mà nói, Yên Nhiên thích Tần Sách, là nàng cạo đầu gánh một đầu nóng. Cái này để hắn càng khó chịu. Cái này Tần Sách tính cái quái gì a, vậy mà trướng mắt muội muội của mình. Vân Thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Quang Diệu lạnh giọng nói. Vân Thúc than nhẹ một tiếng, chuyện là như thế này. Ngày thứ hai, Tần Sách đi bệnh viện. Trải qua hắn mấy ngày nay trị liệu, Tần Đông Ngưng thân thể khá hơn một chút. Tần Sách a, ngươi nếu là Quỷ Cốc thần y đệ tử, vậy ngươi ca ca tỷ tỷ nhóm, ngươi có thể trị hết không? Tần Đông Ngưng nhìn về phía cháu của mình tôn nữ, ánh mắt lộ ra một tia hiếm thấy đau lòng. Tần Sách thở dài nói ra, gia gia, không phải ta không muốn cứu đại ca Hòa Thành Tuyết tỷ, nhưng là bọn hắn là chúng cổ, ta cũng không có cách nào à, nếu như ta cưỡng ép trị liệu, nếu như kích thích đến trong cơ thể của bọn họ cổ trùng, cái này đem đến sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không dám cam đoan à. Bất quá ta ngược lại là có năm chắc chữa khỏi trường dược, chỉ là trường dược thân thể bị hao tổn, hắn sau khi tỉnh lại cũng không biết có thể hay không tiếp nhận sự đả kích này. Nói, Tần Sách mây châm xuống dưới, trực tiếp đem hôn mê Tần Trường Dược cho làm tỉnh lại. Kỳ thật Tần Trường Dược hôm qua liền đã tỉnh, chỉ là hắn không tiếp thụ được mình trở thành thái giám hiện thực, hắn lập tức cảm xúc trở nên hết sức kích động, dưới sự bất đắc dĩ, bác sĩ cho hắn tiêm vào trấn định đề, cho nên hắn mới lại đã ngủ mê man rồi. Lần này bị Tần Sách cho làm tỉnh lại về sau, Tần Trường Dược lần nữa cảm nhận được phía dưới trống rỗng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Không có tiểu huynh đệ, người kia còn sống có ý gì đâu? Như thế khuất nhục còn sống, còn không bằng chết đi coi như xong. Nghĩ tới đây, Tần Trường Dược trong mắt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Nha a, tỉnh a. Tần Sách thanh âm chuyển tới, trong nháy mắt khơi dậy Tần Trường Dược tức giận. Đều là Tần Sách. Nếu không phải Tần Sách trêu chọc Trương gia, Trương Khoát làm sao lại bắt có mình? Đây hết thảy đều là Tần Sách sai. Tần Sách. Tần Trường Dược quay đầu thấy được Tần Sách, đôi mắt huyết hồng, mang theo tức giận, hận không thể muốn giết Tần Sách. Đều là ngươi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tần Sách thở dài, Trường Dược đệ đệ a, ta còn dự định giúp ngươi khôi phục ngươi sinh dục năng lực đâu, ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a. A. Tần Trường Dược trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, hắn dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn xem Tần Sách. "Ca, nhị ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi thật sự có biện pháp? Có thể ta cái đồ chơi này cũng không có." Mặc dù hắn không phải rất tin tưởng Tần Sách, nhưng là ai bảo Tần Sách là Quỷ Cốc thần y đệ từ đâu? Ngay cả Tần Đông Ưng cái kia sắp xuống lỗ lao đầu tử, đều bị hắn điều giáo đến tỏa sáng thứ hai xuân. Nói không chừng hắn đối với mình thương thế có biện pháp đâu. "Đương nhiên, ta thế nhưng là Quỷ Cốc thần y đệ tử, cái này khu khu vết thương nhỏ, không tính là cái gì, bất quá." Tần Sách nói đến đây, thở dài, bất quá muốn để ngươi công năng khôi phục, ta có ba loại biện pháp. Tần Trường Dược hít sâu một hơi, Tần Sách vậy mà có thể tìm tới ba loại trị liệu biện pháp của mình. Đây quả thực là thần nhân a. Biện pháp tốt nhất chính là nhân công khí quan bồi dưỡng, chỉ cần dùng trong cơ thể ngươi làm tế bào bồi dưỡng, không chừng có thể bồi dưỡng ra ngươi khí quan, dạng này tấy ghép đi lên là được rồi. Bất quá loại kỹ thuật này, gần nhất còn không phải rất thành thục, mà lại cần thời gian cũng tương đối dài. Tần Trường Dược khẽ miệng giật một cái, xem ra ngươi cũng biết a. Nếu không liền dùng loại phương pháp thứ hai, đó chính là cấy ghép những người khác khí quan, cái này cùng thận cấy ghép là giống nhau, chỉ cần tìm được thích hợp khí quan, cấy ghép đi lên về sau, tuyệt không chậm trễ sử dụng. Dùng những người khác. Tần Trường Dược cười khan một tiếng, nhị ca, ngươi cái này còn có biện pháp khác sao? Cái này ngươi cũng không hài lòng. Tần Sách thở dài, đây chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng, đó chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Tần Trường Dược một mặt một bức. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan là một loại thần dược, có người chết sống lại, mọc lại thân thể công hiệu, ngươi điểm này vết thương nhỏ căn bản là không tính là cái gì. Tần Sách ngạo nghễ nói, đây chính là chúng ta Quỷ Cốc Thần Y một phái thần dược. Tần Trường Dược ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhị ca, ngươi nói thế nhưng là thật. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Chỉ bất quá. Tần Sách nói ra, loại thuốc này cần có vật liệu cực kỳ hiếm thấy, là cần Phượng Hoàng Tinh huyết hợp với dược liệu quý giá mới có thể luyện chế mà thành. Phượng Hoàng Tinh huyết. Tần Sách đôi mắt bên trong hiện lên một đạo mờ mịt. Thế giới này thật sự có Phượng Hoàng cái đồ chơi này sao? Phượng Hoàng bình thường đều là sinh hoạt tại trong núi sâu, nhị nhã có mây, Phượng Hoàng vì đầu gà, cá biến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, năm màu, cao chừng 6 xích. Cái này nói rõ Phượng Hoàng cổ đã có chi. Tần Sách lạnh nhạt nói, nhưng là Phượng Hoàng bình thường đều là sinh hoạt tại ít hai lui tới địa phương, mà lại Phượng Hoàng là có linh tính động vật, nó nếu không muốn gặp ngươi, tự nhiên là sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tần Trường Dược âm thanh run rẩy, nói như vậy, nhị ca, ngươi là thật có thể luyện ra Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Chỉ cần có vật liệu, đây là tự nhiên. Lần này, không chỉ có Tần Trường Dược kích động, ngay cả Tần Đông Ưng đều kích động. Cháu ngoan, vậy ta cũng là không phải có thể ăn đan dược này. Nếu như ta ăn nói, ra ra, nếu như ngươi ăn đan dược này, trở lại 20 tuổi không thành vấn đề. Tần Sách thở dài, hiện tại chính là Phượng Hoàng tung tích khó tìm a. Tần Đông Ưng đôi mắt bên trong hiện lên một đạo kiên định, cháu ngoan, ngươi yên tâm, ta cái này phái người đi tìm hiểu, nhất định có thể tìm tới Phượng Hoàng tung tích. Có quay về tuổi trẻ cơ hội, Tần Đông Ưng đương nhiên sẽ không buông tha. Loại kia tìm tới Phượng Hoàng tung tích, ta lại đi cho các ngươi lấy Phượng Hoàng tinh huyết đi. Nói xong những thứ này về sau, Tần Sách liền quay người rời đi. Kỳ thật hắn cũng không có nói sai, kiếp trước thời điểm, Quỷ Cốc Thần Y hoàn toàn chính xác nói qua, Quỷ Cốc Thần Y một mạch, đan dược mạnh nhất chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, nhưng là muốn luyện thành Phượng Hoàng Niết Bàn Đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phượng Hoàng tinh huyết chỉ là trong đó một loại dược liệu, còn cần rất nhiều cái khác hiếm thấy dược liệu, rất nhiều dược liệu tại hiện đại đều đã tuyệt tích. Cho nên, Tần gia muốn gom góp những dược liệu này, cơ hội là không thể nào. Mà Tần Sách sở dĩ đem tin tức này tiết lộ cho bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn dùng cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Đan cho Tần Đông Ưng cùng Tần Trường Dược một tia hy vọng, dạng này Tần Sách mới có thể cầm chắc lấy bọn hắn. Nguyên bản Tần Sách đều không có ý định lại cho Tần Trường Dược người sống, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Tần Trường Dược lại là Thẩm Hân Duyệt nhi tử. Mà Thẩm Hân Duyệt rất rõ ràng biết rất nhiều phụ thân tin tức, cho nên Tần Sách cũng chỉ có thể trước lưu lại Tần Trường Dược. Đối với Thẩm Hân Duyệt, Tần Sách hiện tại nhưng không có triệt để tin tưởng. Chương 134, mượn một bước nói chuyện. Không mượn. Chương 134, mượn một bước nói chuyện. Không mượn. Vừa đi ra phòng bệnh, Tần Sách liền cảm nhận được một cỗ địch ý mãnh liệt. Hắn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại cách mình chỗ không xa, dựa tường đứng đấy một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Dáng dấp rất khí khái hào hùng, nhất là cái kia một đôi mày kiếm, cho người ta một loại rất sắc bén cảm giác. Tần Sách suy nghĩ một chút, phát hiện mình căn bản cũng không có gặp qua người này. Hắn làm sao đối với mình có ý? Không hiểu thấu xuất hiện được nhân, để Tần Sách cảnh giác lên. Người chính là Tần Sách. Thanh niên kia nhìn thấy Tần Sách, đi tới, trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Tần Sách nhìn từ trên xuống dưới thanh niên, sau đó lắc đầu, ta không phải. Nam Cung Quang Diệu trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Sách tới lần cuối một câu như vậy. Cái này còn để hắn làm sao hướng xuống tiếp a? Ngươi có còn hay không là cái nam nhân rồi? Ngươi ngay cả mình thân phận cũng không dám thừa nhận. Nam Cung Quang Diệu có chút khó chịu. Từ khi hắn biết Tần Sách đối với mình nhà muội muội không có ý kiến gì về sau, hắn liền rất muốn gặp Tần Sách, hắn dựa vào cái gì không thích muội muội của mình? Cho nên hắn tìm hiểu ra Tần Sách mỗi ngày đều muốn tới bệnh viện, hắn liền cố ý ở chỗ này chờ. Cái này mãi mới chờ đến lúc đến Tần Sách, kết quả hắn nói, mình không phải Tần Sách. Cái này để Nam Cung Quang Diệu rất khó chịu. Ngươi biết ta? Tần Sách hỏi. Nam Cung Quang Diệu gật đầu, đây là đương nhiên. Vậy là ngươi có bị bệnh không? Ngươi nếu biết ta là Tần Sách, ngươi còn nhiều câu hỏi này. Tần Sách trợn trắng mắt nói ra, lại nói, ta biết ngươi sao? Ta không muốn phản ứng ngươi không được sao? Ngươi dựa vào cái gì? Lời nói một nửa, Nam Cung Quang Diệu mới hồi phục tinh thần lại, mình giống như không có giới thiệu thân phận của mình. Ta là Nam Cung Quang Diệu, là Yên Nhiên đại ca. Nam Cung Quang Diệu mở miệng nói ra. Nha. Tần Sách khẽ gật đầu, như thế nào? Ta có lời muốn nói cho ngươi. Nam Cung Quang Diệu trầm giọng nói ra, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vậy là ngươi đến cùng ta ngỏ ý cảm ơn sao? Tần Sách khoát tay áo, không cần, ta cùng Yên Nhiên là bằng hữu, cảm tạ cũng không cần nói, ngươi đem lễ vật cho ta là được rồi. Nam Cung Quang Diệu có chút không quá thích hướng Tần Sách tiết tấu, trong lúc nhất thời có chút sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tần Sách sắc mặt âm trầm xuống, ta chưa khỏi Yên Nhiên bệnh nan y, xem như cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Ta nói thế nào cũng là các ngươi Nam Cung gia ân nhân a. Ta cái này đột nhiên tìm ta, chẳng lẽ không phải đến cảm tạ ta sao? Vậy ngươi tìm ta mục đích là cái gì? Nam Cung Quang Diệu trầm mặc. Cái này Tần Sách nói hay lắm, có đạo lý a. Trước đó hắn cảm xúc cấp trên, chỉ muốn tìm Tần Sách muốn một cái thuyết pháp, nhưng là hắn lại quên đi. Tần Sách thế nhưng là cứu được Yên Nhiên. Từ góc độ này tới nói, Tần Sách thế nhưng là Yên Nhiên ân nhân cứu mạng, cũng là đối toàn bộ Nam Cung gia có ân a. Nam Cung Quang Diệu khí thế lập tức liền suy sụp. Ngươi còn muốn mượn một bước nói chuyện, không mượn. Tần Sách khoát tay áo nói ra, ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, ta liền không truy cứu ngươi không lễ phép. Ngay tại Tần Sách muốn bay người rời đi thời điểm, Nam Cung Quang Diệu đột nhiên xuất hiện tại Tần Sách trước mặt. Tần Sách, ngươi khoan hãy đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Tần Sách đôi mắt co rụt lại, cái này Nam Cung Quang Diệu tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ nói hắn là một cao thủ? Tần Sách trong lòng khẽ động, sau đó dưới chân của hắn sinh phong, trong nháy mắt cùng Nam Cung Quang Diệu kéo dài khoảng cách. Nếu như ngươi có thể đuổi theo kịp ta, ta có thể cùng ngươi nói chuyện. Dứt lời, Tần Sách thân ảnh liền biến mất tại Nam Cung Quang Diệu trước mặt. Gia hỏa này, tốc độ vậy mà không kém hơn ta. Nam Cung Quang Diệu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mấy mắt, hắn cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, tại thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong, còn không có mấy người thực lực có thể cùng mình chống lại đây này. Cái này Tần Sách, tựa hồ có chút đổ vào ta. Hắn hít sâu một hơi, dưới chân như điện, trong nháy mắt hướng phía Tần Sách vọt tới. Làm Tần Sách xuất hiện dưới đất bãi đỗ xe thời điểm, Nam Cung Quang Diệu đã đuổi đi theo. Tần Sách, ta đuổi kịp ngươi. Nam Cung Quang Diệu một mặt đắc ý. Tần Sách một mặt xem thường, ta đều ở nơi này đợi ngươi 10 giây đồng hồ, ngươi mới đuổi kịp ta, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Nam Cung Quang Diệu khỏe miệng giật một cái. Được rồi, hiện tại nơi này không có người khác, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tần Sách mở miệng nói ra, ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Nam Cung Quang Diệu trong lòng khó chịu, hắn nhưng là Nam Cung thế gia đại thiếu gia, tại Đế Kinh cũng là nổi tiếng hào môn thiếu gia à, nhưng bây giờ mình làm sao lại giống như thấp Tần Sách một đầu giống như. Bất quá xem ở Tần Sách cứu mình muội muội phần bên trên, Nam Cung Quang Diệu vẫn là đè xuống trong lòng khó chịu. Tần Sách, ta nghe nói ngươi có một vị hôn thê. Nghe được câu này, Tần Sách đôi mắt co rụt lại. Mẹ, cái này Nam Cung Quang Diệu chẳng lẽ là coi trọng vị hôn thê của mình rồi? Tô Thanh Tuyền thế nhưng là Hải Thành đệ nhất mỹ nữ, bị loại này hào môn thiếu gia để mắt tới cũng không phải cái gì đặc biệt làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Bất quá, hắn cứ như vậy trần trụi địa ở trước mặt mình nói ra, đây cũng quá không đem mình coi ra gì đi. Ngươi đây là ý gì? Tần Sách đánh gãy Nam Cung Quang Diệu thanh âm, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao? Vợ của bạn, không thể lừa gạt sao? Ta nói thế nào cũng là các ngươi Nam Cung gia ân nhân, ngươi lại để mắt tới vị hôn thê của ta, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức sao? Nam Cung Quang Diệu ngây ngẩn cả người, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta đối với ngươi vị hôn thê không có hứng thú. Nam Cung Quang Diệu vội vàng nói, ý của ta là, ngươi có cân nhắc đổi một vị hôn thê sao? Cút! Tần Sách tức giận nói ra, ta Tần Sách tuyệt không làm Trần Thế Mỹ. Ta đối Thanh Tuyển tình cảm là một lòng một ý, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng. Nam Cung Quang Diệu trầm mặc một lát, sau đó chắp tay nói ra, Tần Sách, ta lần này tìm ngươi là vì muội muội ta sự tình. Ta không biết ngươi thanh không rõ ràng, nàng thích ngươi. Ta đương nhiên biết. Tần Sách nhẹ gật đầu nói ra, giống ta dạng này ưu tú người, bị nữ hải tử thích cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Ngươi ý tứ sẽ không phải là để cho ta vứt bỏ vị hôn thê của ta, đi thích ngươi muội muội à? Nếu như ta làm như vậy, ngươi cảm thấy muội muội của ngươi sẽ còn thích ta sao? Nam Cung Quang Diệu cười khổ một tiếng, ngươi nói không sai, nhưng là ta Nam Cung Quang Diệu chỉ có như thế một người muội muội, cho nên ta không hy vọng nàng nhận bất kỳ tổn thương. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là chuyện này, tha thứ ta bất lực. Tần Sách nói ra, ngươi có thể cùng ngươi muội muội nói chuyện, nếu không ngươi để nàng đổi một người thích. Ngươi cảm thấy nếu như ta có thể làm được, ta sẽ tìm đến ngươi sao? Nam Cung Quang Diệu cười khổ một tiếng. Muội muội mặc dù yếu đuối, nhưng là nàng lại là một cái người rất có chủ kiến. Như vậy đi, ngươi giúp ta một chuyện, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Tần Sách cười hắc hắc. Chương 135, vây bắt kế hoạch chương 135, vây bắt kế hoạch giúp ngươi gấp cái gì? Nam Cung Quang Diệu hỏi. Tần Sách khoát tay nào nói ra, trước tiên ta hỏi ngươi, thực lực của ngươi đến cái gì cấp độ rồi? Thiên Tiên chi cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Nam Cung Quang Diệu nói. Tần Sách khẽ gật đầu, cái này Nam Cung Quang Diệu xem ra cũng chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, vậy mà đã tới Thiên Tiên chi cảnh đệ nhị trọng, thực lực này cùng Thiên Phú đều rất không tệ a. Hai người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể cầm xuống cái kia Hắc Vu cao thủ a. Trên tay của ngươi còn có hay không Thiên Tiên chi cảnh cao thủ? Tần Sách hỏi, ta phải để ngươi giúp ta bắt một người. Nam Cung Quang Diệu nhíu nhíu mày, chúng ta Nam Cung gia khẳng định là Thiên Tiên cảnh cao thủ, nhưng là nếu như vận dụng bọn hắn, ta cũng phải cùng phụ thân nói một chút. Vậy quên đi đi. Tần Sách lắc đầu. Loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Là như vậy. Tần Sách đem hắn muốn bắt Hắc Vu cao thủ sự tình nói cho Nam Cung Quang Diệu. Nếu như ngươi có thể giúp ta bắt hắn lại, ta có thể cân nhắc phối hợp ngươi diễn một tuần kịch, để ngươi muội muội đối ta hết hy vọng. Thế nào? Tần Sách cười hắc hắc, ngươi như thế thích ngươi muội muội, ngươi hẳn là có thể đáp ứng a. Nam Cung Quang Diệu lông mày nhíu lại, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi muốn tên kia tài liệu trong tay. Thẩm Hân Duyệt nhíu nhíu mày nói ra, vậy ngươi cần ta làm cái gì? Tần Sách tìm được Thẩm Hân Duyệt, đem tối hôm qua lời nói cho Thẩm Hân Duyệt. Thẩm Hân Duyệt cũng cảm giác có chút khó làm. Tài liệu trong tay của hắn có khả năng sẽ đem ngươi liên lụy vào. Tần Sách mở miệng nói ra, cho nên ta là nghĩ trước tiên đem tài liệu trong tay của hắn nắm bắt tới tay, sau đó đưa ngươi cái kia bộ phận loại bỏ ra ngoài, sau đó lại đưa trước đi. Nghe được Tần Sách, Thẩm Hân Duyệt ánh mắt cũng ôn nhu xuống tới. Tần Sách, cảm ơn ngươi. Thẩm Di, lời này của ngươi liền khách khí. Tần Sách một mặt chân thận, ngươi là phụ thân ta hồng nhan chi kỷ, những năm này ngươi cũng vì phụ thân ta một mực tại bút đầu, trong tim ta là rất cảm kích ngươi, lại thế nào khả năng để ngươi mạo hiểm đâu? Hảo hài tử. Thẩm Hân Duyệt trên mặt lộ ra cảm động thần sắc. Bất quá chúng ta đến diễn một tuần kịch, muốn để đối phương cảm thấy mình an toàn, lúc này mới có thể yên tâm đem tư liệu giao ra. Thẩm Hân Duyệt gật đầu, tốt, cụ thể làm thế nào, ngươi có thể tùy thời nói với ta. Được, ta đến lúc đó điện thoại cho ngươi. Tần Sách nói ra, à đúng, Thẩm Di, ngươi biết thực lực của tên kia như thế nào sao? Hắn có cái gì đón sát thủ loại hình? Thẩm Hân Duyệt lắc đầu, ta chỉ biết là thực lực của hắn tại Tiên Thiên Chi cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng là về phần hắn có cái gì đón sát thủ, ta là thật không rõ ràng. Dù sao ta đã không làm thánh nữ rất nhiều năm, bất quá. Nói đến đây, Thẩm Hân Duyệt sắc mặt trở nên nghiêm túc, đối phương là ăn cắp hắc vu bí thuật. Hắc vu bí thuật là hắc phòng miêu tộc bí mật bất truyền, ngay cả ta đều không rõ ràng bên trong ghi chép bao nhiêu cổ thuật, cho nên ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Tần Sách nhẹ gật đầu. Hắc vu bí thuật, rất tốt, đây là của ta. Tần Sách rời đi Thẩm Hân Duyệt về sau, liền tìm được Lâm Lão. Lâm Lão, ta tìm được cái kia hắc vu cao thủ. Tần Sách câu nói đầu tiên, liền để Lâm Lão sắc mặt chấn động. Tần Sách, ngươi thật tìm được?
Không sai.
Tần Sách nhẹ gật đầu, mà lại ta còn cùng đối phương giao thủ rồi.
Vậy ngươi không có sao chứ?
Lâm Lão nhìn từ trên xuống dưới Tần Sách. Tần Sách lắc đầu, ta không sao, nhưng là thực lực của đối phương rất mạnh, đã có tiên tiên cảnh nhị trọng thực lực. Lâm Lão sắc mặt buông lỏng. Không biết địch nhân mới là nguy hiểm nhất. Bây giờ có thể mò thấy thực lực của đối phương, ngược lại để Lâm Lão nhẹ nhàng thở ra. Tiên tiên cảnh nhị trọng, thực lực không tính mạnh, tại khả khống phạm vi bên trong. Bất quá đối phương trong tay có rất nhiều tình báo cùng tư liệu. Tần Sách nói ra, đối phương nói hắn muốn rời khỏi Hải Thành, nguyện ý lấy tình báo tư liệu trao đổi. Nhưng là ta lo lắng đây là đối phương kế hòa bình. Lâm Lão chậm rãi gật đầu. Cái này không bài trừ có loại khả năng này. Tần Sách, ngươi cảm thấy thế nào?
Lâm Lão hỏi.
Tần Sách trầm giọng nói ra, tình báo này cùng tư liệu chúng ta muốn, gia hỏa này chúng ta cũng muốn cầm xuống.
Ngươi có biện pháp rồi?
Tần Sách gật đầu, chúng ta có thể dẫn quân vào cuộc. Nói, Tần Sách đem ý nghĩ của mình nói cho Lâm Lão. Nghe xong Tần Sách tự thuật về sau, Lâm Lão sắc mặt có chút ngưng trọng. Tần Sách dựa theo như ngươi loại này biện pháp, ngươi sẽ xa vào đến trong nguy hiểm, cái này một khi bị đối phương xem thấu. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?
Tần Sách nghĩa chính ngôn từ nói ra, chỉ cần có thể bắt lấy tên kia, giữ gìn Hải Thành ổn định cùng an bình, ta liền xem như đặt mình vào nguy hiểm lại như thế nào đâu.
Lâm Lão trong nháy mắt nổi lòng tôn kính, tốt, các loại bắt hắn lại, ta vì ngươi mời đầu công. Kỳ thật Tần Sách kế hoạch rất đơn giản, đó chính là nhường đạo môn cục thực hành ngoài lòng trong chặt chính sách, trước hết để cho Thẩm Hân Duyệt ra mặt phối hợp mình cầm tới tình báo, sau đó tại đạo môn cục người thì là phong tỏa bốn phía chờ lấy được tư liệu về sau, hắn cùng Nam Cung Quang Diệu liền sẽ xuất thủ cầm xuống đối phương. Nếu như đối phương chạy trốn, liền sẽ rơi vào đạo môn cục trong cạm bẫy. Mà kế hoạch này mấu chốt nhất chính là đồng thời lợi dụng đạo môn cục cùng Thẩm Hân Duyệt đánh một cái thời gian chênh lệch, không thể để cho đạo môn cục người phát hiện Thẩm Hân Duyệt tồn tại. Tần Sách suy nghĩ một chút, phát hiện kế hoạch không có cái gì chỗ sơ suất, liền đem kế hoạch của mình nói cho Thẩm Hân Duyệt. Sau đó Tần Sách cùng Thẩm Hân Duyệt liền tới đến Hắc Vu cao thủ ẩn giấu vùng đất ngập nước công viên. Ta cùng thánh nữ đến rồi.
Tần Sách cao giọng quát.
Lúc này trong cỏ lau truyền đến một trận tiếng xào xạc, sau đó trung niên nam tử kia liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Thánh nữ đại nhân, ngươi rốt cục bỏ được gặp ta rồi.
Nam tử trung niên thấy được Thẩm Hân Duyệt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, thánh nữ dung mạo không giảm năm đó à?
Thẩm Hân Duyệt trầm giọng nói ra. Ạt Nồn, đồ đâu?
Ạt Nồn cười cười, đồ vật ta đặt ở một cái rất địa phương an toàn, thánh nữ, chỉ cần ta an toàn, ta tự nhiên sẽ đem đồ vật giao cho ngươi.
Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Lúc này, Tần Sách mở miệng, ngươi cũng dám uy hiếp thánh nữ? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì?
Ha ha ha,
ta là cái thá gì?
Ạt Nồn cười như không cười nhìn xem thánh nữ, chúng ta đều là phản bội Hắc Vu Miêu tộc người, ngươi nói chúng ta đều là cái gì?
Ạt Nồn,
đủ.
Thẩm Hân Duyệt lạnh giọng nói ra, chuyện cũ cũng không cần nhắc lại, ta biết ngươi muốn cái gì, ta có thể đem ngươi đưa đến địa phương an toàn, nhưng khi ngươi an toàn, đồ vật nhất định phải cho ta.
Tốt.
Ạt Nồn gật đầu nói.
Chương 136, Tiên Tiên chi cảnh, tam trọng. Chương 136, Tiên Tiên chi cảnh, tam trọng. Bộ một tiếng.
Tần Sách đem một bao quần áo ném vào Ạt Nồn trước mặt. Thay đổi y phục, sau đó chúng ta mang ngươi ra biển.
Ạt Nồn nhướng mày, ra biển?
Đương nhiên. Tần Sách trầm giọng nói ra, hiện tại từng cái giao thông cứ điểm, toàn bộ đều bị đạo môn cục người cho cầm giữ, ngươi nếu là dám thò đầu ra, bọn hắn trước tiên liền có thể đem ngươi bắt lại. Hiện tại chỉ có đường biển vẫn là an toàn nhất, bởi vì đạo môn cục người chỉ có thể cầm giữ một chút chính quy bến cảng, nhưng là đối với một chút nhỏ bến cảng mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có nhiều người như vậy tay đi khống chế. Cho nên chúng ta chỉ có thể thông qua nhỏ bến cảng rời đi Hải Thành.
Cái kia rời đi về sau đâu?
Ạt Nồn trầm giọng nói ra, sau đó phải làm sao bây giờ?
Tần Sách nói ra, rời đi lãnh hải khu vực, thánh nữ đã vì ngươi chuẩn bị một đầu thuyền lớn, ngươi chỉ cần lên thuyền liền có thể rời đi Hải Thành, thậm chí rời đi Hoa Hạ.
Ạt Nồn nhẹ gật đầu, thánh nữ, ngươi phải bồi ta cùng đi sao?
Ngươi nghĩ gì thế?
Thánh nữ tôn quý như thế, làm sao có thể cùng ngươi cùng đi?
Tần Sách cười lạnh một tiếng, ta cùng ngươi lên thuyền.
Thẩm Hân Duyệt sắc mặt biến đổi, nàng kéo một chút Tần Sách.
Tần Sách quay đầu nói ra, thánh nữ, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn.
Nhìn xem Tần Sách kiên định biểu lộ, Thẩm Hân Duyệt hít sâu một hơi, tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt.
Ạt Nồn nhíu mày, vậy thì tốt, đã ngươi theo giúp ta lên thuyền, vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi.
Vậy thì đi thôi, lên xe.
Rất nhanh, Tần Sách mang theo Ạt Nồn đi tới bãi biển, ở chỗ này có một chiếc cano.
Lên đi.
Tần Sách dẫn đầu leo lên cano.
Ạt Nồn do dự một chút, cũng tới thuyền.
Thánh nữ, ngươi trở về đi, ta làm xong việc liền trở về tìm ngài.
Thẩm Hân Duyệt gật đầu.
Rất nhanh, cano lái ra khỏi đường bên biển, hướng phía đại hải chỗ sâu chạy tới.
Ạt Nồn, hiện tại ngươi có thể đem tình báo ở nơi nào bàn giao đi ra rồi hả?
Tần Sách nhìn Ạt Nồn nói ra, hiện tại đã hết thảy đều kết thúc.
Chờ ta leo lên thuyền lớn lại nói.
Ạt Nồn bình tĩnh nói, những tin tình báo kia là ta sau cùng ý bảo, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện nói ra sao?
Tần Sách lông mày nhíu lại, được.
Cano trên mặt biển nhanh như điện chớp, không đến nửa giờ, trước mắt của bọn hắn liền nhiều hơn một cái thuyền lớn.
Đây là một con thuyền chở hàng.
Đến.
Tần Sách đứng lên nói ra, đây là muốn cách cảng đi châu Úc thuyền hàng, người sau khi lên thuyền có thể tùy thời tại bất luận cái gì một cái bến cảng xuống thuyền, trên thuyền có đặc biệt vì ngươi chuẩn bị xong hộ chiếu cùng tin tức. Rất nhanh, bọn hắn lên thuyền. Tần Sách từ thuyền viên trong tay lấy được bao khỏa, ném cho Hạt Nổn. Hạt Nổn vội vàng lật xem, phát hiện bên trong thật có mấy cái quốc gia hộ chiếu cùng thân phận mới, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại ngươi có thể đem những tin tình báo kia nói cho chúng ta biết đi. Tần Sách ôm ngực, lạnh nhạt nói, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình đều làm được, tiếp xuống chính là ngươi biểu thị ngươi thành ý thời điểm. Đương nhiên. Hạt Nổn nói ra, đồ vật liền đặt ở trong rừng phòng nhỏ bên cạnh một cái trên đỉnh cây bị ta rút một cái hố, tất cả tình báo đều ở bên trong. Nói, Hạt Nổn đem cái nào cái cây đều nói ra. Tần Sách nhìn thoáng qua bên cạnh Nam Cung Quang Diệu. Nam Cung Quang Diệu bấm điện thoại, Vân Thúc, ngươi giúp ta đi tìm một kiện đồ vật. Sau nửa giờ, Vân Thúc điện thoại truyền đến. Đồ vật tìm được. Đạt được đồ vật về sau, Tần Sách cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm đi, ta cùng thánh nữ hợp tác nhiều lần như vậy, chúng ta điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Hạt Nổn lạnh nhạt nói. Không tệ. Tần Sách nhẹ gật đầu, sau đó cùng Nam Cung Quang Diệu liếc nhau một cái. Trong nháy mắt, hai người bọn họ tiền hậu giáp kích, đánh tới Hạt Nổn trước mặt. Các ngươi. Hạt Nổn sắc mặt biến đổi lớn, nhưng là giờ phút này hắn đã không có thể né tránh địa phương, chỉ có thể cắn răng chống đỡ được Tần Sách cùng Nam Cung Quang Diệu công kích. Phất một tiếng, Hạt Nổn miệng phun máu tươi, cả người trên mặt đều lộ ra một tia dữ tợn. Các ngươi không nói đạo nghĩa, thánh nữ vậy mà phái các ngươi tới giết ta. Bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết được ta sao? Hạt Nổn sờ lên khóe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra âm trầm thần sắc, kim tẩm phục sinh chi thuật. Hắn một trường vỗ hướng về phía lồng ngực của mình. Thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra từng đạo kim sắc đường vân, trong cơ thể hắn thương thế vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tần Sách sắc mặt biến đổi, không tốt, không thể để cho hắn khôi phục lại. Nói, Tần Sách liền hướng phía Hạt Nổn mà tới. Chậm, ta. Hạt Nổn vẫn chưa nói xong, đôi mắt của hắn co rụt lại, bởi vì Tần Sách công kích chỉ là đánh nghi minh, mà lúc trước hắn âm thầm vùng ra ngân châm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giống. Hạt Nổn gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn chân khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Ngân châm mặc dù đột phá hắn hộ thể chân khí, nhưng là cũng vẹn vẹn đâm vào không đến 1 cm, căn bản cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Mà như vậy ai trong nháy mắt, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục. Tần Sách, hắn đây là rút lấy kim tầm sinh mệnh lực đến khôi phục thương thế của mình. Lúc này, Nam Cung Quang Diệu thanh âm truyền đến, gia hỏa này rất khó giải quyết, chúng ta nhất định phải hợp lực đánh giết hắn mới được. Tần Sách tức giận nói ra, ta đương nhiên biết, chúng ta cùng tiến lên. Theo, Tần Sách lần nữa vào tới, mà Nam Cung Quang Diệu cũng đi theo sống tới. Ba cái tiên tiên cảnh cao thủ, mỗi một chiêu một thức đều thế đại lực trầm, có phá hoại cực lớn lực. Mặc dù nói công phu quyền cước cũng không phải là Hạt Nổn cường hạng, nhưng là hắn mỗi một chiêu một thức đều mang cổ thuật, Tần Sách cùng Nam Cung Quang Diệu cũng không dám làm cứng. Trong lúc nhất thời, ba người đánh cho khó phân thắng bại. Bất quá theo chiến đấu tiến hành, Hạt Nổn trên người cổ trùng cũng càng ngày càng ít, hắn cũng dần dần đã rơi vào hạ phong. Mặc dù nói có kim tầm cho hắn cung cấp sinh mệnh lực, nhưng là kim tầm sinh mệnh lực dù sao cũng có hạn, Hạt Nổn thương thế trên người cũng dần dần tăng nhiều đi lên. Chấm đã. Hạt Nổn kéo dài khoảng cách, mang trên mặt biệt khuất thần sắc, ta muốn thánh nữ đại nhân cho ta một cái công đạo, nàng tại sao muốn giết ta? Tần Sách lạnh lùng nói, uy hiếp thánh nữ đã là tội chết, ngươi còn có cái gì có thể nói? Hạt Nổn cắn răng, ta không tin, ta muốn cho thánh nữ gọi điện thoại. Nơi này không có tín hiệu. Tần Sách lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì di ngôn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chuyển cáo cho thánh nữ. Nói như vậy, các ngươi là quyết tâm muốn giết ta? Không giết ngươi, chúng ta là đang cùng ngươi chơi nhà tròi sao? Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Hạt Nổn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay của hắn đập vào lồng ngực của mình, trong nháy mắt trên mặt của hắn hiện ra một đạo màu đen đường vân. Cùng lúc đó, một cỗ tà ác mà cường đại khí tức từ Hạt Nổn trên thân truyền đến. Thiên Tiên chi cảnh, tam trọng. Tần Sách cùng Nam Cung Quang Diệu liếc nhau một cái, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được một tia ngưng trọng. Chương 137, thời đại thay đổi chương 137, thời đại thay đổi không nghĩ tới ta vậy mà lại bị các ngươi bức đến tình trạng như vậy. Hạt Nổn mặt lạnh lấy, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, ta vốn định lợi dụng một chiêu này đến xung kích Thiên Tiên cảnh tam trọng, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sớm dùng. Các ngươi hủy ta xung kích tam trọng cơ hội, vậy ta hiện tại liền muốn giết các ngươi. Tần Sách niết miệng, ngươi ngu xuẩn a. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải tiên tiên chi cảnh tam trọng sao? Không giống. Nam Cung Quang Diệu trầm giọng nói ra, hắn hiện tại là dùng bí thuật đem thực lực của mình cưỡng ép tăng lên tới tiên tiên chi cảnh tam trọng, nói cách khác, hắn loại trạng thái này có thể thời gian duy trì khẳng định không thể rất dài, chúng ta chỉ cần kéo tới hắn kết thúc là được. Không tệ, ngươi nói không sai. Hạt Nổn nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là tiên tiên chi cảnh tam trọng cũng không phải nhóm có thể kéo được. Thoại âm rơi xuống, Hạt Nổn một giây sau liền xuất hiện ở Nam Cung Quang Diệu trước mặt. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Hạt Nổn đã biết, Nam Cung Quang Diệu thế nhưng là của mình, đều là tiên thiên chi cảnh nhị trọng đỉnh phong cao thủ. Cho nên hắn mới trong chiến đấu không ngừng mà kinh ngạc. Chỉ cần có thể đánh giết đối phương, còn lại một cái Tần Sách, liền không đủ gây sợ. Cỏ! Để mắt tới ta rồi. Nam Cung Quang Diệu sắc mặt trầm xuống, sau đó tay của hắn tại bên hông một vòng. Một đầu trường tiên xuất hiện tại Nam Cung Quang Diệu trong tay. Mẹ nó, ta liền nói cái này Nam Cung thế gia thiếu gia, làm sao có thể không có một chút áp đáy hòm đồ vào đâu. Thấy cảnh này, Tần Sách bất tranh khí nước mắt từ khóe miệng chảy xuống. Đồ tốt ta. Cái này bằng da hồng ánh, mang theo một tia nhàn nhạt sắc khí, vung đẩy bên trong còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây cũng là dao long gân rồng đi. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. giao long gân rồng, độ mềm và dai có thể so với tơ thép, hơn nữa còn mang theo giao long huyết sát chi khí. Mà loại này huyết sát chi khí thì là để ạt nổn trên người cổ trùng triệt để đã mất đi tác dụng. Giao long chi uy cũng không phải cổ trùng có thể đến gần. Cỏ. Ạt nổn sắc mặt biến đổi, cái này nếu như bị một roi quất vào trên thân, chẳng phải là muốn bị rút đến da chóp thịt bong rồi. Mặc dù ạt nổn đã đột phá đến tam trọng, trên thực lực có rất lớn tăng cường, nhưng là giao long tiên vừa ra, trong nháy mắt lần nữa chế trụ đối phương. Dòng dã trên trăm cái hiệp, toàn bộ thuyền lớn đều biến thành một mảnh hỗn độn. Ạt nổn vẫn không có cách nào cầm xuống Nam Cung Quang Diệu. Càng làm hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng là, mình cảm giác được lực lượng trong cơ thể ngay tại từ từ tiêu tán. Nói cách khác, hắn duy trì không được tam trọng cảnh thời gian quá dài. Mẹ. Lúc này ạt nổn ánh mắt chuyển rời đến Tần Sách trên thân. Mình bắt không được một cái nhị trọng cảnh đỉnh phong gia hỏa, chẳng lẽ còn bắt không được một cái nhất trọng cảnh gia hỏa sao? Tần Sách đang nuốt ở một bên say sưa ngon lành mà nhìn xem hai người bọn họ chiến đấu, lại đột nhiên phát hiện ạt nổn thay đổi phương hướng, bay thẳng tới mình. Ngoa tạo. Tần Sách giật nảy mình, hai người các ngươi đánh thật hay tốt, làm sao lại đột nhiên hướng về phía ta tới? Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Tần Sách đội vàng triệt thoái phía sau, nhưng là tốc độ của đối phương càng nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện tại Tần Sách trước mặt. Tiểu tử, ngươi đủ lắm a. Nhìn ta hôm nay làm không giết chết ngươi. Nhưng là ngay lúc này, Tần Sách đột nhiên không lùi mà tiến tới, lập tức vọt vào ạt nổn trong ngực. Ạt nổn sửng sốt một chút, hắn đây là tự tìm đường chết. Nhưng là một giây sau, súng chát chúa tiếng vang lên. Không biết lúc nào, Tần Sách trong tay vậy mà nhiều hơn một thanh súng ngắn, mà họng súng giờ phút này đang đội ạt nổn bụng dưới. Tần Sách trong nháy mắt đem đạn cho thanh không. Ạt nổn thân thể nhoáng một cái, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Ngươi, vô sỉ, ngươi vậy mà dùng thương. Tần Sách một cước đạp ra ạt nổn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Đại nhân, thời đại thay đổi. Phúc. Ạt nổn khi cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Mà giờ khắc này, Nam Cung Quang Diệu công kích cũng đến, một roi cuốn tại ạt nổn cổ, trực tiếp đem ạt nổn cho đánh bay ra ngoài. Tần Sách, ngươi cái này còn có thương. Nam Cung Quang Diệu cũng bị Tần Sách thao tác cho làm ngộng. Tần Sách đúng bay, đúng vậy a, đây chính là Lâm lão cố ý cho ta dùng để phòng thân. Từ khi Lâm lão biết cái này Hắc Vu cao thủ là một cái tiên thiên chi cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực, hắn liền âm thầm cho Tần Sách một cây súng lục. Thương này cũng không phải bình thường súng ngắn, đạn là có thể phá vỡ chân khí đặc thù đạn. Chỉ bất quá trước đó ạt nổn có kim tầm kéo dài tính mạng, mà lại thực lực của hắn rất mạnh, Tần Sách không có niềm tin tuyệt đối, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn kim tầm chi lực đã hao hết, mà lại hắn cùng Nam Cung Quang Diệu chiến đấu lâu như vậy, chân khí trong cơ thể cũng không đủ, chính là dùng thương cơ hội tốt à. Quả nhiên, một kích này tất trúng, cho đối phương đả kích nặng nề. Cuối cùng là đem cái này ra hỏa làm cho chết. Nam Cung Quang Diệu nhìn Tần Sách một chút, công việc này quá cực khổ, ngươi cũng đừng quên ngươi lời hứa với ta. Yên tâm đi. Tần Sách hướng phía Nam Cung Quang Diệu khoa tay một cái ok thủ thế, sau đó hướng phía ạt nổn đi đến. Ngươi muốn đi làm gì, hắn còn chưa chết. Nam Cung Quang Diệu vội vàng nói. Ta biết, nhưng là ta còn có một số vấn đề muốn hỏi hắn. Tần Sách đi tới ạt nổn bên người, mở miệng nói ra, ta biết ngươi bây giờ còn chưa có chết, ta có mấy lời muốn cùng hỏi ngươi. Ạt nổn ngẩng đầu, hắn giờ phút này đã là hết sức yếu ớt trạng thái. Hỏi đi, không nghĩ tới đời ta vậy mà đưa tại hai cái tiểu a nhi trong tay, ta nhận thua. Ạt nổn cắn răng nói ra, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi một chút liên quan tới thánh nữ sự tình. Tần Sách nói ra, trong lòng của ngươi, thánh nữ là một cái dạng gì người? Ạt nổn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Sách, ngươi vì cái gì hỏi như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải thánh nữ người sao? Ngươi cũng dám phản bội thánh nữ? Nói đến đây, ạt nổn tựa hồ minh bạch cái gì. Vừa rồi cùng mình chiến đấu Nam Cung Quang Diệu, rất hiển nhiên cũng không phải là thánh nữ thủ hạ, mà lại hai người bọn họ đều không thông cổ thuật. Hôn trướng. Ạt nổn nghiến răng nghiến lợi, ngươi tên xuất sinh này, ngươi cũng dám phản bội thánh nữ? Ta làm quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Ta phải dùng máu tươi của ta cùng sinh mệnh nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi cả ngày lẫn đêm chịu đủ độc trùng vệ tâm thống khổ, nguyền rủa ngươi lôi đỉnh giá thân. Bộ một tiếng. Tần Sách một bàn tay phiến tại ạt nổn trên mặt. Đều nhanh chết rồi, còn nguyền rủa ta. Ngươi cảm thấy sẽ bị ngươi nguyền rủa sao? Tần Sách dắt lấy ạt nổn tóc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn con mắt, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết. Tần Vân Bằng. Nghe được cái tên này, ạt nổn ánh mắt co rụt lại, tựa hồ mang theo không dám tin. Ngươi cùng quái vật kia là quan hệ như thế nào, ngươi vì sao lại biết cái tên này? Quả nhiên, ạt nổn cùng Thẩm Ân Duyệt quan hệ mật thiết, hắn cũng biết phụ thân danh tự. Ngươi nói, quái vật kia là có ý gì? Tần Sách truy vấn. Ạt nổn không nói, hắn cẩn thận đánh giá Tần Sách, đột nhiên cười, ha ha ha, chết không được, chết không được à. Ngươi cùng hắn cũng quá giống, ta trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu? Ngươi lại là con của hắn. Chương 138, Hắc Vu bí thuật chương 138, Hắc Vu bí thuật bột một tiếng. Ạt nổn từ trong ngực móc ra một quyển sách, ném cho Tần Sách. Đây là Hắc Vu bí thuật, nếu như ngươi muốn cứu ngươi phụ thân, ngươi có thể thử tu hành cái này. Ạt nổn ánh mắt bên trong mang theo một tia vui sướng thần sắc, nhưng là cái này Hắc Vu bí thuật muốn tu hành là có quyết hiếu, ngươi chỉ cần cứ gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Sách nhíu mày, ta thế nào cảm giác ngươi không có hảo ý. Đời ta không có tranh qua Tần Vân Bằng, như vậy ta liền thu con của hắn làm đồ đệ, vậy ta cũng không tính là thất bại. Ạt nổn khoe miệng đã chảy ra máu tươi, Tần Sách, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi chỉ có tu hành Hắc Vu bí thuật mới có cơ hội đi cứu phụ thân của ngươi, bằng không mà nói, ngươi đời này cũng không thể sờ đến thứ nhất huyền môn cánh cửa. Thứ nhất huyền môn, xem ra gia hỏa này cũng là biết chút ít nội tình a. Chỉ bất quá gọi hắn sư phụ, Tần Sách trong lòng là rất kháng cự, tại Tần Sách trong lòng, sư phụ của mình chỉ có một cái, đó chính là Quỷ Cốc Thần Y. Vì chỉ là một cái hắc vu bí thuật liền tùy tiện gọi một người sư phụ, Tần Sách làm sao có thể tiếp nhận? Được rồi. Tần Sách bình tĩnh nói, nghe nói ngươi trộm đi hắc vu bí thuật, kết quả nhiều năm như vậy, cũng bất quá tu hành đến tiên tiên chi cảnh nhị trọng đỉnh phong, có thể thấy được cái này hắc vu bí thuật cũng không có cái gì không tầm thường. Nghe được Tần Sách chửi bới hắc vu bí thuật, Hạt Nổn trong nháy mắt gấp. Ngươi biết cái gì? Ta lúc đầu qua tuổi 30, cũng không có đột phá đến tiên tiên chi cảnh, đời này đều vô vọng đột phá, cho nên ta mới trộm hắc vu bí thuật, kết quả dựa vào hắc vu bí thuật, cưỡng ép đột phá hai trọng cảnh giới, đây là nghịch thiên cải mệnh năng lực, ngươi vậy mà xem thường hắc vu bí thuật. Hạt Nổn cắn răng nói ra, nếu như ta có Tần Vân bằng một nửa thiên phú, ta lợi dụng hắc vu bí thuật, đã sớm trở thành đương thời người thứ nhất. Thật sao? Ta không tin. Tần Sách lắc đầu, nếu không ngươi nói cho ta tu hành hắc vu bí thuật bí mật, ta có thể hoàn thành giấc mộng của ngươi, trở thành đương thời đệ nhất nhân, như thế nào? Hạt Nổn sửng sốt một chút, lập tức cười, ngươi tiểu tử này, ta thích. Tính cách của ngươi cùng ngươi phụ thân đơn giản giống nhau như lúc. Được rồi, ta dù sao cũng sắp phải chết, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Tu hành hắc vu bí thuật, yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là long huyết tối thể. Chỉ có dùng long huyết rèn luyện qua thân thể, mới có thể chân chính phát huy ra hắc vu bí thuật chân chính thực lực. Nói đến đây, Hạt Nổn khí tức dần dần giảm xuống, Tần Sách, nếu như ngươi tu luyện hắc vu bí thuật, ngươi sẽ trở thành toàn bộ hắc vu miêu tộc công địch. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng lựa chọn thế nào. Ha ha ha. Nói xong những thứ này về sau, Hạt Nổn nghiêng đầu một cái, khí tức hoàn toàn không có. Mà giờ khắc này, lồng ngực của hắn có một vệt kim quang nổi lên, một con kim tẩm từ lồng ngực của hắn chui ra, khí tức cũng có chút hề bại. Tần Sách nhãn tình sáng lên. Cái này không phải liền là Hạt Nổn trước đó sử dụng kim tẩm phục sinh chi thuật cái kia kim tẩm sao? Tần Sách vội vàng đưa tay, cầm lên kim tẩm. Kim tẩm cảm nhận được Tần Sách thể nội truyền đến bành trướng mãnh liệt sinh mệnh lực, nó trong nháy mắt tại Tần Sách trên đầu ngón tay cắn một cái. Trong nháy mắt, Tần Sách máu tươi tiến vào kim tẩm thể nội, kim tẩm nguyên bản có chút hề bại khí tức cũng tại dần dần tăng cường. Tần Sách có chút giật mình. Nhục thân của mình phòng ngự thế nhưng là rất mạnh, liền xem như chó ngao tây tạng cắn mình một cái đều không nhất định có thể cắn nát da của mình. Nhưng là cái này kim tẩm lại dễ như trở bàn tay cắn nát ngón tay của mình. Theo máu tươi tiến vào kim tẩm thể nội, Tần Sách cũng phát hiện mình cùng kim tẩm vậy mà thành lập nên một cốt như có như không liên hệ. Tần Sách thậm chí có thể cảm nhận được kim tẩm thời khắc này cảm xúc cùng trạng thái. Mỏi mệt, suy yếu. Đây là nhận chủ rồi. Bởi vì Hạt Nổn chết rồi. Hắn cổ trùng bị sinh tồn, lựa chọn lần nữa chủ nhân. Nghĩ tới đây, Tần Sách trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Kim tầm loại này cổ trùng, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Tần Sách tay vừa lột, kim tầm liền cắn nát lòng bàn tay, tiến vào Tần Sách thể nội. Mà vẹn vẹn trước mắt thời gian, Tần Sách trong lòng bàn tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây thật là đồ tốt ta. Tần Sách hút hài lòng đem hắc vu bí thuật cho nhét vào trong ngực. Nam Cung Quang Diệu cũng không có phát hiện Tần Sách thu phục kim tầm, nhưng là hắn lại nghe được Hạt Nổn cái kia lời nói. Nhìn thấy Tần Sách thu hắc vu bí thuật, hắn càng là nhịn không được nhíu nhíu mày. Nguyên bản hắn cảm thấy Tần Sách 20 tuổi đã đột phá đến tiên tiên chi cảnh nhất trọng đỉnh phong, tư chất xem như rất yêu nghiệt. Nếu không để hắn cùng muội muội tiếp xúc một chút, cũng không có cái gì không tốt. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Tần Sách mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là hắn lại không cách nào khống chế dã tâm của mình. Hắc vu bí thuật là có thể tùy tiện tu luyện sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, hắn căn bản cũng không có dự định nộp lên. Nghĩ tới đây, Nam Cung Quang Diệu khẽ thở dài một cái. Tần Sách, cái này hắc vu bí thuật, ngươi phải cẩn thận. Hắn cảm thấy Tần Sách làm Nam Cung gia ân nhân, mình có cần phải nhắc nhở một chút. Yên tâm đi, ta tính toán sẵn. Tần Sách nói ra, cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt. Ta xem trước một chút là thế nào vấn đề lại nói. Nhìn thấy Tần Sách cố chấp như thế, Nam Cung Quang Diệu cũng không nói gì nữa. Nhưng là trong lòng của hắn lại âm thầm hạ quyết tâm, liền xem như buộc, cũng phải đem muội muội cho buộc về nhà. Lúc này, Tần Sách bấm một số điện thoại. Rất nhanh, Lâm Lão liền dẫn người lái thuyền đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy trên thuyền một mảnh hỗn độn, thấy được đã mất đi hô hấp Hạt Nổn, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này thần bí khó lường hắc vu cao thủ, vậy mà thật bị Tần Sách cho đánh chết rồi. Lâm Lão, vị này là Nam Cung Quang Diệu, là Nam Cung gia công tử, lần này cũng là bởi vì hỗ trợ của hắn, ta mới có thể chém giết ra hỏa này. Lâm Lão nhìn về phía Nam Cung Quang Diệu, Nam Cung công tử, đa tạ trưởng nghĩa xuất thủ. Lâm Lão, khách khí. Nam Cung Quang Diệu vội vàng nói, ta chỉ là lấy hết một phần chút sức mọn, không đáng khoe. Song phương khách sáo một chút, Lâm Lão nhìn về phía Tần Sách, tài liệu kia đã lấy được. Tần Sách nói ra, chờ ngày mai ta liền đưa đến đạo môn cục. Lâm Lão nhẹ nhàng thở ra, tốt, dạng này liền thật quá tốt rồi, có những tài liệu này, chúng ta liền có thể đem phía sau người chủ sự một mẹ hốt gọn. Tần Sách, ngươi lần này có công lớn, ta nhất định sẽ bẩm báo tổng bộ, đối ngươi tiến hành ngợi khen. Tần Sách trên mặt lộ ra khiêm tốn thần sắc, đây hết thảy đều là ta phải làm, tổng bộ cũng không cần quá mức ngợi khen, tùy tiện cho điểm huyền môn pháp khí hoặc là tăng lên cảnh giới đan dược liền tốt. Lâm Lão sửng sốt một chút, lập tức cười mắng, còn huyền môn pháp khí, ngươi bị này miệng có thể tuyệt không nhỏ a. Thu thập xong tàn cuộc, Tần Sách cùng Nam Cung Quang Diệu trở về, mà Vân Thúc đã đem tất cả tư liệu giao cho Tần Sách. Tần Sách tra xét những tài liệu này, hắn vốn là muốn loại bỏ một chút Thẩm Hân Duyệt tư liệu, nhưng lại khiếp sợ phát hiện, trong này căn bản cũng không có bất luận cái gì Thẩm Hân Duyệt tình báo. Là Hạt Nổn bảo vệ Thẩm Hân Duyệt, vẫn là nói Thẩm Hân Duyệt thật cùng chuyện này không biết chút nào. Tần Sách trong lòng thầm nghĩ, nhưng là rất nhanh, hắn liền bị bên trong một chữ mắt hấp dẫn. Niết bàn hội. Chương 139, Niết bàn hội cùng tà thần chương 139, Niết bàn hội cùng tà thần Tần Sách làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại thấy được Niết bàn hội tin tức. Tần Sách ghi nhớ kỹ rất rõ ràng, Niết bàn hội là nước ngoài thế lực, vậy mà liên lụy đến chuyện này ở trong. Chẳng lẽ nói, việc này kiện chủ sự sau màn chính là Niết bàn hội sao? Tần Sách cẩn thận tra xét những tài liệu kia, liên quan tới Niết bàn hội sự tình miêu tả vẫn tương đối ít, nhưng lại có thể nhìn ra, cái này Niết bàn hội tuyệt đối không tầm thường. Đã cả kiện sự tình cùng Thẩm Hân Duyệt không có cái gì quan hệ, Tần Sách cũng dứt khoát đem những tài liệu này chuyển tay toàn bộ cho Lâm lão.
"Tốt, tốt."
Lâm lão đạt được những tài liệu này về sau, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. "Những tên kia cũng dám ngấp nghé chúng ta Hoa Hạ trấn quốc thần khí, lần này, chúng ta nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc, đem chủ sử sau màn toàn bộ đều bắt lấy." Tần Sách ngáp một cái, "Tốt, đồ vật ta đều giao cho ngươi, ta hiện tại phải nhanh trở về đi ngủ."
"Được, Tần Sách, ngươi lần này lập công lớn."
Lâm lão một mặt vui mừng.
"À đúng, Lâm lão."
Tần Sách hỏi, "Ngươi biết Niết bàn hội sao?"
Lâm lão nhíu nhíu mày, "Tần Sách, ngươi xem qua tình báo, chuyện lần này cùng Niết bàn hội có quan hệ."
Tần Sách nhẹ gật đầu, "Không sai.
Niết bàn hội a."
Lâm lão sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Niết bàn hội là nước ngoài một thế lực, bọn hắn là thờ phụng một cái tà thần, tự xưng là tà thần tín đồ. Mục đích của bọn hắn chính là phục sinh tà thần."
"Tà thần?"
Tần Sách đây là lần đầu tiên nghe nói, trên thế giới này thật sự có cái gì tà thần sao?
"Nào có cái gì tà thần a?"
Lâm lão trên mặt lộ ra một tia chế nhạo thần sắc, nhưng là không thể không nói, những tên kia đã bị nghiêm trọng tẩy não. Bọn hắn vì phục sinh cái gọi là tà thần, làm việc mười phần cấp tiến, đều lên không ít quốc gia sổ đen. Đã chuyện này cùng Niết bàn hội có quan hệ, ta sẽ lên báo tổng bộ tự nhiên sẽ xử lý Niết bàn hội.
Nghe nói như thế, Tần Sách cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.
Mặc dù Tần Sách hy vọng đạo môn cục có thể đem Niết bàn hội cho xử lý, nhưng là nghĩ đến Niết bàn hội căn cứ hơn là ở nước ngoài, nghĩ đến muốn đối phó bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Cũng may Niết bàn hội để mắt tới sư phụ là tại 4 năm về sau, hắn còn có thời gian. Rời đi Lâm lão về sau, Tần Sách nhận được Thẩm Hân Duyệt điện thoại. Rất nhanh, Tần Sách tìm được Thẩm Hân Duyệt. Thẩm Hân Duyệt uống vào rượu đỏ, gương mặt có chút đỏ.
"Tần Sách."
Thẩm Hân Duyệt thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt khàn khàn, "Ạt nổn chết sao?"
Tần Sách gật đầu, "Không sai."
"Đáng tiếc."
Thẩm Hân Duyệt thần sắc có chút ảm đạm.
"Ạt nổn dù sao cũng coi là nàng quen biết đã lâu, hiện tại hắn xem như gián tiếp chết trong tay của mình, nàng vẫn còn có chút thổ thức. Hắn cùng Niết bàn hội cấu kết, thậm chí ra tay ám toán Trần Lao tướng quân, cùng gián điệp buôn bán quốc gia cơ mật quân sự, dạng này người, chết không có gì đáng tiếc."
Tần Sách ở một bên nói ra, "Ngươi có hay không tham dự chuyện này?"
"Ta..."
Thẩm Hân Duyệt lắc đầu, "Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là ta còn là có lương tri, huống chi tại Hoa Hạ, không người nào dám cùng đạo môn cục đối nghịch. Đạo môn cục thế nhưng là có đại tông sư cấp bậc cao thủ."
Tần Sách ánh mắt lập tức sáng lên, "Đại tông sư cấp bậc cao thủ?
Thật hay giả a?
Đại tông sư phía trên, há không chính là lục địa thần tiên chi cảnh sao?"
"Đương nhiên."
Thẩm Hân Duyệt nói ra, "Lúc trước vừa kiến quốc thời điểm, nước ngoài rất nhiều huyền môn thế lực liên hợp lại muốn công chiếm Hoa Hạ, tại Táng Long Cốc một trận chiến, Hoa Hạ xuất hiện một người trung niên nam tử, hắn một người một trưởng, trực tiếp đem đến xâm phạm người toàn bộ đều chém giết. Sau đó hắn càng là dẫn theo đao đi những quốc gia kia thế lực tổng bộ, tiêu diệt bọn hắn phần lớn sinh lực, nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến đại tông sư chi cảnh. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn có đột phá hay không đến cái kia sau cùng lục địa thần tiên chi cảnh."
Tần Sách nhịn không được hít sâu một hơi.
"Một người độc chiến địch tới đánh, đây cũng quá khốc đi.
Người kia là ai?"
Tần Sách nhịn không được hỏi.
"Đạo môn cục đời thứ nhất cục trưởng."
Thẩm Hân Duyệt nói ra, "Người biết chuyện này cũng không nhiều. Ta cũng là bởi vì là Hắc Vu Miêu tộc thành nữ, ta mới từ trong tộc trưởng đối trong miệng biết chuyện này, mà bây giờ người biết chuyện này đã không nhiều lắm."
Nói đến đây, Thẩm Hân Duyệt nhìn xem Tần Sách, "Ngươi giết Tạt Nổn, vậy ngươi lấy được Hắc Vu bí thuật sao?"
Tần Sách nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra Hắc Vu bí thuật, "Ở chỗ này đây."
Nhìn xem quen thuộc Hắc Vu bí thuật, Thẩm Hân Duyệt có chút kích động đuốt vé Hắc Vu bí thuật.
Sau một lát, Thẩm Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía Tần Sách, "Tần Sách, ngươi muốn học tập cổ thuật sao?"
Tần Sách nháy nháy mắt, "Ta có thể học sao? Ta cũng không phải Hắc Vu Miêu tộc người."
"Không có việc gì."
Thẩm Hân Duyệt nói ra, "Ngươi muốn cứu ngươi phụ thân, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực của mình.
Hắc Vu bí thuật mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng lại có thể tăng lên cực lớn thực lực của ngươi."
"Cái đồ chơi này còn có khuyết điểm?"
Tần Sách ra vẻ kinh ngạc dáng vẻ, "Vậy quên đi, ta không tu luyện, cái này quá dọa người.
Hắc Vu bí thuật là vu thuật bên trong cấm thuật, tự nhiên là có khuyết điểm.
Không chỉ có là Hắc Vu bí thuật, bất kỳ cái gì một cái cường đại công pháp đều là có nhất định thiếu hụt."
Thẩm Hân Duyệt mở miệng nói ra, "Nhưng là có một loại biện pháp có thể phòng ngừa Hắc Vu bí thuật di chứng, đó chính là
Long huyết tối thể."
Tần Sách trong lòng khẽ động, cái này Thẩm Hân Duyệt cùng Ngạc Nổn nói đều là giống nhau, xem ra cái này Hắc Vu bí thuật đích thật là cần long huyết tối thể.
Nhưng là đầu năm nay, đi đâu cả long huyết a?
Thế giới này có rồng sao?
Tần Sách nhịn không được hỏi.
"Đương nhiên là có."
Thẩm Hân Duyệt nói ra, "Kỳ thật tại chúng ta Miêu Cương trong núi lớn, liền có rồng ẩn hiện.
Ngươi biết vì cái gì Hắc Vu bí thuật cần long huyết tối thể sao?"
Tần Sách lắc đầu.
"Bởi vì long huyết là cái này trên thế giới này chí dương chi vật, mà Hắc Vu bí thuật là muốn đem thân thể của mình luyện thành vạn cổ chi vương, nếu như không có long huyết tối thể, thân thể là không chịu nổi Hắc Vu bí thuật."
Thẩm Hân Duyệt nói ra, "Bất quá rồng rất thần bí khó lường, bọn chúng còn có thể dự đoán nguy hiểm, cho nên muốn bắt lấy bọn chúng là gần như không có khả năng sự tình. Bất quá,
Hắc Vu trong Miêu tộc có một bình long huyết."
Tần Sách trợn tròn trong mắt, "Long huyết?
Ngươi nói không phải là giao long chi huyết sao?"
Thẩm Hân Duyệt lắc đầu, "Giao long chi huyết tính là gì long huyết, nó mặc dù cũng có chí dương chi khí, nhưng là giao long chi huyết có cường đại thu tính, căn bản cũng không có biện pháp tối thể, mà lại giao long chi huyết cùng chân long chi huyết kém đến không phải một chút điểm. Tần Sách nhịp tim động. Chân long, trên thế giới này vậy mà thật sự có rồng. Tần Sách, qua mấy ngày ngươi đi với ta một chuyến Hắc Vu Miêu tộc. Thẩm Hân Duyệt nói ra, ta nghĩ biện pháp đem long huyết lấy cho ngươi ra. Tần Sách nhìn xem Thẩm Hân Duyệt, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta là Tần Vân Bằng nhi tử sao? Chương 140, ta muốn ngươi đem đương nhiệm thánh nữ làm mang thai. Chương 140, ta muốn ngươi đem đương nhiệm thánh nữ làm mang thai. Thẩm Hân Duyệt cười cười, thế nào? Lý do này chẳng lẽ còn không được sao? Tần Sách lắc đầu, ta không tin. Thẩm Hân Duyệt trầm mặc, thật lâu mới mở miệng. Tần Sách, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý. Thẩm Hân Duyệt bình tĩnh nói, ta giúp ngươi, ngoại trừ ngươi phụ thân là Tần Vân Bằng bên ngoài, còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân. Ồ, nguyên nhân gì? Ta muốn chuộc tội. Thẩm Hân Duyệt thở dài, lúc trước ta thích phụ thân ngươi, nhưng là phụ thân ngươi cũng không thích ta. Về sau Hắc Vu Miêu tộc đại trưởng lão cho ta tin tức, nói là ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm kiếm mặt khác thiên chi tiêu tử, nhất định phải trở lại Hắc Vu Miêu tộc sinh con. Nhưng là ta thích phụ thân ngươi, ta liền cự tuyệt đại trưởng lão, kết quả cho Hắc Vu Miêu tộc mang đến cực lớn tai nạn, ta cũng bị Hắc Vu Miêu tộc đuổi ra ngoài. Dù sao cũng là Hắc Vu Miêu tộc nuôi dưỡng ta, ta vẫn muốn chu tội, cho nên Tần Sách đánh gãy Thẩm Hân Duyệt. Thẩm Di, ta có chút không rõ, ngươi không phải liền là không có trở về mang thai sinh con sao? Làm sao lại biến thành dạng này rồi? Tần Sách, ngươi không rõ ràng điểm này, là bởi vì ngươi căn bản không biết thánh nữ chi tử đối với Hắc Vu Miêu tộc mà nói trọng yếu bao nhiêu. Thẩm Hân Duyệt trầm giọng nói ra, thánh nữ chi tử sẽ trở thành Hắc Vu Miêu tộc tộc trưởng, trên người hắn sẽ gánh vác toàn bộ Hắc Miêu Vu tộc. Lúc trước tiền nhiệm tộc trưởng đã bệnh nặng, nhu cầu cấp bách ta tìm tới thiên tiêu chi tử mang thai, nhưng là nói đến đây, Thẩm Hân Duyệt trên mặt lộ ra một tia bị thương. Tần Sách vẫn còn có chút không rõ, vì cái gì Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ muốn đi ra ngoài tìm trời bên ngoài chi tiêu tử lấy tình, mang thai trở về người sẽ trở thành Hắc Vu Miêu tộc tộc trưởng. Vậy bạn nhất nửa đường thánh nữ ngoại ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? Lại nói, về sau Tần Trường Dược không phải đã ra đời sao? Hắn vì cái gì chưa có trở lại Hắc Vu Miêu tộc đâu? Tần Sách đem cái nghi vấn này hỏi lên. Thẩm Tâm Di cười khổ một tiếng, sau đó nói, đó là bởi vì Hắc Vu Miêu tộc có mới thánh nữ, nàng mục đích giống như ta không phải thánh nữ, Tần Trường Dược tự nhiên cũng không có trở thành Hắc Vu Miêu tộc tộc trưởng cơ hội. Tần Sách nhịn không được đối Tần Trường Dược sinh ra một tia thương hại. Trường Dược đệ đệ, ngươi còn sống thật là không có hữu dụng à, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho nhân sinh của ngươi muôn màu muôn vẻ. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng là rất nhanh, Tần Sách liền kịp phản ứng. Thẩm Di, ngươi đem ta đưa đến Hắc Vu Miêu tộc, cũng không phải là muốn để ta làm cái gì tộc trưởng à? Tần Sách một mặt hồ nghi. Thẩm Hân Duyệt lắc đầu, không phải. Tần Sách nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Ta muốn ngươi đem đương nhiệm thánh nữ làm mang thai. Tần Sách mặt đen lên rời đi Thẩm Hân Duyệt. Nhìn một cái, đây là người nói lời nói sao? Thẩm Hân Duyệt vậy mà muốn để cho mình đem đương nhiệm Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ làm mang thai. Nhà ai chính nhân quân tử sẽ làm ra loại chuyện này? Ta có thể làm gì? Khẳng định không được. Trước tiên, Tần Sách hy sinh chính ngôn từ cự tuyệt. Ta nghe nói, đương nhiệm Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ là từ trước tới nay xinh đẹp nhất thánh nữ. Thẩm Hân Duyệt nói ra, cái này đối ngươi chẳng những không có bất kỳ chỗ xấu, mà lại ngươi còn có thể thu hoạch được toàn bộ Hắc Vu Miêu tộc cảm kích. Đến lúc đó, toàn bộ Hắc Vu Miêu tộc sẽ không điều kiện đáp ứng ngươi một việc, cho dù là đánh lên thứ nhất huyền môn, bọn hắn cũng tới giúp chẳng tử. Câu nói sau cùng đả động Tần Sách. Đây chính là Hắc Vu Miêu tộc à? Nghe nói trong tộc đại vu thế nhưng là đến tông sư chi cảnh đâu. Ta chỉ là muốn thu hoạch được Hắc Vu Miêu tộc ủng hộ. Còn có kia cái gì chân long chi huyết, ta đối cái gì thánh nữ tuyệt không cảm thấy hứng thú. Tần Sách trong lòng nói thầm một tiếng. 3 ngày sau, chúng ta liền xuất phát, 3 ngày này thời gian, ngươi xử lý một chút hải thành sự tình đi. Đây là trước khi đi, Thẩm Hân Duyệt cùng Tần Sách nói lời. Trên đường, Tần Sách bản thân kinh bị, mình không chỉ có chiếm đoạt Hắc Vu Miêu tộc Hắc Vu bí thuật, còn ngấp nghé đối phương chân long chi huyết. Không có cách, ta chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể bảo hộ sư phụ, mới có thể có năng lực đi nghĩ cách cứu viện phụ thân. Tần Sách ánh mắt dần dần kiên định. Cái này Hắc Vu Miêu tộc, hắn nhất định phải đi. Cái này chân long chi huyết, hắn cũng nhất định phải thu hoạch được. Ngày thứ hai, Nam Cung Quang Diệu sớm đã tìm được Tần Sách. Tần Sách, ngươi cũng đừng quên ngươi lời hứa với ta. Nam Cung Quang Diệu mang trên mặt một vẻ khẩn trương. Yên tâm đi, ta Tần Sách không phải loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người. Tần Sách ga đuổi nói ra, hôm nay ngươi đem muội muội của ngươi hẹn ra đi, chúng ta cùng đi ra chơi một ngày. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam Cung Quang Diệu hơi nghi hoặc một chút. Tần Sách nói bay, rất đơn giản à, ta rất lâu cũng không có hẹn ta nàng dâu đi ra ngoài chơi. T. Nam Cung Quang Diệu trong nháy mắt minh bạch Tần Sách ý nghĩ. Hắn có chút chần chừ, cái kia, ngươi làm như vậy đối muội muội ta tới nói có phải hay không quá kích thích rồi? Ta lo lắng nàng. Tần Sách tức giận nói ra, kích thích cái gì à? Ta có vị hôn thê sự tình, các ngươi lúc đầu cũng biết à? Muội muội của ngươi nếu như ngay cả ta có vị hôn thê sự tình đều không tiếp thu được, cái kia nàng vừa vặn có thể sớm làm rời đi. Cái này, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nam Cung Quang Diệu khẽ gật đầu. À đúng, nếu là dạng này muội muội của ngươi đều không từ bỏ, ta cũng không có cái gì biện pháp. Tần Sách nhún vai. Nam Cung Quang Diệu vỗ ngực, ngươi yên tâm đi. Em gái ta thế nhưng là một cái rất yêu ngạo người, nàng là tuyệt đối chịu không được ngươi cùng Tô Thanh Tuyển ở trước mặt nàng anh em. Nam Cung Quang Diệu rất vui vẻ, hôm nay qua đi, muội muội liền có thể quên Tần Sách gia hỏa này, an tâm về Nam Cung gia. quay đầu, Tần Sách bấm Tô Thanh Tuyền điện thoại. "Thanh Tuyền, hôm nay ra chơi a?"
"A,
ta hôm nay còn có lớp đâu. Ngươi làm sao không nói sớm một chút a?"
Tô Thanh Tuyền thanh âm bên trong mang theo một tia nhỏ oán trách, mà lại đều đã mấy ngày, ngươi cũng không có chủ động hẹn ta đều tức giận chứ.
Tần Sách ho khan một tiếng, chuyện gần nhất nhiều lắm, ngươi nếu là không tới, vậy ta liền cùng cái khác muội tử đi chơi.
Ngươi dám?
Tô Thanh Tuyền thanh âm lập tức tăng thêm, Tần Sách, ngươi người ở nơi nào?
Ngươi không cần tới, ta đi đón ngươi.
Tần Sách cười hắc hắc, sau đó lái xe đi đón Tô Thanh Tuyền. Mà tiếp vào Tô Thanh Tuyền về sau, Tần Sách nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì Tô Thanh Tuyền không chỉ có mặc một thân trắng loăn váy liền áo, càng là hóa nhàn nhạt trang. Nguyên bản nàng liền rất thanh xuân tịnh lệ, hiện tại càng là như là từ sách mạn gạ bên trong đi ra nguyên khí mỹ nữ đồng dạng.
Đi thôi.
Tô Thanh Tuyền ngồi ở Tần Sách tay lái phụ bên trên, nói ra, ngươi hôm nay định hẹn cái nào muội muội?
Tần Sách nhếch miệng cười một tiếng, cái kia,
hôm nay có kiện sự tình muốn nhờ ngươi một chút.
Ngươi nếu là không giúp chuyện này, lão công ngươi sẽ phải bị người khác nạy ra đi.
Chương 141, nữ nhân ở giữa giao phong. Chương 141, nữ nhân ở giữa giao phong. Sau đó, Tần Sách đem Nam Cung Yên Nhiên thích chính mình sự tình nói cho Tô Thanh Tuyền. Sau khi nghe xong, Tô Thanh Tuyền chiến ý trong nháy mắt tiêu thăng. Lại có người dám đoạt mình nam nhân. Đây cũng quá không đem chính mình cái này hải thành đệ nhất mỹ nữ để ở trong mắt ta.
Thử.
Tô Thanh Tuyền trợn nhìn Tần Sách một chút. Tần Sách, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thẳng thắn những thứ này, ta liền có thể buông tha ngươi, ngươi cũng không phải vật gì tốt.
Tần Sách một mặt ủy khuất, điều này cùng ta không có quan hệ à, ta cũng không biết mị lực của ta như thế lớn à.
Ta mặc kệ, dù sao ngươi không có trước tiên nói cho ta, đây là ngươi không đúng.
Tô Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, cho nên ngươi nhất định phải tiếp nhận trừng phạt.
Được thôi, ngươi nói muốn cái gì trừng phạt?
Tần Sách có chút im lặng.
Vậy cứ như vậy đi.
Tô Thanh Tuyền xuống tới, tại Tần Sách trên gương mặt hung hăng hôn một cái.
Cái kia ấm áp xúc cảm, thiếu nữ hương thơm mùi thơm cơ thể, lập tức để Tần Sách sợ ngây người.
Đây là trừng phạt sao?
Nếu như nói đây là trừng phạt, mời hung hăng trừng phạt ta đi.
Tần Sách quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thanh Tuyền, cái kia,
miệng của ta cũng muốn một điểm trừng phạt,
cho ngươi để mặt.
Tô Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, ta tại ngươi trên mặt vết son môi, ngươi tuyệt đối không thể lao đi, hiểu chưa?
Nguyên lai là dạng này a,
cái này không phải liền là hiện lộ rõ ràng thân phận của mình cùng quyền uy sao?
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Làm Tần Sách mang theo Tô Thanh Tuyền đi tới Nam Cung Quang Diệu hẹn địa điểm, Nam Cung Yên Nhiên bọn hắn đã đang chờ Tần Sách.
Tần Sách.
Khi thấy Tần Sách cái kia một giây, Nam Cung Yên Nhiên trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng tiếu dung liền biến mất. Bởi vì nàng nhìn thấy Tần Sách bên người nhiều một cái quốc sắc thiên hương nữ hài tử, mà lại Tần Sách trên gương mặt còn có một cái tiên diễm vết son môi.
Đây là ý gì?
Phiêu khích ta.
Nam Cung Yên Nhiên ánh mắt rơi vào Tô Thanh Tuyền trên thân.
Nàng tự nhiên là biết Tô Thanh Tuyền, hải thành đệ nhất mỹ nữ, Tần Sách vị hôn thê. Bất quá Nam Cung Yên Nhiên trước đó cũng không có đem Tô Thanh Tuyền xem như đối thủ. Đầu tiên Tô Thanh Tuyền chỉ là một cái vừa qua khỏi 18 tuổi thiếu nữ, một cái vừa thành niên thiếu nữ, biết cái gì là tình yêu sao? Biết làm sao cho nam nhân giá trị cảm giác cùng cảm xúc cảm giác sao? Biết làm sao truy cầu nam nhân sao?
Tiếp theo, Nam Cung Yên Nhiên cũng tin tưởng, cái gì hải thành đệ nhất mỹ nữ, căn bản không có khả năng so với mình xinh đẹp hơn.
Đều nói nữ truy nam, cách tầng xa, nàng cũng không tin, mình như thế một đại mỹ nữ chủ động truy cầu Tần Sách, Tần Sách còn có thể một mực không đáp ứng sao? Nhưng là hiện tại, nàng nhìn thấy Tô Thanh Tuyền về sau, cũng không nhịn được dâng lên một tia cảnh giác.
Cái này Tô Thanh Tuyền không đơn giản à, màu trắng váy liền áo, đen dài thẳng tóc, cái kia cười duyên dáng dáng vẻ, cho người ta một loại ánh nắng mối tình đầu cảm giác.
Mà nàng tại Tần Sách trên mặt lưu lại vết son môi, càng là đã chứng minh, nàng căn bản không phải một cái ngốc bạch điểm.
Nàng đây là tại đối với mình tuyên chiến đâu.
Trong nháy mắt, Nam Cung Yên Nhiên chiến đấu muốn cũng kích thích tới.
Nàng thần sắc đoan trang địa đi tới Tần Sách bên người, ôn nhu địa vừa cười vừa nói, "Tần Sách, đây là các ngươi Tần gia cho ngươi đặt thông gia từ bé a. Ngươi là Tô Thanh Tuyền tiểu muội muội, thật sao?"
Một câu, liền châm ngòi Tần Sách cùng Tô Thanh Tuyền quan hệ, hơn nữa còn đem mình đặt ở tỷ tỷ vị trí bên trên.
Tô Thanh Tuyền trong mắt hơi híp, nàng cũng từ Nam Cung Yên Nhiên trên thân cảm nhận được chiến ý cùng ý.
Cô gái xinh đẹp này con vậy mà không có tính toán nội bộ.
"Đúng vậy a."
Tô Thanh Tuyền kéo Tần Sách cánh tay, cả người đều nhanh treo ở Tần Sách trên thân.
"Ta cùng Tần Sách ca ca thế, nhưng là thiên tư nhân duyên đâu. Ta hiện tại chuyện may mắn nhất chính là gia tộc thông gia đúng lúc là mệnh của ta bên trong chú định, còn có cái gì so cái này càng làm cho người ta vui vẻ sao?"
"À đúng, ngươi hẳn là Yên Nhiên tỷ tỷ a.
Tần Sách trước đó liền đã nói với ta, trước ngươi bởi vì thân hoạn bệnh nặng, là Tần Sách ca ca chữa cho ngươi tốt.
Tần Sách ca ca chính là như vậy một cái người nhiệt tâm, hắn đối với bằng hữu đều là đối xử như nhau.
Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng, đây đối với chúng ta nhà Tần Sách mà nói, chính là một kiện không thể bình thường hơn được chuyện nhỏ."
Nghe được Tô Thanh Tuyền, Nam Cung Yên Nhiên đôi mắt co rụt lại.
Thật là lợi hại, cái này Tô Thanh Tuyền nho nhỏ nhân kỷ, vậy mà cũng có thể tứ lạng bạc thiên cân.
Nàng đem Tần Sách đối với mình ân cứu mạng, đơn giản hóa thành một chuyện nhỏ, còn nói cái gì đối tất cả bằng hữu đều đối xử như nhau, cái này không phải liền là nói rõ Tần Sách đối với mình không có bất kỳ cái gì đặc thù ý nghĩ sao?
Tiểu nha đầu này, vẫn rất nhanh mồm nhanh miệng đây này.
Nam Cung Yên Nhiên trong lòng nói thầm một tiếng.
Lúc này, kẹp ở giữa Tần Sách căn bản không biết cái này chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy hai cô bé này ở giữa khách khí có chút quá mức.
Tất cả mọi người là bằng hữu, chớ khách khí.
À đúng, ánh sáng huynh, hôm nay hoạt động là cái gì?
Nam Cung Quang Diệu đi tới, leo núi.
Ngày này Vân Sơn là hải thành trung quanh một tòa rất ưu tính núi, ngày nghỉ lễ thời điểm sẽ có rất nhiều du khách, nhưng là hiện tại cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ, cũng không phải cái gì cuối tuần, cho nên mới Thiên Vân Sơn leo núi người hay là rất ít. Nghe được leo núi, đám người cũng đều không có điều gì dị nghị. Rất nhanh, bọn hắn liền từng bước mà lên, bắt đầu leo núi. Nam Cung Quang Diệu đi tại Nam Cung Yên Nhiên bên người, lạnh nhạt nói, "Muội muội, ngươi nhìn Tần Sách cùng Tô Thanh Tuyển, thật đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi a." Nam Cung Yên Nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua Nam Cung Quang Diệu, "Ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi biết rõ ta thích Tần Sách, ngươi còn cố ý nói như vậy?" Khụ khụ. Nam Cung Quang Diệu vội vàng ho khan một tiếng, "Ý của ta là, người ta Tần Sách cùng Tô Thanh Tuyển quan hệ tốt như vậy, ngươi không đùa. Cái này nhưng khó mà nói chắc được." Nam Cung Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng nói ra, "Chỉ cần quốc cần, không có đảo không ngã góc tường. Ngươi thế nhưng là Nam Cung gia đại tiểu thư, ngươi cái này nếu là chuyển đi, đây không phải muốn để người khác chê cười sao?" Nam Cung Quang Diệu thấp giọng nói ra, lại nói, "Ngươi bây giờ thân thể tốt, cái này đế kinh thế gia công tử còn không tùy tiện ngươi chọn sao, ngươi tại sao phải tìm Tần Sách đâu? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đối ngươi có ân cứu mạng sao?" Nam Cung Yên Nhiên lắc đầu, "Ca, ngươi không hiểu." "A, ta không hiểu. Cái này có cái gì không hiểu?" Nam Cung Quang Diệu khinh bị nói ra, "Ngươi không phải liền là nhìn thấy người ta Tần Sách dáng dấp đẹp trai, lại có ân cứu mạng, tại lòng cảm kích tác dụng dưới, để ngươi nghĩ lầm đây là tình yêu rồi. Nếu là cái này Tần Sách dáng dấp cùng hoàn bột, ngươi sẽ còn thích hắn sao?" Nam Cung Yên Nhiên trầm mặc, sau một lát, nàng mới mở miệng, "Ca, ngươi nói cái này căn bản cũng không có bất kỳ sức thuyết phục, bởi vì giả thiết là không thành lập. Sự thật chính là ta thích hắn, ta mặc kệ đây là cảm kích, cảm ơn vẫn là tình yêu, nhưng là ta xác định một điểm chính là, ta muốn đi cùng với hắn." "Ngươi, đơn giản chính là một đầu cưỡng con lửa." Nam Cung Quang Diệu có chút tức giận, "Tần Sách nếu như cùng Tô Thanh Tuyển kết hôn, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi làm tiểu nhân sao?" Chương 142, ta thèm thân thể của ngươi. Chương 142, ta thèm thân thể của ngươi. Nam Cung gia đại tiểu thư cho đã kết hôn nam nhân làm tiểu tam. Cái này nếu là chuyện đi, cái này Nam Cung thế gia mặt đều muốn mất hết ta. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Nam Cung gia hổ thẹn." Nam Cung Yên Nhiên tự mình lẩm bẩm, "Nhưng là nếu như nói, đời ta liền làm tình yêu phấn đấu quên mình một cơ hội duy nhất đều không có, ta sống còn có cái gì ý tứ?" Nam Cung Yên Nhiên quay đầu nhìn Nam Cung Quang Diệu, "Ca, ta nghĩ phấn đấu quên mình một lần, ta nghĩ thiêu thân lao đầu vào lửa một lần, ta xem như sống lại một lần, ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Nếu như, ta nói nếu như, ta cuối cùng cũng không có thắng được Tần Sách tâm, vậy ta đừng hy vọng, nhưng là ta không muốn ngay cả tranh thủ đều không có tranh thủ qua liền từ bỏ, ngươi hiểu chưa?" Nam Cung Quang Diệu nhìn xem muội muội trong mắt lóe bóng ánh nước mắt, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hắn chỉ là thở dài, "Ta chỉ là sợ hãi ngươi bị thương tổn." "Ta nguyện ý." Nam Cung Yên Nhiên bình tĩnh nói, "Người sống, không phải liền là muốn đi sống, đi liều, đi ngã té ngã, đi thụ thường, mới có thể cảm nhận được nhân sinh ngọt bùi cay đắng sao?" "Ai?" Nam Cung Quang Diệu ánh mắt phức tạp, "Cái kia, đã ngươi như thế cố chấp lời nói, vậy ngươi liền thử một chút đi. Đến lúc đó phụ thân bên kia, giao cho ta." Nam Cung Quang Diệu sờ lên đầu của muội muội phát, ôn nhu nói, "Ta chỉ là không muốn để cho ngươi thụ thường, nhưng là ta càng không muốn để ngươi thương tâm. Ngươi đã có quyết định, vậy liền to gan đi làm đi, Nam Cung gia đại tiểu thư cũng không phải dễ dàng như vậy liền nhận vua." "Ừm, ca, cảm ơn ngươi." Mà đi ở phía trước Tần Sách cùng Tô Thanh Tuyển thì là kéo tay, vai kề vai, liền cùng một đôi phổ thông tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ đồng dạng. "Tần Sách, ta mệt mỏi." Bò lên một nửa, Tô Thanh Tuyển chống nạnh nói ra, "Ta muốn ngươi cùng ta." Tần Sách khỏe miệng giật một cái này còn có một nửa lộ trình đâu, ngươi cái này không được. Ta nhìn ngươi thật giống như còn có thể đi a. Ngươi nếu là không lưng, vậy ta đi tìm người khác cùng ta." Tô Thanh Tuyển bĩu môi nói. Bên cạnh mấy người nam tử không cẩn thận nghe nói như thế, từng cái trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng thần sắc mừng rỡ. Nguyên bản bọn hắn mệt có chút túi xuống đi eo, trong nháy mắt đứng thẳng lên, thậm chí còn biểu hiện ra rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Cái này vạn nhất bị mỹ nữ này coi trọng, lưng con mỹ nữ leo núi, cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn à. "Thanh Tuyền muội muội, ngươi nếu là bỏ không được núi, vậy ngươi liền xuống đi thôi. Ta cùng Tần Sách cùng một chỗ bỏ lên trên là được rồi." Lúc này, Nam Cung Yên Nhiên đỏ mặt, thở hổn hển nói ra, "Ta cũng không dùng người khác lưng." Tô Thanh Tuyền lông mày nhíu lại, "Ta để cho ta lão công con ta thế nào?" "Lão công, ngươi liền nói ngươi lưng không con ta đi." "T." Người chung quanh đều hít một hơi lãnh khí, ánh mắt cũng toàn bộ đều rơi vào Tần Sách trên thân. Tiểu tử này đến cùng là đi cái gì số đào hoa, vậy mà hai cái tư sắc tương xứng tuyệt thế mỹ nữ đều đang vì cái này nam nhân tranh giành tình nhân. "Phi, tiểu bạch kiểm." Không ít người trong mắt ghen tuông đều chảy ra. Tần Sách cười khổ một tiếng, "Được rồi, các ngươi chờ ồn ào. Thanh Tuyền, ta có ngươi đi." Nói, Tần Sách ngồi xuống. Tô Thanh Tuyền hướng phía Nam Cung Yên Nhiên làm một cái mặt quỷ, sau đó ghé vào Tần Sách trên thân. Tô Thanh Tuyền cũng không nặng. Tần Sách quăng nàng đứng lên, hai tay vừa vặn nâng Tô Thanh Tuyền tròn trịa bằng ngông, Tô Thanh Tuyền mặt trong nháy mắt có chút đỏ lên. "Đi." Tần Sách nói một tiếng, sau đó liền bước đi như bay, tiếp tục hướng đỉnh núi chạy tới. "Yên Nhiên, nếu không ta cũng có ngươi." Nam Cung Quang Diệu đi tới Nam Cung Yên Nhiên bên người, có chút đau lòng nói ra, "Ngươi này đôi chân vừa vặn không bao lâu, thân thể của ngươi là không chịu nổi." Nam Cung Yên Nhiên cắn môi một cái, "Không được, ta cần nhờ ta lực lượng của mình leo núi. Lúc trước ta tê liệt tại xe lăn thời điểm, ta liền suy nghĩ, nếu có một ngày hai chân của ta khôi phục, ta nhất định phải bỏ một lần núi, dùng hai chân cảm thụ một chút leo núi niềm vui thú. Lại nói, ta hiện tại xuống núi, chẳng phải là để Tô Thanh Tuyển nữ nhân kia coi thường sao? Hít sâu một hơi, Nam Cung Yên Nhiên tiếp tục đi tới. Trước Phương Tần Sách cùng Tô Thanh Tuyền đã biến mất không thấy. Đối với Tô Thanh Tuyền mà nói, đây là nàng lần thứ nhất bị người cóng leo núi đâu, hơn nữa còn là mình thích nam sinh, cho nên nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Nguyên bản nàng cũng chỉ là muốn kích thích một chút Nam Cung Yên Nhiên, cho nên khi không nhìn thấy Nam Cung Yên Nhiên về sau, nàng ghé vào Tần Sách bên thai nhỏ giọng nói ra, "Tần Sách ca ca, ngươi đem ta buông ra đi, ta có thể mình bỏ." "Thế nào? Sợ ta mệt lấy sao?" Tần Sách cười một cái nói, "Yên tâm đi, ngươi điểm ấy trọng lượng đối ta mà nói, căn bản là không tính là cái gì." Nói, Tần Sách ngược lại tăng nhanh tốc độ. Tô Thanh Tuyền dọa đến vội vàng ôm lấy Tần Sách cổ, bởi vì hiện tại Tần Sách thật giống như tại chạy đồng dạng. Trong núi gió thổi tại Tô Thanh Tuyền bên hai, trong gió sen lẫn tự nhiên tới mát, bên hai truyền đến trong núi điệu ngữ trùng minh. Loại cảm giác này, thật là quá tuyệt vời. Bất chi bất giác, Tần Sách đã mang theo Tô Thanh Tuyền đi tới đỉnh núi. Đứng tại Thiên Vân Sơn đỉnh núi, Tô Thanh Tuyền nhìn xem dưới chân phù vân, nàng có một loại sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tơ mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp cảm giác. Tần Sách ca ca. Tô Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía Tần Sách. Giờ phút này Tần Sách ngay tại suy tư điều gì, đột nhiên nghe được Tô Thanh Tuyền, hắn ngẩng đầu lên, "A, sự tình gì? Ngươi thích ta sao?" Tô Thanh Tuyền lấy dũng khí hỏi. Tần Sách có chút dở khóc dở cười, "Ngươi là vị hôn thê của ta, ta là vị hôn phu của ngươi, ngươi hỏi cái này vấn đề, thật sự là giữa chúng ta thông gia, là bởi vì chúng ta song phương bậc cha chú quan hệ." Tô Thanh Tuyền nghiêm túc nói ra, "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi đối ta đến cùng là dạng gì cảm giác, là thật thích ta, vẫn cảm thấy không quan trọng. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?" "Bởi vì ta cảm thấy ta không hiểu nội tâm của ngươi." Tô Thanh Tuyền thấp giọng nói ra, tựa hồ ngươi đối ta tuyệt không quan tâm, giống như ngươi đối ta không có ý kiến gì đồng dạng. Tần Sách thở dài, "Nữ nhân các ngươi a, làm sao suốt ngày trong đầu đều là yêu hay không yêu? Ngươi nói ngươi một cái hải thành đệ nhất mỹ nữ, ta làm sao có thể không thích ngươi đây? Ngươi đây cũng quá xem thường mị lực của mình đi. Vậy ngươi chỉ là thích ta bề ngoài sao?" Tô Thanh Tuyền hỏi. Tần Sách nhíu nhíu mày, "Cái này có cái gì không đúng sao? Bởi vì ngươi xinh đẹp, cho nên ta thèm thân thể của ngươi, sau đó tiếp xúc xuống tới, ta mới phát hiện, ngươi không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà lại rất thông minh, biết đại thể, có chủ kiến. Ngươi dạng này nữ hài tử, không có người sẽ không thích ta." Thô tục. Tô Thanh Tuyền mặt đỏ dần. "Ngươi sao có thể ngay thẳng như vậy nói thèm thân thể của ta đâu? Đây cũng quá để cho người ta thẹn thùng a." "Bất quá, Thanh Tuyền." Lúc này, Tần Sách mở miệng nói ra, "Ta có một ít sự tình muốn trịnh trọng nói cho ngươi." Chương 143, Tần Sách là một cái ma quỷ. Chương 143, Tần Sách là một cái ma quỷ. Nhìn xem Tần Sách vẻ mặt nghiêm túc, Tô Thanh Tuyền cũng có chút khẩn trương. "Tần Sách ca ca, ngươi nói đi, ta nghe đâu." Tô Thanh Tuyền hít sâu một hơi, biểu lộ cũng nghiêm túc. "Ta biết, đoạn thời gian gần nhất, nhất là tại gia gia của ta thọ yến về sau, chúng ta mặc dù xác định quan hệ, nhưng là ta giống như cũng không có đặc biệt để ý ngươi, cũng không có kể cận ngươi không thả. Tăng thêm Nam Cung Yên Nhiên đối ta thổ lộ, trong lòng của ngươi có chút cảm giác khó chịu, ta đầu tiên phải hướng ngươi nói xin lỗi." Tần Sách quay đầu hướng Tô Thanh Tuyền nói ra, "Kỳ thật ta là rất thích ngươi, nhưng là trên người của ta gánh vác đồ vật nhiều lắm, ta không có cách nào đem ta tất cả tâm tư toàn bộ đặt ở nam nữ hoan ái phía trên." Tô Thanh Tuyền khẽ gật đầu. Nàng kỳ thật cũng biết, Tần Sách cũng không phải là Tần Vân Hạc nhi tử, mà là Tần Vân Bằng nhi tử. Chuyện này, Tần gia khẳng định cũng là biết đến. Hơn nữa lúc trước Tần gia vẫn là đem Tần Sách cho vứt bỏ, cho nên Tần Sách tại Tần gia trôi qua khẳng định cũng không tốt. "Tần Sách ca ca, ta biết." Tô Thanh Tuyền gật đầu nói, "Kỳ thật ta cũng không trách tội ngươi, phụ thân ta cũng đã nói với ta, ngươi là muốn làm đại sự người, không có khả năng cùng nam nhân khác đồng dạng vây quanh nữ hài tử chuyện." "Ngoa tào, nhạc phụ đại nhân vậy mà sớm dặn dò qua Tô Thanh Tuyền rồi. Không hổ là hoa hạ tốt nhạc phụ a." Tần Sách nhịn không được trong lòng cho nhạc phụ đại nhân giơ ngón tay cái lên. "Khụ khụ, đã nhạc phụ đại nhân đều nói, vậy ta cũng dài dòng nữa vài câu đi." Tần Sách ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "Hai ngày nữa, ta liền đi nơi khác một chuyến, tương lai còn có thể đi Đế Kinh. Ta khả năng theo ngươi thời gian sẽ không đặc biệt nhiều, nhưng là ngươi yên tâm, trong tim ta vĩnh viễn là yêu ngươi nhất." "Cái kia, gặp nguy hiểm sao?" Đối mặt Tô Thanh Tuyền lo lắng, Tần Sách cũng không biết có hay không nguy hiểm. "Không có." Tần Sách cười cười. "Ngươi nói láo, ngươi chần chờ một giây đồng hồ." Tô Thanh Tuyền ghé vào Tần Sách ngực, nàng cắn răng nói ra, "Ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi muốn an an toàn toàn trở về, ngươi nếu là về không được, ta cũng sẽ không cho ngươi thủ tiết." Tần Sách có chút dở khóc dở cười, "Tốt tốt tốt, ta nếu là về không được, ngươi lại tìm một cái so ta đẹp trai hơn nam nhân." Nói còn chưa dứt lời, Tô Thanh muốn chọc giận nhân tiện cắn lấy Tần Sách trên cánh tay. "Tê, đau chết mất, ngươi là chúc cậu a." Tần Sách nhìn xem trên cánh tay mình dấu răng, trên mặt của hắn lộ ra dở khóc dở cười thân sắc. "Ai bảo ngươi nói như vậy?" Tô Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, hốc mắt có chút thường đỏ, "Tần Sách, ta không muốn làm quả phụ, ngươi hiểu chưa?" "Ta biết." Tần Sách ôm lấy Tô Thanh Tuyền, nhẹ nói, "Chờ ta cứu ra phụ thân ta, ta liền nở mày nở mặt địa cưới ngươi." "Ta chờ ngươi." Tô Thanh Tuyền cũng trở tay ôm lấy Tần Sách, thanh âm mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại rất kiên định. Ánh nắng vẩy vào trên người của bọn hắn, tựa như phủ thêm một tầng kim quang đồng dạng. Mà thấy cảnh này Nam Cung Yên Nhiên cũng tạm thời đã mất đi đi tranh thủ tình cảm suy nghĩ. "Bất quá, ta còn có cơ hội." Sau đó hai ngày thời điểm, Tần Sách đầu tiên là cùng nhạc phụ cáo biệt, sau đó lại đi cùng Lâm lão nói một tiếng. Hắn hiện tại dù sao vẫn là đạo môn cục thành viên. Sau cùng một ngày, Tần Sách lúc này mới về tới Tần thị tập đoàn. Giờ phút này thân trường Lâm đã thức tỉnh, chỉ bất quá Thẩm Hân Duyệt cũng không có triệt để giải khai cổ thuật, cho nên hai chân của hắn cũng không có triệt để khôi phục, chỉ có thể dựa vào xe lăn xuất hành. Về phần Tần Thanh Tuyết, tại Tần Sách trợ giúp dưới, nàng cuối cùng là tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng trước tiên liền đối Tần Sách một trận gây sát thương. Nàng thậm chí gọi tới Tần Vân Hạc, nhưng là Tần Vân Hạc bây giờ căn bản liền không có tâm tư đặt ở trong chuyện này. "Thanh Tuyết, ngươi đừng làm loạn, ta biết trước ngươi đối Tần Sách một mực bất mãn, nhưng là chuyện này thật cùng Tần Sách không hề có một chút quan hệ." Tần Vân Hạc trầm giọng nói ra, "Mà lại ta đã đáp ứng cùng Ngô gia thông gia chờ thân thể ngươi khôi phục về sau, ngươi liền muốn gả cho Ngô Nghệ Phi, ngươi về sau tại Ngô gia phải thật tốt giúp chồng dạy con, không muốn ném đi người Tần gia mặt." Thậm chí một bên Tần Trường Dược cũng mở miệng, "Thanh Tuyết tỷ, ngươi đối nhị ca hiểu lầm cũng quá sâu, nhị ca không phải ngươi nói cái loại người này." "Các ngươi?" Tần Thanh Tuyết trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Tại mình hôn mê trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phụ thân có vẻ giống như biến thành người khác. Thậm chí đại đội trưởng gọi cũng đứng tại Tần Sách phía bên kia. Thế giới này đến cùng thế nào? Nhất làm cho nàng tuyệt vọng là, phụ thân vậy mà để cho mình gả cho Ngô Nghệ Phi. Phụ thân có biết hay không, mình tại Ngô Nghệ Phi trong nhà, nhận dạng gì khi dễ? Nghĩ tới mấy ngày nay tao ngộ, nàng hận không thể đi chết. Khi tất cả người rời đi về sau, Tần Sách cười tủm tỉm nhìn xem nàng. "Thanh Tuyết tỷ, ngươi bây giờ có phải hay không rất nghi hoặc, rất phẫn nộ, vì cái gì tất cả mọi người không đứng tại ngươi bên này đâu?" Tần Thanh Tuyết nhìn thấy Tần Sách dáng vẻ đắc ý, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc tức giận, "Tần Sách, ngươi đến cùng đối ta người nhà làm cái gì, bọn hắn vì sao lại đối với ta như vậy? Khẳng định là ngươi động cái gì tay chân. Ngươi cũng đừng oan uổng ta." Tần Sách cười một cái nói, "Bọn hắn sở dĩ đứng tại ta bên này, là bởi vì ta có thể cho bọn hắn cung cấp lợi ích lớn hơn nữa, chỉ thế thôi." "À đúng, trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ sợ còn không biết Tần gia chuyện gì xảy ra a." "Không có việc gì, ta sẽ từ từ nói cho ngươi." Tần Trường Dược thân sinh mẫu thân tìm tới, kết quả bị mẹ ta phát hiện, kết quả hiện tại cha cùng mẹ ta náo chiến tranh lạnh, chúng ta trở lại Trần gia. Mà Tần Trường Dược bị Trương Khoát bắt cóc, đối phương vậy mà tàn nhẫn cắt đứt hắn chim nhỏ, hiện tại trừ ta ra, không có người có thể giúp hắn khôi phục. Về phần phụ thân, hiện tại Tần gia loạn trong giang ngoài, nhờ có ta cùng Thiệu thị tập đoàn đại thiếu gia tình cảm không tệ, lúc này mới làm xong cùng Thiệu thị tập đoàn hợp tác, hiện tại toàn bộ Tần gia đều muốn dựa vào ta kéo dài tính mạng đâu, ngươi nói bọn hắn sẽ đứng tại ngươi bên này sao? Tần Thanh Tuyết trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính mình mới hôn mê mấy ngày a, vậy mà liền đã phát sinh chuyện như vậy. "Thanh Tuyết tỷ à, người ta Ngô đại ca đối ngươi cũng là tình thâm ý cắt, có lực mà cũng hướng trên người ngươi làm, cái này nam nhân như vậy cũng không thấy nhiều à." Tần Sách vỗ vỗ Tần Thanh Tuyết bả vai nói ra, "Ngươi liền đợi đến làm Ngô đại ca tân nương đi." Tần Thanh Tuyết phảng phất trên thân tất cả khí lực đều bị rút đi, cả người đều sủi lơ trên giường. Cặp mắt của nàng vô thần, cảm giác nhân sinh một vùng tăm tối. "Đừng thương tâm, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước, chỉ cần ngươi chịu nhận bệnh, ngươi liền sẽ phát hiện, vận mệnh không tha cho ngươi." "Ta cũng vậy." Tần Sách tại Tần Thanh Tuyết bên tai nhỏ giọng nói ra, "Các ngươi nếu như đối ta lời nói, ta sẽ gấp trăm ngàn lần địa trả thù lại. Ngươi cũng đừng tùy tiện chết rồi, ta còn không có chơi chán đâu." Tần Thanh Tuyết sợ run cả người, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc kinh khủng. "Ma quỷ, cái này Tần Sách chính là một cái ma quỷ." Chương 144, địch nhân tập kích. Chương 144, địch nhân tập kích. Gần nhất Tần gia mọi việc không thuận, duy nhất ta đuổi chính là Tần Sách lấy xuống cùng Thiệu Chi Hoán hợp đồng, cho Tần thị tập đoàn tụt một sóng lớn máu. Điều này cũng làm cho Tần Sách xâm nhập không ít Tần thị tập đoàn cao tầng cổ đông trong mắt. Trước đó rất nhiều người mặc dù biết Tần Sách tồn tại, nhưng là bởi vì Tần Sách phía trên còn có Tần Trường Lâm, mà lại Tần Trường Lâm bị xem như người thừa kế nuôi dưỡng thời gian lâu như vậy, cho nên không có người sẽ cho rằng Tần Sách có bất kỳ sức cạnh tranh. Cho dù là Tần Vân Hạc trước mặt mọi người tuyên bố Tần Sách vì thứ hai thuận bị người thừa kế, nhưng bây giờ không đồng dạng, Tần Trường Lâm trở thành một cái tê liệt, chỉ có thể nằm ở trên giường khôi phục, hành động đều cần đẩy xe lăn. Đây cơ hội liền đoạn tuyệt hắn kế thừa Tần thị tập đoàn khả năng. Trừ phi hắn có thể một lần nữa đứng lên, bằng không, lấy tư lịch của hắn, nếu quả như thật tê liệt, căn bản cũng không đủ để áp chế những cái kia cao tầng người quản lý. Nhưng là ngay tại giai đoạn này, Tần Sách vậy mà dị quân quật khởi. Hắn vừa tiến vào tập đoàn, liền ký hơn 100 triệu đại đan, về sau càng là đang chiêu đãi Thiệu Chi Hoán quá trình bên trong cùng Thiệu thị tập đoàn đại thiếu gia sinh ra cảm tình sâu đậm, để Thiệu thị tập đoàn không chút do dự lựa chọn cùng Tần thị tập đoàn hợp tác. Cái này triển hiện ra thực lực, đã để không ít người sợ hãi than. Thậm chí đã có người bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn chuyển hướng ủng hộ Tần Sách một phương này. Mà hết thảy này, Tần Vân Hạc đều rõ ràng, nhưng là hắn hiện tại thật không có tinh lực đi xử lý chuyện này. Bởi vì Trần Ngọc Quyên về nhà ngoại, Trần gia lão gia tử trực tiếp đem điện thoại đánh tới Tần Vân Hạc nơi này, trực tiếp đem Tần Vân Hạc mang cho máu xối đầu. Mà Trần gia thực lực không thua tại Tần gia, cho nên dưới loại tình huống này, Tần Vân Hạc cũng chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở như thế nào để Trần Ngọc Quyên nguôi giận trong chuyện này. Bằng không, thiếu đi Trần gia người minh hữu này, Tần gia thời gian thì càng không dễ chịu lắm. Loại tình huống này, Tần Sách tại Thẩm Hân Duyệt dẫn đầu dưới, bước lên đi hướng Hắc Vu Miêu tộc trên đường. Hắc Vu Miêu tộc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Bọn hắn đầu tiên là đi máy bay đến gần nhất phi trường quốc tế, sau đó lại đổi xe ngồi 3 giờ xe, lúc này mới đi tới Thập Vạn Đại Sơn biên giới. Cái này Thập Vạn Đại Sơn là hoa hạ nơi thần bí nhất, cũng là cấm chỉ người bình thường tiến vào địa phương, trong này có rất nhiều trong truyền thuyết động thực vật. Thẩm Hân Duyệt giải thích nói ra, "Thần nông giá, Ai Lao Sơn, những địa phương này, cho dù là chúng ta Hắc Vu Miêu tộc người, cũng không dám tùy tiện tiến vào đâu." Tần Sách có chút hiếu kỳ, Thẩm Di dựa theo nói như vậy, Ai Lao Sơn chỗ sâu, thật sự có chân long ẩn hiện. Thẩm Hân Duyệt gật đầu nói, "Không sai, tương truyền toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn có 3 khu long huyệt. Trong đó Ai Lao Sơn liền có một chô long huyệt." Tần Sách khẽ gật đầu. Cái kia chân long thực lực như thế nào? Tần Sách hỏi lần nữa. Thẩm Hân Duyệt nhìn thoáng qua Tần Sách, ngươi sẽ không phải là đánh chân long chủ ý a? Đừng suy nghĩ, chân long nếu như không xuất hiện, ngươi liền xem như là khắp cả tòa Ai Lao Sơn cũng không tìm tới nó. Liền xem như xuất hiện, chân long thực lực có thể so với lục địa thần tiên chi cảnh, chí ít cũng là đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, liền ngươi. Tần Sách nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này chân long thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chúng ta về trước Hắc Vu Miêu tộc đi. Thẩm Hân Duyệt mở miệng nói ra, đi Hắc Vu Miêu tộc, chí ít còn phải đi gần 10 giờ đâu. Thập Vạn Đại Sơn là hoa hạ nơi thần bí nhất, tại Thập Vạn Đại Sơn bên dưới, ngoại trừ Hắc Vu Miêu tộc bên ngoài, còn có rất nhiều chủng tộc khác người sinh sống. Cho nên tiến vào Thập Vạn Đại Sơn phải phá lệ cẩn thận, nếu như không cẩn thận tiến vào cái khác loại địa bàn, nói không chừng sẽ khiến phiền toái gì đâu. Mà giờ khắc này, Hắc Vu trong Miêu tộc, đại trưởng lão gian phòng bên trong, một cái già trên 80 tuổi lão nhân ngồi xếp bằng trên giường, vô số cổ trùng vây quanh ở bên người nàng, thậm chí còn có không ít bò lên trên người nàng. Sau một lát, cổ trùng nhao nhao tiến vào y phục của nàng cùng thể nội, nàng mở ra mở mắt. Mặt mũi giàn mua bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Lúc này, đại trưởng lão gian phòng bị đẩy ra, một cái cổ linh tinh quái nữ hài tử mặc vu tộc thiếu nữ phục sức, mang trên mặt rào hoạt mà linh động thiếu dung. Đại trưởng lão, ngài tìm ta a? Tịch Diệu, ngươi đã được đến vu thần tán thành, trở thành chúng ta Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ, ngươi bây giờ hẳn phải biết thánh nữ trách nhiệm cùng nghĩa vụ a. Được gọi là Tịch Diệu tuyệt mỹ trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia chần chờ. Đại trưởng lão, ta còn nhỏ đâu, ta chuẩn bị tiếp qua mấy năm. Không được, thời gian của ta không nhiều lắm. Đại trưởng lão có chút thở dài nói ra, Miêu Vu tộc tộc trưởng đã vắng mặt nhiều năm, những năm này, chung quanh một chút Vu tộc đối với chúng ta Hắc Vu Miêu tộc nhìn chằm chằm, nếu như lại bồi dưỡng không ra tộc trưởng, vậy chúng ta Hắc Vu Miêu tộc liền nguy hiểm. Tịch Diệu trên mặt lộ ra một tia không hiểu, đại trưởng lão, vì cái gì chúng ta nhất định phải tìm những người khác dòng dõi trở thành chúng ta Hắc Vu Miêu tộc tộc trưởng đâu? Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói ra, việc này liên quan Vu thần truyền thừa, ngươi làm theo là được rồi. Nha. Tịch Diệu nhẹ gật đầu, vậy ta ngày mai liền đi. Tốt. Đại trưởng lão nói lấy ra một con cổ trùng, ngươi bây giờ ăn cái này. Nhìn thấy cái này cổ trùng, Tịch Diệu trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, đại trưởng lão, cái này liền không có cần thiết à? Xem ra ngươi cũng biết đây là cái gì rồi. Đây là đồng tâm cổ, tương lai ngươi chỉ cần có phản bội Hắc Vu Miêu tộc suy nghĩ, đồng tâm cổ liền sẽ gặm nuốt ngươi ngũ tạng lục phủ, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đại trưởng lão sắc mặt rất nghiêm túc, ta biết cái này có chút quá phận, nhưng là Tịch Diệu, chúng ta Hắc Vu Miêu tộc thời gian không nhiều lắm, chúng ta không có thời gian đi cược à. Ta cũng không muốn Thẩm Hân Duyệt sự tình ở trên người của ngươi phát sinh. Tịch Diệu hít sâu một hơi, nàng nhẹ gật đầu, đại trưởng lão, ta đã biết. Nói, nàng há miệng ra, cái kia cổ trùng tựa như tia chớp chui vào Tịch Diệu thể nội. Hào hai tử. Đại trưởng lão đôi mắt bên trong hiện lên một đạo ấy náy, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đích thân đem đồng tâm cổ lấy ra. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến bén nhọn còi huýt. Đây là cảnh giới còi huýt, điều này nói rõ có địch nhân tới gần. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, toàn viên đề phòng. Hắc Vu trong Miêu tộc tất cả Hắc Miêu tộc tộc nhân toàn bộ đều xuất hiện. Giờ phút này, tại Hắc Vu Miêu tộc bên ngoài, Mạ Non tộc đám người cơ hồ đem Hắc Vu Miêu tộc chặn đây. Đá xanh, các ngươi Mạ Non tộc người đến chúng ta Hắc Vu Miêu tộc làm cái gì? Các ngươi mang nhiều người như vậy, là muốn tiến đánh chúng ta Hắc Vu Miêu tộc sao? Các ngươi làm như thế, sẽ va chạm Vu thần, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ nhận Vu thần trách phạt sao? Hắc Vu Miêu tộc đám người nhao nhao chỉ trích đối phương. Đối diện Mạ Non tộc cầm đầu là một cái to con nam tử, gọi là Đá xanh, cũng là Mạ Non tộc thế hệ tuổi trẻ lão đại. Các ngươi Hắc Vu Miêu tộc kích động cái gì a? Đá xanh nết miệng cười một tiếng, lúc trước Vu thần có thần dụ, chỉ có cường giả mới có thể kế thừa Vu thần truyền thừa, các ngươi Hắc Vu Miêu tộc đã sớm cô đơn, hiện tại chúng ta Mạ Non tộc hướng các ngươi Hắc Vu Miêu tộc khởi xướng đổi vị chiến. Nếu như chúng ta thắng, chúng ta muốn dọn đi Vu thần tự thần. Chương 145, đấu cổ chương 145, đấu cổ tại Miêu tộc, chính thức có được Vu thần truyền thừa chỉ có hai cái tộc đàn, theo thứ tự là Hắc Vu Miêu tộc cùng Bạch Vu Miêu tộc. Bạch Vu chủ trưởng trị liệu, Hắc Vu chủ trưởng sát phạt. Bởi vì Hắc Vu Miêu tộc tộc trưởng một mực trong chỗ, dẫn đến Hắc Vu Miêu tộc thực lực tại nhiều năm như vậy không ngừng suy yếu. Cái khác Miêu tộc cũng dâng lên thay vào đó suy nghĩ. Mã Non chính là gần nhất nhảy nhất Hoan Miêu tộc một trong. Nghe được Thanh Thạch muốn dọn đi Vu thần tự thần, toàn bộ Hắc Vu Miêu tộc người đều phẫn nộ. Thanh Thạch, ngươi là cái thá gì a? Ngươi lại dám đánh Vu thần tượng thần chủ ý? Ngươi muốn đoạt Vu thần tượng thần, nhất định phải từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua. Không sai, chúng ta Hắc Vu Miêu tộc nếu như ngay cả Vu thần tượng thần đều không bảo vệ được, vậy chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Thanh Thạch, ngươi đừng phách lối, ngươi có bản lĩnh liền theo chúng ta đấu một trận. Hắc Vu Miêu tộc đám người từng cái lòng đầy căm phẫn. Đối mặt Hắc Vu Miêu tộc đám người dùng ngòi bút làm vũ khí, Thanh Thạch lại có vẻ mười phần đắc ý, ta biết các ngươi rất tức giận, nhưng là các ngươi trước đừng tức giận. Các ngươi Hắc Miêu đã không có thủ hộ Vu thần tượng thần năng lực, tự nhiên muốn đem Vu thần tượng thần giao ra. Bất quá vừa rồi trong các ngươi ở giữa có người nói rất tốt, các ngươi nếu như lời không phục, chúng ta liền đấu một trận. Là một ván định sinh từ đâu, vẫn là năm cục ba thắng mặc cho các ngươi tuyển. Nếu như chúng ta thua, chúng ta quay đầu bước đi, nhưng là chúng ta thắng, Vu thần tượng thần liền muốn giao cho chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta Mạ Non hôm nay liền muốn đạp phá Hắc Miêu. Thanh Thạch nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ biểu lộ, Hắc Miêu vô năng, đã không xứng có được Vu thần tượng thần, ta Mạ Non xin chiến. Nói, trên tảng đá trước một bước. Phía sau hắn tất cả Mạ Non nam tử trên mặt đều lộ ra hưng phấn cùng kích động thần sắc, cũng nhao nhao tiến lên một bước, châm miệng một lời, ta Mạ Non xin chiến. Trong ngay mắt, Mạ Non đám người khí thế dâng cao, trên người bọn họ sát khí nào về phía Hắc Miêu đám người. Hắc Miêu đám người cảm thấy 10 phần bị khuất, nhưng là cũng không chút nào yếu thế. Miêu tộc tín ngưỡng Vu Thần, nếu như nói Vu Thần tượng thần từ Hắc Miêu tộc bị cướp đi, kia là toàn bộ Hắc Miêu tộc vĩnh thế rửa sạch không xong xỉ nhục. Đánh thì đánh, chúng ta Hắc Miêu tộc, tử chiến. Hắc Miêu tộc, tử chiến. Hắc Miêu tộc, tử chiến. Hắc Miêu tộc các nam nhân cũng không sợ hãi chút nào, đối phương đều khi dễ tốt cửa, nếu như bọn hắn bỏ mặc đối phương phách lối như vậy, bọn hắn còn tính là có chứng nam nhân sao? Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay lúc này, Hắc Vu Miêu tộc đại trưởng lão xuất hiện. Dừng tay. Đại trưởng lão mặc dù một mặt nếp nhăn, nhưng là ánh mắt của nàng lại hết sức sắc bén. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người là Miêu tộc đồng bào, có chuyện gì không thể giải quyết, nhất định phải đao binh tương hướng. Thanh Thạch hướng phía Hắc Miêu đại trưởng lão chắp tay. Đối với cái này đức cao vọng trọng đại trưởng lão, Thanh Thạch vẫn là rất tôn kính. Dù sao đối phương thực lực bày ở nơi này đâu. Đại trưởng lão, các ngươi Hắc Miêu hiện tại đã không có có được Vu Thần tượng thần tư cách, nhưng là chúng ta Mạ Non nhân tài đông đúc, tuổi trẻ xuất chúng cổ thuật sư tầng tầng lớp lớp, nếu như Vu Thần tượng thần tại chúng ta Mạ Non nhất định sẽ đem Vu Thần truyền thừa phát dương quang đại. Vu Thần truyền thừa chi tranh, luôn luôn như thế. Thanh Thạch sắc mặt bình tĩnh, đại trưởng lão, thế giới này vốn chính là dạng này, người có khả năng lên, rong giả hạ, tất cả mọi người là Miêu tộc người, các ngươi Hắc Miêu cũng không thể một mực bá chiếm Vu Thần truyền thừa a. Thanh Thạch lời nói này nói rất có lý có theo, mà lại cũng là đứng tại đại nghĩa phía trên, đại trưởng lão cũng không thể lấy thế đại người. Đã các ngươi đều nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền một ván phân thắng thua đi. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, Thanh Thạch, các ngươi nếu như thua, liền lui ra đi. Đây là tự nhiên. Thanh Thạch ánh mắt lộ ra đắc ý thần sắc. Tịch Diệu. Đại trưởng lão mở miệng. Tịch Diệu xuất hiện ở đại trưởng lão bên người. Ngươi là Hắc Vu Miêu tộc thánh nữ, hôm nay là thủ hộ Hắc Vu Miêu tộc vinh quang thời điểm, ngươi có lòng tin sao? Tịch Diệu trịnh trọng gật đầu, đại trưởng lão, ngài yên tâm, ta tất thắng. Đại trưởng lão vô Tịch Diệu đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Thạch, "Thanh Thạch, chúng ta Hắc Miêu thánh nữ xuất chiến, ngươi có thể xuất chiến." Nhưng là Thanh Thạch đôi mắt cũng lộ ra một tia giảo hoạt. "Không không không, đại trưởng lão, ta Thanh Thạch tư chất bình thường, làm sao có thể là Hắc Miêu thánh nữ đối thủ đâu? Nhưng mà, chúng ta Mạ Non trong tộc, tự nhiên là có lợi hại hơn ta không biết bao nhiêu người đâu." Nói, Thanh Thạch phủi tay. Mạ Non đám người tránh ra một con đường, một cái hơn 20 tuổi Mạ Non nam tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Đây là chúng ta Mạ Non thiên tài, Thanh Vân." Thanh Thạch ngạo nghễ nói, lần này liền để chúng ta Thanh Vân xuất chiến. Thanh Vân đi tới Mạ Non trước mặt mọi người, ánh mắt rơi vào Tịch Diệu trên thân. Trong con ngươi của hắn hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc. Tất cả mọi người nói lần này Hắc Miêu thánh nữ là từ trước tới nay xinh đẹp nhất một cái, nguyên bản hắn còn chưa tin đâu, nhưng là không nghĩ tới, cái này Hắc Miêu thánh nữ vậy mà thật như thế xuất chúng a. Dáng người thon dài tinh tế, làn da trắng non như ngọc, nhất là cái kia một đôi linh động đôi mắt, như là một dòng thu thủy, doanh doanh lóe ánh sáng. Nàng giống như là từ núi rừng bên trong đi ra tinh linh, trên thân tràn đầy linh động mà sinh cơ bừng bừng. Nữ nhân như vậy, nhất định phải là ta. Thanh Vân đôi mắt bên trong hiện lên một đạo vẻ tham lam. Chỉ cần mình thắng, Vu Thần tượng thần chính là Mạ Non, đến lúc đó Hắc Vu thánh nữ tự nhiên là không phải thánh nữ. Lúc kia, mình tự nhiên là có thể cầm xuống nàng. Cho nên, trận chiến này nhất định phải thắng. Rất nhanh, đám người tránh ra, ở giữa tạo thành một cái đất trống. Vậy chúng ta liền khai thác đấu cổ phương thức đi. Thanh Vân lạnh nhạt nói, ai cổ trùng sống đến cuối cùng, ai liền thắng, như thế nào? Tịch Diệu nháy máy mắt, tốt. Thanh Vân đưa tay ra, một con tiểu phi trùng rơi vào hắn trên ngón tay. Sau đó hắn hướng phía Tịch Diệu bung lên, tiểu phi trùng liền hướng phía Tịch Diệu phóng đi. Tịch Diệu hừ lạnh một tiếng, nàng vỗ một cái bên hông trống nhỏ, một con kim sắc cổ trùng cũng bay tới, hướng phía đối phương phóng đi. Kim phong cổ, cái này lại là kim phong cổ, lần này thánh nữ ổn. Hắc Vu Miêu tộc mọi người thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Mà ở phía xa, Thẩm Hân Duyệt cùng Tần Sách cũng nhìn thấy một màn này. Không nghĩ tới đương nhiệm thánh nữ vậy mà luyện hóa kim phong cổ, lần này đối phương nhưng có thụ. Tần Sách nháy nháy mắt, cái này kim phong cổ là cái quái gì? Rất lợi hại phải không? Còn có cái này đấu cổ thua, Hắc Vu Miêu tộc thật sẽ đem Vu Thần tượng thần giao ra sao? Thẩm Hân Duyệt nhẹ gật đầu nói ra, kim phong cổ là chúng ta Hắc Vu Miêu tộc ngũ đại cổ trùng một trong, kim phong cổ là lấy hắn cổ trùng làm thức ăn, mà lại sức chiến đấu cực mạnh, đối phương căn bản không thể nào là kim phong cổ đối thủ. Nhưng là Tần Sách lại lắc đầu, đối phương đã dám đấu cổ, vậy đã nói rõ đối phương chí ít có nắm chắc nhất định, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi cái kia thánh nữ có chút nguy hiểm. Chương 146, ta chính là đi ngang qua chương 146, ta chính là đi ngang qua không có khả năng. Thẩm Hân Duyệt lắc đầu nói ra, tại đấu cổ bên trong, kim phong cổ là vô địch. Tần Sách đúng bay, hắn lười nhác cùng Thẩm Hân Duyệt cãi nhau. Trên thế giới này liền không tồn tại vô địch đồ vật. Kim phong cổ sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì trước đó không tìm được khắc chế biện pháp của nó. Nhưng là một khi tìm được đâu? Tần Sách đem ánh mắt đặt ở Thanh Vân trên mặt, giờ phút này Thanh Vân trên mặt rất bình tĩnh. Nhìn thấy kim phong cổ một khắc này, trong mắt của hắn thậm chí toát ra một tia mừng rỡ cùng thần sắc hưng phấn. Xấu đi. Tần Sách lắc đầu, lần này tiểu thánh nữ muốn thảm. Ngoại trừ Tần Sách bên ngoài, tất cả Hắc Miêu tộc nhân đều một mặt đắc ý, mà Kim Phong Cổ cũng không có cô phụ đám người chờ mong. Nó nhìn thấy đối phương cổ trùng, trong nháy mắt khí thế hung hăng vọt tới, thuần thục đem đối phương cổ trùng nuốt chửng lấy. Cái thứ nhất, cái này Thanh Vân còn lại 4 lần cơ hội, nhưng vô luận hắn xuất ra cái gì cổ trùng, cũng không thể là Kim Phong Cổ đối thủ. Đúng vậy a, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi. Nhìn thấy Kim Phong Cổ như thế dũng mãnh phi thường, Hắc Vu Miêu tộc tất cả mọi người hoan hô. Thanh Vân chỉ là cười khẽ một tiếng, sau đó lại phái ra một con cổ trùng. Nhưng là cái này một con lại bị Kim Phong cổ nuốt chửng lấy. Ngay sau đó là cái thứ ba, đồng dạng bị thôn phệ. Con thứ tư cũng bị thôn phệ. Hiện tại Thanh Vân chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này hắn phái ra cổ trùng còn bị thôn phệ, cái kia mạ non liền thất bại. Hắc Vu Miêu tộc người phảng phất nhìn thấy thắng lợi thử quang, nhưng là làm cho người không hiểu là mạ non tộc người cũng không có quá nhiều kinh hoàng, bọn hắn dùng tín nhiệm ánh mắt nhìn Thanh Vân. Tại mọi người ánh mắt dưới, Thanh Vân há miệng ra, một con màu đỏ cổ trùng từ Thanh Vân miệng bên trong bay ra. Nhìn thấy cái này huyết hồng sắc cổ trùng, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Thanh Vân, ngươi vậy mà luyện thành vạn huyết cổ. Cùng lúc đó, xa xa Thẩm Hân Duyệt cũng là một mặt nghiêm trọng. Vạn huyết cổ. Tần Sách nhìn thoáng qua Thẩm Hân Duyệt chờ lấy đối phương giải thích. Vạn huyết cổ là một loại phương pháp luyện chế cực kỳ khó khăn một loại cổ trùng, cái này cần 1000 loại khác biệt giống loài máu tươi đến cung dưỡng, hơn nữa còn cần cổ thuật sư tâm huyết tiến hành cung dưỡng, loại điều kiện này cực kỳ hà khắc, cho nên đản sinh vạn huyết cổ cũng là cực kỳ cường đại. Thẩm Hân Duyệt trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng, không hơn vạn máu cổ cấp bậc là không bằng Kim Phong cổ, cho nên cái này Thanh Vân vạn huyết cổ cũng không nhất định lại so với Kim Phong cổ mạnh. Tần Sách trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Nếu như tại cổ đại thời điểm, muốn bồi dưỡng ra vạn huyết cổ, đích thật là một kiện chuyện rất khó. Dù sao 1000 loại khác biệt giống loài máu tươi, đây cơ hội là làm không được sự tình. Nhưng là hiện tại, cái này trình độ khó khăn đã giảm mạnh. Dù sao hiện tại giao thông phát đạt, Thanh Vân có thể đi các nơi trên thế giới đi tìm khác biệt giống loài đến bồi dưỡng hắn vạn huyết cổ. Giờ phút này, Hắc Miêu Thánh Nữ trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, vạn huyết cổ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện chế ra dạng này cổ trùng. Nhưng là đáng tiếc, ta Kim Phong cổ là vô địch. Vừa dứt lời, nguyên bản trên không trung bay múa Kim Phong cổ đột nhiên lung la lung lay đi lên, thật giống như uống rượu giả đồng dạng. Hắc Miêu Thánh Nữ sắc mặt biến đổi, vội vàng đưa tay đem Kim Phong cổ cho gọi trở về. Nhưng là giờ phút này đã muộn. Thánh nữ, đấu cổ quá trình bên trong, bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Thanh Vân vung tay lên, vạn huyết cổ đã xông về Kim Phong cổ. Ngươi muốn đem Kim Phong cổ triệu hoán trở về. Muộn. Hôm nay, cái này Kim Phong cổ thế tất yếu trở thành ta vạn huyết cổ chất dinh dưỡng. Thoại âm rơi xuống, vạn huyết cổ đã cùng Kim Phong cổ chiến đấu ở cùng một chỗ. Hai cái này cổ trùng đều là đỉnh cấp cổ trùng, chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Bọn chúng điên cuồng địa công kích đối phương, hơn nữa còn không ngừng chết cắn đối phương, rất nhanh, song phương trên thân đều lộ ra thương thế, nhưng lại tại trước tiên đạt được khôi phục. Có thể theo thời gian tiến hành, Kim Phong cổ nhưng dần dần chống đỡ hết nổi đi lên. Vạn huyết cổ thì là càng đánh càng mạnh, rất nhanh liền đem Kim Phong cổ chế trụ. Cuối cùng càng đem Kim Phong cổ đặt tại dưới thân, từng ngụm địa chết cắn Kim Phong cổ thân thể, vậy mà đưa nó từng chút toàn bộ nuốt vào. Ta Kim Phong cổ. Hắc Miêu Thánh Nữ trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc. Vì bồi dưỡng cái này Kim Phong cổ, nàng thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết ta. Thế nhưng là vì cái gì vừa rồi Kim Phong cổ đột nhiên lung la lung lay đây này? Vì cái gì Kim Phong cổ sức chiến đấu đột nhiên giảm xuống đâu? Liền xem như vạn huyết cổ, cũng không thể nào là Kim Phong cổ đối thủ a. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta vạn huyết cổ không phải Kim Phong cổ đối thủ? Không sai, nếu như dựa theo bình thường tới nói, đích thật là dạng này. Nhưng là Kim Phong cổ trước đó ăn 4 cái cổ trùng, thế nhưng là từ ta vạn huyết cổ bồi dưỡng ra tới con trùng. Kim Phong cổ ăn bọn chúng, con trùng lạc ấn liền in dấu tại Kim Phong cổ trên thân. Ta biết, Kim Phong cổ không bao lâu liền có thể tiêu hóa hết con trùng lạc ấn, nhưng là lúc này đối mặt vạn huyết cổ thời điểm, còn có thể áp chế nó chí ít 3 thành lực lượng. Đây cũng là ta vạn huyết cổ vì cái gì có thể ngăn chặn ngươi Kim Phong cổ nguyên nhân. Nghe đến đó, Hắc Miêu Thánh Nữ trên mặt lộ ra một chút tức giận. Ngươi tính toán ta? Thanh Vân ngạo nghễ nói, cơ thao mà thôi. Đại trưởng lao đám người nhìn về phía Hắc Miêu Thánh Nữ, ánh mắt đều mang một tia lo lắng. Nếu để cho vạn huyết cổ thôn vệ hết Kim Phong cổ, cái kia vạn huyết cổ thực lực sẽ lần nữa tiêu thăng, đến lúc đó Hắc Miêu Thánh Nữ lại càng không có biện pháp ngăn chặn đối phương. Hắc Miêu Thánh Nữ có chút nóng nảy, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đấu cổ quy tắc chính là như vậy, một phương thắng, một bên chết. Không chết không thôi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Kim Phong cổ cứ như vậy bị thôn phệ. Nhưng là ngay lúc này, Tần Sách cảm giác lòng bàn tay của mình có chút dị động, hắn mở ra trong lòng bàn tay, Kim Tằm cổ toát ra cái đầu, tựa hồ có chút lo lắng. Mà Tần Sách cũng cảm nhận được Kim Tằm cổ suy nghĩ. Người muốn cứu Kim Phong cổ. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồng nghi. Không nghĩ tới cái này Kim Tằm cổ cùng Kim Phong cổ là quen biết đã lâu. Vậy ta muốn làm thế nào? Tần Sách trong lòng hỏi. Kim Tằm cổ lắc lư một cái đầu nhỏ, mà xuống một giây, Kim Phong cổ phảng phất cái cảm nhận được Kim Tằm cổ khí tức, nó ra sức tránh thoát vạn huyết cổ áp chế, sau đó hướng phía Tần Sách bên này bay tới. Vạn huyết cổ tự nhiên không chịu buông tha trước mắt tiệp, cho nên nó liền một đường đuổi theo. Rất nhanh, Kim Phong cổ rơi vào Tần Sách trong tay, nó cùng Kim Tằm cổ qua lại chạm đến một chút, Kim Tằm cổ trên người sinh mệnh chi khí không ngừng tràn vào đến Kim Phong cổ thể nội. Kim Phong cổ thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mà vạn huyết cổ phát hiện Kim Tằm cổ, nó phát ra xì 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 thanh âm, hướng phía Tần Sách vọt tới. 3. Tần Sách một bàn tay trực tiếp đem vạn huyết cổ cho quả bay. Mà động tác này cũng trong nháy mắt đưa tới song phương chú ý ngươi là ai? Tại sao muốn đánh gãy chúng ta đấu cổ? Thanh Vân nhìn chằm chằm Tần Sách, ánh mắt bên trong mang theo một tia lành ý đối phương vậy mà có thể một tay đem mình vạn huyết cổ đánh bay, loại thực lực này không thể khinh thường. Chẳng lẽ nói hắn là Hắc Vu Miêu tộc viện binh sao? Tần Sách giang tay ra nói ra, tất cả mọi người chớ khẩn trương, ta chính là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Nói, Tần Sách ngón tay búng một cái, đem Kim Phong cổ bắn đến Tịch Diệu trước mặt. Tịch Diệu vội vàng tiếp nhận Kim Phong cổ, nhưng là trên mặt của nàng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này Kim Phong cổ đã triệt để khôi phục, mà lại khí tức cực kỳ tràn đầy, đấu trí cũng rất đắt đỏ. Chương 147, gian lận chương 147, gian lận đây là có chuyện gì? Tịch Diệu trợn tròn mắt. Vừa rồi Kim Phong cổ còn bị Vạn Huyết cổ cho cắn vết thương chẳng chịt, làm sao hiện tại đầy máu xuống lại? Chẳng lẽ là Kim Phong cổ thăng cấp sao? Tịch Diệu có chút ngộng. Nhưng là rất nhanh, trong đầu của nàng liền truyền đến Kim Phong cổ tin tức. Là Kim Tàm cổ chữa khỏi ngươi. Nói như vậy, trong tay của người kia có sai lầm tung Kim Tàm cổ. Tịch Diệu có chút khiếp sợ nhìn thoáng qua Tần Sách, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh. Mà đổi thành một bên, Thanh Vân cẩn thận địa kiểm tra một hồi mình Vạn Huyết cổ, phát hiện cũng không có vấn đề gì lớn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kẻ ngoại lai. Thanh Vân nhìn chằm chằm Tần Sách, đây là chúng ta Miêu tộc địa bàn, nơi này không chào đón ngươi, ngươi lăn ra ngoài. Cái khác mạ non người cũng đều nhìn về phía Tần Sách, ánh mắt bên trong mang theo địch ý. Tần Sách khẽ cười một tiếng, nơi này là Miêu tộc địa bàn. Thế nào? Nơi này chẳng lẽ không phải Hoa Hạ địa bàn sao? Các ngươi Miêu tộc chẳng lẽ muốn làm độc lập? T. Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn chưa từng thấy qua Tần Sách dạng này người, một lời không hợp liền cho bọn hắn chụp như thế lớn một cái mũ. Cái này Miêu tộc nếu quả như thật muốn làm độc lập lời nói, chỉ sợ ngày thứ hai, toàn bộ Miêu tộc liền bị san thành bình địa. Ngươi nói bậy. Thanh Vân gấp, ta lúc nào nói cái này rồi? Tần Sách cười lạnh, nếu như ngươi không có loại ý tưởng này, ngươi tại sao muốn nói như vậy? Ta là người Hoa, nơi này là Hoa Hạ thổ địa, ta vì cái gì không thể tới? Hoặc là nói, các ngươi Miêu tộc ý đồ độc lập. Thanh Vân giận dữ, hắn đang chuẩn bị động thủ thời điểm, lại bị Thanh Thạch cản lại. Vị bằng hữu này, ngươi là người thế nào? Ngươi mở miệng ngập miệng chính là làm độc lập, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mà lại hôm nay là chúng ta Miêu tộc nội bộ giải quyết tranh đấu thời điểm, chúng ta để ngươi rời đi, cũng là vì các ngươi tốt. Thanh Thạch trầm giọng nói. Tần Sách lười biếng nói ra, ta cần phải nói cho ngươi ta là ai sao? Lão tử nguyện ý ở đâu ngay tại chỗ nào? Thanh Vân có chút phẫn nộ, Thanh Thạch ca, dứt khoát bắt hắn cho cầm xuống đi. Thanh Thạch nhìn chằm chằm Tần Sách, đôi mắt hơi co lại, sau đó lắc đầu, Vu Thần Tượng thần trọng yếu nhất, tiếp tục đấu cổ đi. Người này lớn lối như thế, chỉ sợ là lai lịch không nhỏ. Nghe được Thanh Thạch nói như vậy, Thanh Vân cũng chỉ có thể chừng Tần Sách một chút, sau đó quay đầu đối Tịch Diệu mở miệng, chúng ta tiếp tục. Tốt lắm. Thời khắc này Tịch Diệu một mặt tự tin. Làm xong phương cổ trùng lần nữa trở lại giữa sân, tất cả mọi người phát hiện không hợp lý địa phương. Nguyên bản Hắc Miêu Thánh Nữ Kim Phong cổ đã thoi thoát, hơn nữa còn bị Vạn Huyết cổ ăn hết mấy chân đâu. Nhưng bây giờ, nó không chỉ có triệt để khôi phục, mà lại khí tức thậm chí muốn so đỉnh phong thời kỳ mạnh hơn. Về phần Vạn Huyết cổ, thì là tại Tần Sách một bàn tay về sau, khí tức có chút để bại, mà lại vừa rồi trải qua một phen sau khi chiến đấu, tình trạng của nó cũng không có đạt được hoàn toàn khôi phục. Cái này, tình huống triệt để đảo ngược đến đây. Làm Thanh Vân phát hiện không hợp lý thời điểm, hai con cổ trùng đã lần nữa chiến đấu. Chỉ bất quá, lần này, Kim Phong cổ đè ép Vạn Huyết cổ đang đánh, chỉ chốc lát sau, Kim Phong cổ liền ngăn chặn Vạn Huyết cổ, bắt đầu mở ra miệng rộng thôn phệ Vạn Huyết cổ. Không, Thanh Vân thấy thế, giật nảy cả mình. Cái này Vạn Huyết cổ thế nhưng là hao phí hắn không ít tâm huyết, hao hết nhiều năm thời gian mới bồi dưỡng thành bộ dáng bây giờ. Nếu như bị Kim Phong cổ nuốt, vậy mình nhiều năm như vậy tâm huyết liền triệt để không có a. Trở về, Thanh Vân vội vàng chào hỏi Vạn Huyết cổ, muốn đem Vạn Huyết cổ thu hồi thể nội. Thanh Vân, Tịch Diệu lớn tiếng nói, đấu cổ quy củ, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trừ phi một phương chiến tử, bằng không mà nói, đấu cổ không thể đình chỉ. Mẹ nhà mày! Thanh Vân giận dữ một tiếng, vừa rồi ngươi Kim Phong cổ đều kém chút bị ta Vạn Huyết cổ ăn, ai biết một cái chớp mắt ấy thời gian liền khôi phục lại đỉnh phong rồi. Ngươi khẳng định là dùng thủ đoạn gì? Tịch Diệu hừ lạnh một tiếng, đó là của ta Kim Phong cổ thực lực cường đại, sức khôi phục tốt. Ngươi muốn phá hư đấu cổ quy củ sao? Thanh Vân tự nhiên là sẽ không vì cái gọi là quy củ liền hủy đi mình Vạn Huyết cổ. Hắn giành lại Vạn Huyết cổ về sau, trên mặt lộ ra âm trầm thần sắc. Các ngươi Hắc Miêu khẳng định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Không sai, nhất định là như vậy. Sau đó, Thanh Vân nhìn về phía Tần Sách, vừa rồi Kim Phong cổ chính là bay đến nam nhân kia trên thân, sau đó mới khôi phục, ta hoài nghi bọn hắn cùng Hắc Miêu có cấu kết. Nghe được Thanh Vân, Hắc Miêu đám người giận dữ. Đánh rắm. Các ngươi mạ non thua không nổi liền xéo đi nhanh lên. Chính là a, ngay cả đấu cổ quy củ đều có thể phá hư, các ngươi mạ non mặt người đâu? Các ngươi thua, xéo đi nhanh lên. Nghe được Hắc Miêu đám người chế nhạo âm thanh, mạ non đám người mặt đều rất khó coi. Thanh Thạch nhìn thoáng qua Thanh Vân, nhỏ giọng hỏi, "Thanh Vân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thanh Vân có chút bị khuất, "Thanh Thạch ca, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta Vạn Huyết cổ mới vừa rồi là án lấy Kim Phong cổ đánh a, nhưng là cái kia chỉ chớp mắt thời gian, Kim Phong cổ liền khôi phục lại đỉnh phong, trong lúc này khẳng định là có vấn đề." Thanh Thạch chậm rãi gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Miêu đại trưởng lão. "Đại trưởng lão, đấu cổ quy củ là không thể có người ngoài tương trợ, nhưng là vừa rồi, nam nhân kia trợ giúp Kim Phong cổ khôi phục, đây coi là không tính là trái với đấu cổ quy định đâu." Nói, hắn chỉ hướng Tần Sách. Đại trưởng lão thì là lạnh nhạt nói, các ngươi là thua không dạy nổi, chúng ta chỉ là không muốn không minh bạch thua. Thanh Thạch trầm giọng nói ra, ta muốn điều tra rõ ràng, ta muốn soát người. Lần này tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Sách trên thân. Tần Sách nháy mắt, soát người, lục soát ta sao? Đương nhiên. Thanh Vân ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Tần Sách. Lần này nếu như nhận thua, bọn hắn mạ non liền đứng không vững sửa lại, đến lúc đó muốn đoạt lại Vu Thần Tượng Thần, vậy thì phiền toái. Tần Sách cười nhạo một tiếng, lục soát thân thể của ta, các ngươi tính là thứ gì? Cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thanh Vân vung tay lên, mấy cái mạ non tộc đại hán liền hướng phía Tần Sách phóng đi. Chấm đã. Ngay lúc này, Tịch Diệu lại lên tiếng. Các ngươi đây là muốn cưỡng ép nói sang chuyện khác sao? Vô luận chuyện gì phát sinh, các ngươi đấu cổ đã thua, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Bằng không, chúng ta Hắc Miêu cũng không phải dễ khi dễ. Thanh Thạch sắc mặt bình tĩnh, thánh nữ, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ nói các ngươi là thật gian lận rồi? Cho nên ngươi khẩn trương sao? Chúng ta nhất định phải điều tra một phen. Nếu như các ngươi thật không có gian lận, cái kia hết thể dễ nói, nhưng là nếu như gian lận, sự tình hôm nay không có khả năng thiện. Động thủ. Thoại âm rơi xuống, mấy cái kia mạ non nam tử lần nữa hướng phía Tần Sách phóng đi. Nhưng là phanh phanh vài tiếng, mấy cái kia vọt tới Tần Sách trước mặt mạ non nam tử, lại bị Tần Sách mấy cước trực tiếp cho đạp bay đi ra. Chương 148, ngươi tính cái gì chim? Chương 148, ngươi tính cái gì chim? Cái này biến cố ngoài dự liệu của mọi người, không ai từng nghĩ tới Tần Sách cũng dám phản kháng. Hắn làm sao dám a? Thấy thế, Thanh Thạch nhãn tỉnh sáng lên, hắn vung cánh tay lên một cái, ngươi cũng dám phản kháng, bắt lại cho ta, hắn khẳng định là có vấn đề. Thanh Vân tay cũng là vung lên, từng cái cổ trùng hướng phía Tần Sách phóng đi. Đây không phải khi dễ người sao? Tịch Diệu có chút khẩn trương, nàng đang chuẩn bị động thủ bảo hộ Tần Sách thời điểm, lại bị đại trưởng lão cản lại. Diệu Diệu, đừng lộn xộn. Đại trưởng lão, những cái kia mạ non người quá khi dễ người. Tịch Diệu bĩu môi nói ra, mà lại trong tay của người kia có kim tàng cổ, kim phong cổ là bị kim tàng cổ trị liệu mới khôi phục, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Lời nói này, Tịch Diệu là ghé vào đại trưởng lão lô thai nói. Đại trưởng lão nguyên bản có chút ánh mắt hoài nghi, giờ phút này cũng tựa hồ xác định. Kia liền càng không cần luống cuống. A, vì cái gì a? Tịch Diệu có chút ngộng. Bởi vì nàng trở về. Đại trưởng lão ánh mắt không có rơi vào Tần Sách trên thân, mà là rơi vào Tần Sách bên người nữ tử áo đen kia trên thân. Mặc dù nói Thẩm Hân Duyệt đội mũ cùng cầu trang, nhưng khi nàng xuất hiện giây thứ nhất, đại trưởng lão đã cảm thấy nàng có chút quen thuộc. Lại trải qua Tịch Diệu lời nói này, nàng cơ hồ có thể xác định. Bên cạnh nam tử này, nữ tử áo đen, chính là hơn 20 năm trốn đi Hắc Miêu thành nữ, Thẩm Hân Duyệt. Đã từng Hắc Vu Miêu tộc thiên tài thiếu nữ. Bây giờ, nàng trở về. Thẩm Di, ngươi nhường một chút. Tần Sách lạnh nhạt nói, ta sợ ngộ thương đến ngươi. Thẩm Hân Duyệt khẽ nhíu mày, ngươi thật có thể đi. Thực lực của những người này mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn liên hợp lại, cũng là rất khủng bố. Yên tâm, ta tính toán sẵn. Tần Sách khép lời một tiếng, đã chúng ta là có chuyện nhờ Hắc Vu Miêu tộc, vậy bây giờ chính là cho bọn hắn một cái nhân tình cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Tần Sách khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Trong cơ thể hắn tiềm long chân khí nhanh chóng vận chuyển, mặt ngoài thân thể bị một tầng nhàn nhạt chân khí bao phủ. Những cái kia cổ trùng dẫn đầu tiến vào Tần Sách bên người, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, bọn chúng liền bị Tần Sách chân khí chém giết. Cổ trùng đối với tiên thiên chi cảnh cao thủ mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương. Cho dù là cổ trùng tiến vào thể nội, chỉ cần tiên thiên chi cảnh cao thủ nguyện ý, đồng dạng có thể dùng chân khí tại thể nội tiến hành chém giết. Đây là các ngươi ra tay trước nhà. Tần Sách nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thân hình như điện, vọt vào mạ non trong đám người. Trong chốc lát, từng tiếng kêu thảm đánh tới, vô số mạ non tráng hán như là gà con bị Tần Sách ném tới trên trời. Sau đó phanh 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 thanh âm liên tiếp, từ trên cao quẳng xuống, bọn hắn đau đến trên mặt đất không ngừng mà la lộn, thậm chí liền đứng lên lực lượng cũng không có. Đây quả thực là hổ rơi bầy cừu. Thấy cảnh này, Thanh Thạch trợn tròn mắt, Thanh Vân cũng trợn tròn mắt. Thậm chí ngay cả Hắc Vu Miêu tộc đám người cũng đều trợn tròn mắt. Gia hỏa này, kinh khủng như vậy a. Ngắn ngủi không đến 20 cái thời gian hô hấp, mạ non trong đội ngũ đã có một nửa người nằm trên đất. Mà xuống một giây, Tần Sách đã xuất hiện tại Thanh Thạch trước mặt. Ngươi, phì một tiếng. Không chờ Thanh Thạch mở miệng nói cái gì, Tần Sách nắm đấm đã rơi vào hắn trên mặt. Thanh Thạch trực tiếp bị Tần Sách một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Lần này, không chờ Thanh Thạch rơi xuống đất, một cái lao giả râu tóc bạc trắng đã xuất hiện tại Thanh Thạch sau lưng, đem nó tiếp nhận. Tam trưởng lão, Thanh Thạch có phụ nhờ bà. Thanh Thạch trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thân sắc. Tam trưởng lão lắc đầu, chuyện này không trách ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Sách, đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Một cái trẻ tuổi như vậy tiên tiên chi cảnh cao thủ, không biết tiểu hữu sư thừa Hà Phương, có thể bồi dưỡng được như thế một cái tiên tiên chi cảnh thiên tài, phía sau khẳng định là có đại lao ủng hộ. Chậc chậc chậc, đánh không lại bắt đầu bấu víu quan hệ sao? Tần Sách đôi mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Mã Non Tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, vị tiểu hữu này, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ bước vào tiên tiên chi cảnh, liền có thể có tại chúng ta Miêu tộc trước mặt diêu võ dương ai tư bản, ta cho ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cái lao đăng, ngươi trên thân biến bức cắm lông gà, ngươi tính cái gì chim? Tần Sách hừ lạnh một tiếng, ngươi đại biểu toàn bộ Miêu tộc rồi. Ta là Mã Non tộc Tam trưởng lão, ta còn là Hoa Hạ công dân đâu. Tần Sách cười lạnh một tiếng, các ngươi Mã Non người vô duyên vô cớ tập kích ta, chuyện này, các ngươi muốn làm sao tính? Tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi một cái công đạo. Nói, Tam trưởng lão liền hướng phía Tần Sách lao đến. Nhưng là ngay tại Tam trưởng lão một trưởng muốn đập tới Tần Sách trên người thời điểm, Tần Sách thong thả đầu tư lý địa móc ra một cái lệnh bài, ngăn tại Tam trưởng lão trước mặt. Làm Tam trưởng lão nhìn thấy cái lệnh bài này về sau, hắn ngạnh sinh sinh địa dừng bước. Bàn tay của hắn khoảng cách Tần Sách chỉ có không đến 10 cm. Nha, xem ra ngươi nhận ra cái lệnh bài này rồi. Tần Sách nghiền ngẫm nói. Tam trưởng lão sắc mặt một hắc, ngươi là đạo môn của người. Xem ra ngươi coi như có chút nhãn lực mà. Tần Sách bình tĩnh nói, các ngươi mạ non người vô cớ tập kích đạo môn cục thành viên, các ngươi mạ non là chuẩn bị cùng chúng ta đạo môn cục khai chiến sao? Hay là các ngươi đã có tâm làm loạn? Mẹ, lại là một đỉnh chủ mũ. Tam trưởng lão sắc mặt tối đen, nhưng là một cái trẻ tuổi như vậy đạo môn cục cao thủ, hắn thật đúng là không dám trắng trợn động hắn. Vị tiểu hữu này, đây đều là hiểu lầm. Suy nghĩ sau một lát, tam trưởng lão trên mặt liền lộ ra tiêu dung, chúng ta cho là ngươi là Hắc Miêu tộc người, cho nên liền bớt nói nhiều lời. Tần Sách hơi không kiên nhẫn địa khoát tay áo, ngươi ít lừa gạt ta, ngươi liền nói các ngươi mạ non tộc tập kích ta sự tình, chuyện này nói thế nào? Tam trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, không biết tiểu hữu muốn như thế nào. Thứ nhất, các ngươi hiện tại lập tức rời đi, về sau không cho phép càn quét băng đảng mầm chủ ý. Không chờ Tần Sách nói xong, Thanh Vân liền kêu lên, không có khả năng, đây là chúng ta Miêu tộc nội bộ sự tình. Bụp một tiếng, Tần Sách thân ảnh nhoáng một cái, hắn đã xuất hiện tại Thanh Vân trước mặt, một bàn tay tát vào mặt hắn. Ta cùng ngươi gia trưởng bối nói chuyện đâu, ngươi cái tiểu bối có tư cách gì sổ loạn? Tần Sách lạnh lùng nói, cái này chẳng lẽ chính là mạ non tộc giáo dưỡng sao? Tam trưởng lao sắc mặt tối đen, nhưng là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Đừng nóng nội, ta còn có một cái điều kiện. Tần Sách bình tĩnh nói, hắn bạn huyết cổ, ta muốn. Vừa rồi Kim Tằm Cổ nói cho Tần Sách, nó rất muốn đem vạn huyết cổ nuốt chửng lấy, chỉ cần thôn phệ nó, Kim Tằm Cổ liền có thể lần nữa tiến hóa. Yêu cầu này, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Tam trưởng lao sắc mặt có chút khó coi. Chương 149, về sau gặp lại chúng ta nhưng chính là bằng hữu. Chương 149, về sau gặp lại chúng ta nhưng chính là bằng hữu không đáp ứng. Tần Sách lấy ra điện thoại, vô tội tập kích đạo môn cục thành viên, cái này xem cùng đạo môn cục khai chiến, ta cái này cho chúng ta cục trưởng gọi điện thoại. Chấm đã. Tam trưởng lão đội bằng nói, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Thế nào? Ngươi còn muốn trả đũa? Tần Sách trừng mắt, xem ra ta nhất định phải cùng ta lãnh đạo hồi báo một chút. Tiểu hữu, ngươi hiểu lầm. Tam trưởng lão mặt đều đen, nhưng là hắn vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói ra, chúng ta mạ non tộc cùng đạo môn cục quan hệ thật là tốt, chúng ta chỉ là không muốn lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Đừng nói nhiều như vậy dễ nghe, ngươi liền nói có cho hay không a? Tần Sách cười lạnh một tiếng. Tam trưởng lão nhìn thấy Tần Sách không hé miệng, hắn cắn răng, tốt, vạn huyết cổ, ta có thể cho ngươi, cũng coi là chúng ta mạ non đối tiểu hữu bồi tội. Thanh Vân nghe nói như thế, biến sắc, tam trưởng lão, không được à, cái này vạn huyết cổ thế nhưng là ta hao phí vô số tinh lực cùng tâm huyết. Đừng nói nhảm, lấy ra. Nhìn thấy tam trưởng lão bộ dáng nghiêm túc, Thanh Vân chỉ có thể đem vạn huyết cổ kêu lên. Tần Sách nhận vạn huyết cổ, cười híp mắt nói ra, xem ra giữa chúng ta đích thật là hiểu lầm à, về sau gặp mặt chúng ta nhưng chính là bằng hữu. Kia là tự nhiên. Tam trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, chúng ta đi. Rời đi Hắc Vu Miêu tộc sơn trại, Thanh Vân vẫn là một mặt không cam lòng. Tam trưởng lão, tên kia không phải liền là tiên tiên chi cảnh sao? Chúng ta mạ non tộc cũng không phải không có tiên tiên chi cảnh cao thủ. Ngậm miệng. Lúc này, Thanh Thạch mở miệng, Thanh Vân, chúng ta mạ non tộc đích thật là có tiên tiên chi cảnh cao thủ, nhưng là đối phương mới bao nhiêu lớn? Một cái chừng 20 tiên tiên chi cảnh cao thủ, hơn nữa còn là đạo môn cục, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Dạng này thiên tài, phía sau khẳng định là có tông môn đại lão, mà lại liền xem như không có, dạng này người, tại đạo môn cục cũng là bánh trái thơm ngon. Lần này chúng ta vốn chính là công kích trước hắn, không chiếm lý, nếu như biết được thân phận đối phương còn tiếp tục công kích đối phương. Ngươi là cảm thấy đạo môn cục đao không sắc bén sao? Thanh Vân bị Thanh Thạch mắng một trận, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là trong lòng lại hết sức không cam lòng. Cái này hợp lấy cướp đi không phải ngươi vạn huyết của a? Cánh cửa này cục lợi hại như vậy. Thanh Vân vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Thanh Thạch bình tĩnh nói, đạo môn cục có 9 đại phân khu, mỗi một cái phân khu phó cục trưởng, thực lực đều là tại thiên cương cảnh. Kinh thành tổng cục trưởng, thực lực ít nhất là tông sư chi cảnh, ngươi cứ nói đi. Thanh Vân hít sâu một hơi. Thiên cương cảnh. Mã non tộc thực lực mạnh nhất đại trưởng lão, thực lực cũng chỉ là tại tiên tiên tứ trọng a. Khoảng cách thiên cương cảnh còn có rất lớn một khoảng cách đâu. Nói như vậy, đạo môn cục tùy tiện một cái phó cục trưởng liền có thể quét ngang toàn bộ mạ non tộc đâu. Đây cũng quá siêu mô hình đi. Thanh Vân trong nháy mắt không nói. Tam trưởng lão thở dài, hiện tại vấn đề lớn nhất là cái này đạo môn cục người đến Hắc Vu Miêu tộc làm gì? Chẳng lẽ nói Hắc Vu Miêu tộc đầu nhập vào đạo môn cục hay sao? Nếu như vậy, vậy coi như phiền phải a. Thanh Thạch con mắt đi lòng vòng, tam trưởng lão, chúng ta Miêu tộc thế nhưng là hưởng thụ tự trị quyền, cái này Hắc Vu Miêu tộc nếu như đầu nhập vào đạo môn cục, nhất định sẽ gây nên cái khác Miêu tộc bất mãn, nếu không chúng ta có thể đem tin tức này tiết lộ cho cái khác Miêu tộc, sau đó dựa thế bức bách Hắc Vu Miêu tộc giao ra Vu Thần tự thần. Tam trưởng lão nhãn tình sáng lên, cái chủ ý này không tệ, Vu Thần truyền thừa chỉ có thể lưu tại Miêu tộc. Hắc Vu Miêu tộc muốn đem Vu Thần truyền thừa giao cho đạo môn cục, chúng ta toàn bộ Miêu tộc cũng sẽ không đáp ứng. Mà đổi thành một bên, Tần Sách cùng Thẩm Hân Duyệt thì là bị Hắc Miêu Vu tộc nhiệt tình mang vào Hắc Vu Miêu tộc trong sân trại. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Tần Sách là ai, hắn đã trợ giúp Hắc Vu Miêu tộc, đều là Hắc Vu Miêu tộc bằng hữu. Rất nhanh, bọn hắn bị nên đón đến Hắc Vu Miêu tộc tiếp khách gian phòng. Những người khác lui xuống, chỉ còn lại có đại trưởng lão, Tịch Diệu cùng Tần Sách hai người. Tịch Diệu có chút hiếu kỳ đánh giá Tần Sách, cái này kẻ ngoại lai dáng dấp vẫn rất đẹp trai, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Nàng trước đó cùng đại trưởng lão nghe qua đạo môn cục, đây chính là Hoa Hạ quản lý Huyền Môn Quan Phương tổ chức. Á lúc này, đại trưởng lão mở miệng. Chỉ bất quá nàng cũng không có nhìn về phía Tần Sách, mà là nhìn về phía đội mũ cùng khẩu trang Thẩm Hân Duyệt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi trở về cũng sẽ chủ động đánh với ta chào hỏi sao? Thẩm Hân Duyệt thân thể run lên, nàng yên lặng tháo xuống mũ cùng khẩu trang, ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy cùng tự trách. Đại trưởng lão, ta Hắc Vu Miêu tộc tội nhân Thẩm Hân Duyệt trở về. Tịch Diệu nhìn xem Thẩm Hân Duyệt, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Cái này xinh đẹp a di, lại là lần trước thánh nữ. Ngươi nha, Đại trưởng lão nhìn xem khóc ròng ròng địa Thẩm Hân Duyệt, mọi loại suy nghĩ chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Nàng đưa thay sờ sờ Thẩm Hân Duyệt đầu, hiện tại Hắc Vu Miêu tộc bất bên, ngươi trở về cũng có thể giúp Hắc Miêu tộc vượt qua nan quan, cũng coi là ngươi lấy công chủ tội.
Thật.
Thẩm Hân Duyệt một mặt mừng rỡ.
Đây là tự nhiên.
Đại trưởng lão mở miệng nói ra, kỳ thật tộc trưởng tại Lâm Trung trước đó cố ý dặn dò chúng ta, không nên trách tội ngươi. Hắn nói ngươi chẳng qua là mê thất hải tử, sớm muộn cũng sẽ trở về.
Vân Di, thật xin lỗi, ta có lỗi với Hắc Miêu tộc.
Thẩm Hân Duyệt nghẹn ngào, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Đại trưởng lão vỗ vỗ Thẩm Hân Duyệt phía sau lưng, sau đó nhìn về phía Tần Sách. Ngươi không giới thiệu một chút vị tiểu hữu này sao?
Thẩm Hân Duyệt xoa xoa nước mắt, đối đại trưởng lão nói ra, vị này là Tần Sách, là đạo môn cục thành viên, hắn hiện tại mới 20 tuổi, cũng đã là tiên tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực.
20 tuổi tiên tiên cảnh cao thủ.
Đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Dạng này dị bẩm thiên phú thiếu niên thiên tài, nàng đời này chưa từng thấy qua đâu.
Thẩm Hân Duyệt đem hắn mang về, chẳng lẽ là?
Nghĩ tới đây, đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc kích động, "Hân Duyệt, ngươi làm ớn."
Thẩm Hân Duyệt khẽ gật đầu.
Đại trưởng lão đem ánh mắt lần nữa đặt ở Tần Sách trên thân. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất siêu quần, thiên phú dị bẩm.
Nhân tài như vậy, đơn giản chính là vì Hắc Miêu thánh nữ chuẩn bị a.
Đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc.
Nàng mở miệng nói ra, "Diệu Diệu à, ngươi cho Tần Sách tiểu hữu chuẩn bị một phòng khách, trước mang theo khách nhân xuống dưới nghỉ ngơi đi."
"Tần Sách, ngươi tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một chút chờ ban đêm, ta cho ngươi tổ chức tiếp phòng yến."
Tần Sách sửng sốt một chút, "Không cần a.
Đây cũng quá khách khí."
Thẩm Hân Duyệt nói ra, "Tần Sách, ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi."
"Cái kia."
"Vậy được rồi."
Tần Sách nhẹ gật đầu.
Tịch Diệu đối Tần Sách nói ra, "Vậy chúng ta đi."
Chờ bọn hắn rời đi, Thẩm Hân Duyệt sắc mặt nghiêm trọng, "Đại trưởng lão, chúng ta Hắc Vu Miêu tộc hiện tại thế nào? Cái này mạ non cũng dám tại chúng ta trên mặt nhảy nhót rồi."
Chương 150, Vu Thần Thần Dụ chương 150, Vu Thần Thần Dụ nghe được Thẩm Hân Duyệt hỏi như vậy, đại trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười khổ.
Dựa theo bình thường tới nói, lấy Hắc Vu Miêu tộc nội tình, làm sao có thể để mạ non tộc người khiêu khích đâu?
Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo a.
Đại trưởng lão thở dài, đó là bởi vì
Vu Thần Tượng Thần 10 năm trước có động tĩnh.
Thẩm Hân Duyệt đôi mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Vu Thần có động tĩnh?
Mặc dù nói Miêu tộc thờ phụng Vu Thần, nhưng là trăm ngàn năm đến nay, Vu Thần thần tích rất ít xuất hiện, chí ít cái này hơn nửa thế kỷ đến nay, Vu Thần Tượng Thần không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nhưng bây giờ Vu Thần Tượng Thần bây giờ vậy mà hạ xuống thần dụ rồi.
Đây cũng quá bất khả tư nghị a.
Vân Di, cái này Vu Thần Tượng Thần có thần dụ, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao?
Thẩm Hân Duyệt hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thầm, vì cái gì ta cảm giác ngươi thật giống như rất không vui?
Bởi vì Vu Thần thần dụ bên trong cần chân long chi huyết.
Đại trưởng lão thở dài, thân là Vu Thần tín đồ, chúng ta tự nhiên muốn hoàn thành Vu Thần mệnh lệnh, Hắc Vu Miêu tộc còn sót lại chân long chi huyết đều hiến tế cho Vu Thần, nhưng lại còn thiếu rất nhiều.
Thẩm Hân Duyệt đôi mắt co rụt lại, đại trưởng lão, ngươi sẽ không phải là đi vây quét chân long đi?
Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu.
Thẩm Hân Duyệt hít sâu một hơi.
Đây chính là chân long a.
Trong truyền thuyết đỉnh phong thực lực có thể so với lục địa thần tiên cường đại tồn tại a.
Ta phái ra rất nhiều người đi tìm kiếm chân long, kết quả thật đúng là bị ta tìm được một chỗ long huyệt.
Đại trưởng lão nói ra, tại long huyệt phụ cận, thậm chí còn có vẩy xuống long huyết, có thể thấy được long huyệt bên trong chân long khẳng định là thụ thương.
Ta thế là liền để tam trưởng lão cùng mấy cái thực lực cao cường trương lão tiến vào dò xét, kết quả.
Nói đến đây, đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia đắng chát, kết quả bọn hắn sau khi đi vào, liền rốt cuộc chưa hề đi ra.
Tổn thất tam trưởng lão mấy người bọn hắn tiên tiên cảnh cao thủ, chúng ta Hắc Vu Miêu tộc thực lực trong nháy mắt rơi xuống, cho nên cũng liền xuất hiện hiện tại sự tình.
Thì ra là thế.
Thẩm Hân Duyệt chân mày hơi nhíu lại, nàng thật không nghĩ tới Hắc Vu Miêu tộc vậy mà thật tìm được chân long, hơn nữa còn phái người đi ý đồ tìm kiếm long huyết.
Chỉ bất quá rất đáng tiếc, long huyết quá nguy hiểm, cái này đúng là tại mất cả chỉ lẫn trải a.
Thế nhưng là, lấy không được long huyết, mình đối Tần Sách hứa hẹn, chẳng phải là thất bại sao?
Cho vẹn 10 năm, Vu Thần thần dụ nhưng không có hoàn thành.
Đại trưởng lão thở dài, ta vốn là muốn cho Tịch Diệu lấy Hắc Miêu thánh nữ thân phận sau khi ra ngoài, ta liền tự mình dẫn đội tiến vào long huyệt bên trong.
Không được.
Thẩm Hân Duyệt trầm giọng nói ra, đại trưởng lão, ngài nếu như xảy ra chuyện gì, toàn bộ Hắc Vu Miêu tộc đều sẽ lâm vào rắn mất đầu trạng thái.
Ta đi.
Đại trưởng lão lắc đầu, không được, hải tử, ta phải đi. Nếu như lần này chúng ta thất bại, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta Hắc Vu Miêu tộc kết thúc không thành Vu Thần nhiệm vụ, Vu Thần tượng thần, tự nhiên muốn giao cho cái khác Miêu tộc.
Thẩm Hân Duyệt mím môi một cái, sau đó nàng mở miệng, Vân Di, chúng ta có thể nhờ người ngoài sao?
Đã đây là Vu Thần thần dụ, vậy dĩ nhiên cũng hẳn là toàn bộ Miêu tộc sự tình a.
Tại sao muốn để chúng ta Hắc Vu Miêu tộc nhất tộc đến gánh chịu đâu?
Đại trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Đây cũng là Vu Thần thần dụ một bộ phận, nghiêm cấm đối ngoại lộ ra.
Một bên khác, Tần Sách bị Tịch Diệu an bài vào trong một cái phòng.
Hoàn cảnh nơi này rất tốt, mà lại chung quanh toàn bộ đều là chất gỗ kết cấu, rất có một loại cổ kính khí tức. Hắn nằm ở trên giường, bắn ra tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện kim tam cổ cùng vạn huyết cổ.
Kim tam cổ nhìn xem vạn huyết cổ, truyền đến từng đợt tâm tình kích động.
"An đi, an đi."
Tần Sách cười híp mắt nói ra, "Ta cũng rất mong đợi, ngươi nuốt cái này vạn huyết cổ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào?"
Đạt được Tần Sách cho phép về sau, kim tam cổ nhào về phía vạn huyết cổ.
Không có chủ nhân vạn huyết cổ, tại kim tàng cổ trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng.
Không đến 3 phút, kim tàng cổ đã đem vạn huyết cổ cho toàn bộ thôn phệ.
kim tàng cổ thậm chí ở một cái, sau đó liền cuộn tại Tần Sách trong tay. Một giây sau, kim tàng cổ mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo kim sắc tơ tằm, rất mau đem cái này bao vây lại. Tần Sách cảm nhận được một chút kim tàng cổ trạng thái, phát hiện đối phương khí huyết tràn đầy, không có bất kỳ cái gì khó chịu trạng thái. Xem ra đây chính là tại tiến hóa a. Bất quá nó loại trạng thái này cần bao lâu a? Tần Sách lắc đầu, sau đó đem kim tàng cổ cho nhét vào trong túi sách của mình. Rất nhanh, đến ban đêm, Hắc Vu Miêu tộc trên quảng trường đã dấy lên đống lửa. Hắc Vu Miêu tộc thiếu nam thiếu nữ vây quanh ở đống lửa chung quanh vừa múa vừa hát. Một bên Tần Sách nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Miêu tộc xuất nam mỹ nhân thật không ít ta, cả đám đều rất đẹp mắt. Chỉ bất quá, cái này mặc dù nói đại trưởng lão nói là cho mình tiếp phong yến, bọn hắn những người này ngược lại chơi rất vui vẻ. Tần Sách rất hoài nghi bọn hắn là mượn cho mình mở nghi thức hoan nên cơ hội mình chơi. Lúc này, Thẩm Hân Duyệt xuất hiện tại Tần Sách bên người. Tần Sách, ta trước đó đáp ứng ngươi sự tình, chỉ sợ không làm được. Thẩm Hân Duyệt nhẹ nói. Sự tình gì? Chính là chân long chi huyết sự tình. Sau đó, Thẩm Hân Duyệt đem sự tình chân tướng nói cho Tần Sách. Tần Sách sau khi nghe xong, cả người đều kinh đến. Vu thần thần dụ, ngươi không phải nói đùa a? Thế giới này thật sự có cái gì vu thần sao? Tần Sách coi là Miêu tộc thờ phụng vu thần liền như là tăng nhân thờ phụng Phật tổ, chỉ là tâm hồn tín ngưỡng. Trên thế giới này làm sao có thể có Thích Ca Mâu Ni đâu? Đồng lý, trên thế giới này lại thế nào khả năng có vu thần đâu? Nhưng là hiện tại, Thẩm Hân Duyệt nói với mình, vu thần là thật. Hắc Vu Miêu tộc nhận được vu thần thần dụ. Đây cơ hồ muốn lật đổ Tần Sách nhận biết. Nhưng là Tần Sách nghĩ lại, chính mình cũng có thể trùng sinh, trên thế giới này còn có cái gì không hợp thói thường sự tình là không thể nào tiếp thu được. Cái kia vu thần thần dụ là cái gì a? Chẳng lẽ nói là vu thần báo ngộng nói cho các ngươi biết? Tần Sách tò mò hỏi. Thẩm Hân Duyệt giải thích nói ra, vu thần thần dụ là thông qua đặc thù xem bói nói cho chúng ta biết, cái này trăm ngàn năm qua, vu thần thần dụ xuất hiện qua nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều chứng minh là chân thực, cho nên chúng ta Miêu tộc đối vu thần thần dụ là tin tưởng không nghi ngờ. Là vu thần để các ngươi đi tìm chân long chi huyết. Tần Sách nhíu nhíu mày, ta thế nào cảm giác chuyện này có chút cổ quái đâu? Có ý tứ gì? Chúng ta giả thiết có vu thần tồn tại, vu thần là không gì làm không được, đúng không? Thẩm Hân Duyệt lập tức nói, đây là tự nhiên, vu thần chính là không gì làm không được. Vậy thì tốt, đã vu thần là không gì làm không được, vậy nó hẳn phải biết, lấy các ngươi Hắc Miêu tộc thực lực, căn bản cũng không khả năng bắt được chân long, lại thế nào khả năng thu hoạch được chân long chi huyết đâu? Thẩm Hân Duyệt do dự một chút, khả năng đây là vu thần đối với chúng ta khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Tần Sách khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không phải cái gì vu thần tín đồ. Hắn luôn cảm thấy cái này vu thần đột nhiên hạ xuống thần dụ, khẳng định là có cái gì mờ ám. Càng quan trọng hơn là, vu thần còn muốn cầu Hắc Miêu tộc không thể tiết lộ tin tức, cái này càng bị dị hơn. Chương 151, bọ ngựa bắt ve chương 151, bọ ngựa bắt ve mà liền tại Hắc Vu Miêu tộc vây quanh đống lửa khiêu vũ thời điểm, mấy lớn Miêu tộc thủ lĩnh đã tại chạm mặt. Các ngươi mạ non vậy mà không có lấy đến vu thần tự thần. Các ngươi đấu cổ vậy mà thua. Tại một chỗ nhà gỗ, một người trung niên nam tử đối mạ non tộc trưởng cười hắc hắc, các ngươi mạ non không phải danh xưng bạch mầm phía dưới thứ nhất tộc sao? Hiện tại ngay cả không người kế tục Hắc Miêu đều đánh không lại. Cái khác Miêu tộc đại biểu cũng đều nhìn xem Mạ Non tộc trưởng. Mạ Non tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết cái đích gì? Hắc Miêu sở dĩ thắng là bởi vì bọn hắn đầu nhập vào Đạo Môn Cục. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Cái gì? Đạo Môn Cục nhúng tay chúng ta Miêu tộc sự vụ bên trong rồi? Cánh cửa này cục bàn tay đến cũng quá dài đi. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là đã nói xong, sẽ không nhúng tay chúng ta Miêu tộc nội bộ sự vụ, mà bây giờ bọn hắn nhúng tay, chẳng lẽ là muốn vi phạm ước định sao? Mạ Non tộc trưởng, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ. Đối phương là ai? Mặc dù có người nghi ngờ, nhưng là đại đa số người trong lòng đều hiện ra một cỗ tức giận. Đây cũng chính là Mạ Non tộc trưởng muốn xem đến. Chư vị, đối phương chỉ là phô bày Đạo Môn Cục lệnh bài, cũng không có bảo hắn biết thân phận. Chúng ta Mạ Non lúc trước vì để tránh cho cùng đối phương sinh ra xung đột, cho nên mới rút lui. Bất quá Mạ Non tộc trưởng đùa nghịch cái chút lưu kế, hắn cũng không cùng đám người nói Tần Sách thực lực. Bằng không, một cái chừng 20 tiên thiên cảnh cao thủ, ở đây những người này khẳng định là không dám trêu chọc a. Mạ Non tộc trưởng, ngươi triệu tập chúng ta tới, đến cùng là có chuyện gì? Chẳng lẽ chính là vì cùng chúng ta nói một chút Hắc Vu Miêu tộc đầu nhập vào Đạo Môn Cục sự tình sao? Trong đó một cái dấu ở màu đen trong áo choàng nam tử mở miệng, đã tất cả mọi người tới, ngươi liền thẳng thắn đi. Mã Non tộc trưởng nhìn thoáng qua nam tử này, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Gia hỏa này là có thể sám Miêu tộc bắt trưởng lão, mặc dù là cuối cùng nhất trưởng lão, nhưng là thực lực lại là sám trong Miêu tộc mạnh nhất. Mấu chốt nhất là đối phương còn ra ngoại quốc tu hành nhiều năm, nghe nói đem nước ngoài một chút quỷ dị năng lực gia nhập vào cổ thuật bên trong, càng lộ ra cường đại cùng quỷ dị. Đúng vậy a, Mã Non tộc trưởng, ngươi vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Tốt, đã tất cả mọi người hỏi như vậy, vậy ta cũng không bán quan tử. Mã Non tộc trưởng trầm giọng nói ra, mọi người như biết, chúng ta Mã Non tộc vì cái gì muốn tranh đoạt Vu Thần tượng thần sao? Đó là bởi vì 10 năm trước, Vu Thần hạ xuống thần dụ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Nguyên bản bọn hắn ngồi trên ghế, giờ phút này toàn bộ đều đứng lên, hô hấp dồn dập, ánh mắt minh lượng. Mã Non tộc trưởng, ngươi nói thế nhưng là thật. Đúng vậy a, Mã Non tộc trưởng, việc này lớn, ngươi cũng không thể ăn nói lung tung. Nếu như Vu Thần hạ xuống thần dụ, vì cái gì Hắc Vu Miêu tộc người ẩn mà không phát? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Vu Thần là tất cả Miêu tộc thờ phụ thần. Hiện tại nghe nói thần hàng lên đồng dụ, bọn hắn tự nhiên đều mười phần khẩn trương cùng kích động. loại chuyện này, ta làm sao có thể nói dối đâu. Mã Non tộc trưởng trầm giọng nói ra, ta không chỉ có biết hạ xuống thần dụ, thông qua những năm này điều tra, ta còn biết thần dụ nội dung. Nói đến đây, Mã Non tộc trưởng vậy mà ngậm miệng. Ai nha, Mã Non tộc trưởng, đều lúc này, ngươi vẫn là mau nói đi. Chính là a, ngươi không phải nói không bán quan tử sao? Ngươi đây không phải phải gớp người chết sao? Cái này liên quan khóa tin tức nghe một nửa, cho dù ai đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhìn xem những người này gấp vào đầu bứt tai dáng vẻ, Mã Non tộc trưởng trên mặt nở một nụ cười. Chư vị, trước không nóng nảy. Mã Non tộc trưởng lạnh nhạt nói, chuyện này thế nhưng là liên quan đến lấy toàn bộ Miêu tộc hưng suy tồn vong, ta nhất định phải xác nhận một chút, các ngươi là thật muốn nghe nội dung trong đó sao? Nếu như các ngươi muốn nghe, vậy liền thừa nhận các ngươi cùng ta Mã Non là đồng minh quan hệ, nếu không tuân theo, Vu Thần sẽ hạ xuống thiên phạt. Nghe đến đó, tất cả mọi người có chút do dự. Nhưng là sau một lát, bọn hắn vẫn là cắn răng nói ra, chúng ta đáp ứng. Tốt. Mã Non tộc trưởng xuất ra một chén huyết ỉu, sau đó nhỏ vào mình một giọt máu tươi. Hiện tại mời đi. Đám người qua lại liếc nhau một cái, phân biệt đem máu tươi của mình nhỏ vào đi vào, phân cuộc uống cạn. Uống máu ăn thể. Lần này, Mã Non tộc trưởng mở miệng tiếp tục nói, Hắc Miêu tộc phát hiện Long Huyệt. Long Huyệt mang ý nghĩa tồn tại chân long. Nghe được tin tức này, hiện trường đám người hô hấp đều dồn dập lên. Mã Non tộc trưởng, liền xem như có Long Huyệt, cái kia có thể đại biểu cái gì đâu? Có người hỏi. Mã Non tộc trưởng chậm rãi mở miệng, mọi người đều biết, chân long thực lực cường hãn, nhưng là nếu như nói, đây là một đầu thụ nghiêm trọng thương thế chân long đâu. Bị trọng thương chân long. Vậy nhưng đại biểu cho vô số tài nguyên a. Long huyết, thịt rồng, gân rồng, vảy rồng, xương rồng, bên nào đều là giá trị liên thành bảo bối a. Nếu như dùng long huyết cùng thịt rồng bồi dưỡng cổ trùng, có trời mới biết có thể để cho cổ trùng tăng lên tới một cái dạng gì kinh khủng cảnh giới a. Nếu như cái này chân long là bị trọng thương, vì cái gì Hắc Miêu tộc người chưa bắt lại đâu? Có người hỏi. Mã Non tộc trưởng lạnh nhạt nói, đó là bởi vì bọn hắn thực lực không được thôi, bọn hắn là muốn độc chiếm toàn bộ chân long. Chuyện này, ngươi là thế nào biết đến? Mã Non tộc trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, ta tự nhiên là có biện pháp của ta. Ta chỉ có thể nói với các ngươi, ta không có lựa gạt các ngươi, ta thậm chí có thể đối Vu Thần thể. Đã hắn đều nói như vậy, đám người cũng không có đang xoắn xuýt cái này. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, chỉ có một vấn đề, đó chính là sau đó phải xử lý như thế nào chuyện này. Ta có cái đề nghị. Mã Non tộc mở miệng nói ra, chúng ta có thể vượt lên trước một bước, cướp được đầu này thụ thương chân long. Không tệ, bất quá ta có một cái biện pháp tốt hơn, đó chính là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Sáng Miêu tộc bát trưởng lão cười lạnh một tiếng, chúng ta trước tiên có thể để Hắc Miêu tộc người cùng chân long lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta lại ra tay, chẳng phải là càng tốt sao? Các ngươi muốn đi Long Huyệt? Ngày thứ hai, làm Tần Sách biết được Thẩm Hân Duyệt muốn đi Long Huyệt về sau, hắn nhịn không được nhíu mày. Thẩm Di dựa theo trước ngươi nói với ta, cái này Long Huyệt mười phần nguy hiểm, ngươi tại sao muốn đi vào à? Đây hết thảy đều là Vu Thần ý chỉ. Thẩm Hân Duyệt trầm giọng nói ra, mà lại ta không đi, đại trưởng lão đã sắp qua đi, ta thân là Hắc Miêu tộc tội nhân, đây là ta chuộc tội cơ hội, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là, Tần Sách. Thẩm Hân Duyệt quay người nhìn xem Tần Sách, ta vạn nhất về không được, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Đó chính là tại Hắc Miêu tộc lưu lại ngươi dòng dõi. Tần Sách sắc mặt một hắc, Thẩm Di, ngươi cũng đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa. Thẩm Hân Duyệt trầm giọng nói ra, chuyện này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Hắc Vu Miêu tộc tương lai. Tần Sách trợn trắng mắt nói ra, nói thật, ta thật không hiểu rõ, các ngươi Hắc Vu Miêu tộc vì sao lại có dạng này kỳ quái quy định? Chẳng lẽ nói các ngươi thuần khiết Miêu tộc người, không có cách nào trở thành Hắc Miêu tộc tộc trưởng sao? Cái kia cái khác Miêu tộc đâu? Thẩm Hân Duyệt lắc đầu nói ra, ngoại trừ Bạch Vu Miêu tộc cùng Hắc Vu Miêu tộc, cái khác Miêu tộc là cùng chúng ta không giống. Vậy tại sao? Bởi vì Miêu tộc người huyết mạch là không thể thừa nhận Vu Thần truyền thừa. Chương 152, Vu Thần điện chương 152, Vu Thần điện trải qua một phen giải thích về sau, Tần Sách cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Bạch Mầm cùng Hắc Miêu sẽ có thánh nữ, sẽ ra ngoài tìm kiếm ưu tú huyền môn đệ tử. Đó là bởi vì các nàng sinh ra hải tử là cần tiếp nhận Vu Thần truyền thừa, mà thuần chính Miêu tộc huyết mạch là không thể thừa nhận được Vu Thần lực lượng. Sau khi nghe xong, Tần Sách chỉ cảm thấy im lặng. Chắc không được Hắc Vu Miêu tộc hiện tại càng ngày càng không được, nguyên lai nắm giữ Vu Thần truyền thừa tộc trưởng đã qua đời, Hắc Vu Miêu tộc thiếu khuyết đỉnh tiêm sức chiến đấu a. Tần Sách, xem như Thẩm Di văn ngươi. Thẩm Hân Duyệt cầm Tần Sách tay, một mặt khẩn cầu, nếu như ta có thể trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới thứ nhất huyền môn sự tình. Tần Sách trợn tròn trong mắt, cái kia làm gì trở về lại nói cho ta à? Hiện tại liền nói cho ta thôi. Không được. Thẩm Hân Duyệt lắc đầu, ta còn không hiểu rõ ngươi tên tiểu hoạt đầu này, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi khẳng định liền sẽ chạy. Tần Sách trợn trắng mắt, cái này Thẩm Hân Duyệt, nhìn người thật chuẩn a. Bất quá Tần Sách trong lòng cũng có hiện lên một đạo xúc động, nếu không mình cũng đi Long Huyệt nhìn xem. Hắn chưa từng thấy qua chân chính chân long đâu, cũng không biết cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong chân long có phải hay không đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, Tần Sách liền bỏ đi ý nghĩ này. Đỉnh phong chân long, thực lực có thể so với lục địa thần tiên, mặc dù nói cái này chân long thụ thương, nhưng là ai biết nó bây giờ còn có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng a. Cái này bạn nhất cái kia chân long có thể phát huy ra thiên cương cảnh hoặc là cấp bậc tông sư thực lực, cái này còn chơi cái lông a. Càng quan trọng hơn là, Tần Sách luôn cảm thấy chuyện này bên trong lộ ra quỷ dị. Đáng tiếc à, Thẩm Hân Duyệt thân là tiền nhiệm Miêu tộc thánh nữ, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là chỗ tội, căn bản là nghe không vô Tần Sách lời nói. Rất nhanh, Hắc Vu Miêu tộc liền tổ kiến ra một chi kinh nghiệm phong phú đội ngũ, từ Thẩm Hân Duyệt dẫn đội, rất nhanh liền xuất phát. mà Tần Sách thì là tại miêu trại bên trong khắp nơi lắc lư. Tần Sách ca ca. Lúc này, Tịch Diệu lanh lợi địa đi tới Tần Sách trước mặt, ngươi là muốn đi chung quanh dạo chơi sao? Ta có thể dẫn ngươi đi nha. Tần Sách cười một cái nói, ta đây cũng là lần đầu tiên tới miêu trại, đối với nơi này vẫn rất hiếu kỳ. À đúng, ta nghe nói các ngươi Hắc Vu miêu tộc có Vu thần tượng thần. Tịch Diệu nháy mắt, Tần Sách ca ca, ngươi muốn thấy chúng ta Vu thần tượng thần? Thế nhưng là Vu thần tượng thần là chúng ta miêu tộc thánh địa, không phải miêu tộc người không thể đi vào. Tần Sách trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Nhưng mà, Tịch Diệu cười hắc hắc, quy củ này chính là y dùng để đánh vỡ rồi. Ta dẫn ngươi đi, nhưng là ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nha. Đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ, có thể chứ? Nói, Tịch Diệu vươn ngón út. Làm gì a? Tần Sách sửng sốt một chút. Ngéo tay a. Nhìn xem Tịch Diệu cái kia bạch bạch nộn nộn ngón út, Tần Sách khẽ cười một tiếng, sau đó cùng nàng móc tại cùng một chỗ. Ân. Xúc cảm cũng thực không tồi. Tinh tế tỉ mỉ, mềm mại, thuận hoạt. Vu thần tượng thần là tại Hắc Vu miêu tộc phía sau núi, nơi này cũng là Hắc Vu miêu tộc thánh địa. Trừ phi có tình huống đặc biệt người bình thường cũng không thể tùy tiện đi vào. Tịch Diệu lôi kéo Tần Sách tay, tránh né Hắc Vu miêu tộc ở chỗ này bảy cả bẫy, sau đó trở lại Vu thần tượng thần vị trí. Dọc theo con đường này, Tần Sách có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này khắp nơi tràn đầy rắn độc cùng độc trùng. Nếu như không phải Hắc Vu miêu tộc người dẫn đường, người xa lạ đi vào trong đó, khẳng định sẽ bị độc trùng cùng rắn độc bao phủ lại. Xuyên qua một đầu u ám đường mòn, bên trong rộng mở trong sáng. Tần Sách thấy được cách đó không xa, lại có một cái trang nghiêm túc mục thần điện. Thần điện cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ hòa làm một thể, mà lại từ thần điện bên trong còn ẩn ẩn truyền đến một cỗ rất nhỏ bé năng lượng ba động. Đây chính là chúng ta Vu thần điện, bên trong thờ phụng chúng ta miêu tộc Vu thần tự thần. Tịch Diệu hướng phía Vu thần điện cung kính thi lễ một cái, sau đó lôi kéo Tần Sách tiến vào Vu thần điện bên trong. Tiến vào đại điện, một cỗ trang nghiêm mà trang nghiêm khí tức nhào tới trước mặt. Mà tại hai bên trên vách đá thì là một vài bức phù điêu vẽ. Phía trên điêu khắc quái vật tập kích bách tính, triệu hoán hồng thủy cùng ôn dịch, về sau một cái thiên thần giáng lâm, hàng phục quái vật. Mà cái này thiên thần chính là Vu thần, mà bị hắn hàng phục quái thú trở thành Vu thần thủ hạ tứ đại hộ pháp, phân biệt là Tướng Liễu, Tất Phương, Cổ Điêu, Hống. Mà cái này tứ đại hộ pháp ngay tại phía trước, từng cái dương nhanh múa bước, cho người ta cực kỳ cường đại lực chấn nhiếp. Thấy cảnh này, Tần Sách trong mắt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Bốn vị này hung thú sinh động như thật, thật giống như sống tới đồng dạng. Mà lại, Tần Sách thậm chí có thể cảm nhận được cái này bốn cái hung thú trên thân chuyển đến uy áp. Gặp ủy, Tần Sách trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đây chẳng qua là bốn cái pho tượng mà thôi, vậy mà lại cho mình cường đại như thế áp lực. Tựa hồ Tần Sách tiến thêm một bước về phía trước, bọn chúng liền muốn xông lại đồng dạng. Tần Sách theo bản năng rút lui một bước, trên mặt mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Tần Sách ca ca, ngươi mau vào nha. Tịch Diệu hướng phía Tần Sách vây vây tay. Tần Sách sắc mặt có chút khó coi, thánh nữ, ngươi không có cảm giác được cái này bốn cái hung thú có cái gì không đúng kình địa phương sao? Tịch Diệu quay đầu nhìn thoáng qua cái này bốn cái hung thú, sau đó lắc đầu, không có à, có phải hay không là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy hung thú như vậy pho tượng, hơi sợ à? Có ta ở đây, không có chuyện gì. Nhưng là ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm. Tịch Diệu sắc mặt kinh hãi, nàng đội vàng lôi kéo Tần Sách liền vào bên trong phòng đi. Nhanh, đại trưởng lão khẳng định đến đây, cái này nếu như bị đại trưởng lão nhìn thấy, nàng nhất định sẽ cờ trách ta. Cũng không biết là vì cái gì, làm Tịch Diệu giữ chặt Tần Sách thời điểm, cái kia bốn cái hung thú pho tượng trên người uy áp cũng trong nháy mắt biến mất. Lần nữa nhìn sang, cái này bốn cái pho tượng phảng phất như là không thể bình thường hơn được pho tượng, không còn có uy thế như vậy. Thật kỳ quái. Tần Sách khẽ nhíu mày, vừa rồi chẳng lẽ là mình ảo giác à? Không đúng à, đây tuyệt đối không phải ảo giác của ta, cái này bốn cái pho tượng có gì đó quái lạ. Nhưng là vì cái gì thân là miêu tộc thánh nữ Tịch Diệu lại một điểm phản ứng cũng không có chứ? Không chờ Tần Sách nghĩ thông suốt vấn đề này, hắn đã bị Tịch Diệu kéo đến Vu thần tượng thần sau lưng. Xuyệt. Chúng ta không cần nói, đừng để đại trưởng lão phát hiện. Vu thần tượng thần sau lưng vị trí này rất nhỏ hẹp, nếu như giấu một cái Tịch Diệu, kia là dư xài. Nhưng là tăng thêm một cái Tần Sách liền có vẻ hơi chật trội. Nhỏ như vậy địa phương, hai người khó tránh khỏi sẽ có chút tứ chi tiếp xúc. Mà Tịch Diệu cái kia nhuyễn nhuyễn thân thể, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, liền như là một viên tản ra mùi thơm ngát trái cây đồng dạng, để cho người ta hận không thể tiến lên cắn một cái. Tần Sách ca ca, ngươi đi đến một điểm, đừng dò đi ra. Tịch Diệu hơi thở âm thanh đánh vào Tần Sách bên hai, sau đó nàng toàn bộ thân thể cơ hồ đều bốn tại Tần Sách trong ngực.